Chương 998, Cửu Tuyên Cộng Minh, Tuyệt Thế Yêu Nghiệt. Chương 998, Cửu Tuyên Cộng Minh, Tuyệt Thế Yêu Nghiệt. Liêu Trường Trì là lần trước Thiên Hà bay thấp khảo hạch người đứng đầu. Diệp Tinh Hà, hắn đây là lừa gạt ngươi, muốn ngươi thua bởi hắn. Tỷ thí Thiên Phú. Diệp Tinh Hà thật đúng là chưa sợ vai. Thượng giới sát hạch người đứng đầu lại như thế nào? Hắn mỉm cười, Liêu Trường Trì, ta cùng ngươi so. Nghe vậy, Liêu Trường Trì trên mặt lộ ra càn rỡ chi sắc, cười ha ha, Diệp Tinh Hà, ta hôm nay liền để ngươi biết, cái gì gọi là thiên tài chân chính. Lúc này, phía sau hắn đi ra một vị áo lam thiếu niên, cười lạnh nói, giải trị, chẳng qua là nói xin lỗi, sao có thể bình chúng ta hận ý? Hắn nhất định phải làm mới vừa cùng luôn, trả giá đắt. Diệp Tinh Hà không sợ hãi chút nào, hỏi, các ngươi muốn đánh cược gì? Liêu Trường Trì trong mắt lóe lên một vẻ đăm chiêu, cười lạnh nói, Diệp Tinh Hà, ngươi thua, về sau nhìn thấy chúng ta đế đô đệ tử đều muốn học chó sủa, bỏ đi. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ, này có gì không thể? Thế nhưng, ngươi nếu bị thua đâu? Liêu Trường Trì khinh thường cười một tiếng, hừ lạnh nói, ta làm sao lại thua? Ta nếu như thua, hết thảy đế đô đệ tử quỳ xuống dập đầu cho ngươi gọi ra ra. Diệp Tinh Hà trong mắt ý cười càng rõ ràng, cao giọng nói, một lời đã định. Lúc này, Lê Lạc Tuyền gật gật đầu, nói ra, tốt. Đã như vậy, ta liền cho các ngươi làm chứng người. Người nào như thua không nhận nợ, ta định sẽ ra tay trừng phạt. Liêu Trường Trì liếc mắt Diệp Tinh Hà, cười lạnh nói, đã nghe chưa? Dân đen, ngươi cũng đừng thua không nổi. Đừng tưởng rằng ngươi thắng một cái Ngô Hổ Sinh, liền có thể không coi ai ra gì. Dứt lời, hắn càn rỡ cười to, hướng quảng trường một chỗ khác đi đến. Lê Lạc Tuyền thua tay nói, đi theo ta. Một lát sau, mọi người theo đá xanh đường, đi vào một tòa bên vách núi. Cái kia vách núi đối diện là một tòa cao ngất thanh sơn, xuyên thẳng mây xanh. Trên thạch bích, chín đạo sơn tuyền bay thấp mà xuống, kích thích bọt nước, sương mù lở lở. Này, liền là Thiên Hà bay thấp sát hai chỗ. Diệp Tinh Hà, ngươi nhìn kỹ. Chỉ thấy Liêu Trường Trì đi đến bên vách núi, đứng ở trên bệ đá. Hắn sát mặt nghiêm túc, thôi động thần cương lực lượng. Ông. Một tiếng vang nhỏ, dưới chân hắn bệ đá bắt đầu chấn động. Trong ngay mắt, trên bệ đá, vệt trắng mãnh liệt, sáng lên rậm rạp hoa văn. Cùng lúc đó, một đạo sơn tuyền bắn tung tóe mà lên, bị thần cương lực lượng dẫn tới bệ đá 5 vị trí đầu mét. Sơn tuyền đột nhiên dòng nước chảy xiết, hạ xuống sau kích thích đạo đạo bọt nước văng khắp nơi. Sơn tuyền bay bọt, quả thật kỳ cảnh. Ngay sau đó, đầu thứ hai, đầu thứ ba, đầu thứ tư. Trong nháy mắt, 8 đầu sơn tuyền đều đã bay bọt lên. Cái kia đạo thứ 9 cũng bay đến một nửa khoảng cách. Dẫn động 9 đầu sơn tuyền, mặc dù không viên mãn, nhưng cũng đủ để chấn nhiếp mọi người. Thấy một màn này, mọi người dồn dập hít sâu một hơi, vang lên trận trận tiếng hô to. Không hổ là Liễu Trường Trì, hắn vậy mà có thể dẫn tới 8 suối nửa thiên địa chi lực. Võ giả tầm thường, có thể dẫn động 4 đầu sơn tuyền, đã là thiên tài hạng người, không nghĩ tới hắn lại là 8 suối nửa. Toàn bộ trong học viện cũng tìm không ra mấy cái mạnh hơn Liễu Trường Trì người a. Đó là tự nhiên. Liêu sư Minh có thể là lần trước sát hoạch người đứng đầu, thiên phú đủ để bệ nghệ hạ viêm cung. Liêu Trường Trì chậm rãi thu về bàn tay, chín đạo sơn tuyền ầm ầm mà rơi. Lập tức, kích thích một mảnh màn nước. Hắn bỗng nhiên quay đầu, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, nói với Diệp Tinh Hà, dân đen, nhìn thấy không? Lao tử mới thật sự là thiên tài. Đến linh hồ cảnh về sau, câu thông thiên địa chi lực mới là quyết định võ giả mạnh yếu then chốt. Ngươi khí lực lại lớn, cũng chỉ là cái mã phu. Liền cho ta liếm đế dạy cũng không xứng. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, mỉm cười, ta còn không có ra tay, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Lúc này, Lê Lạc Tuyền lại nhíu mày, trong lòng cũng có chút do dự. Liêu Trường Trì thiên phú vô song, toàn bộ thiên viêm thần cùng, thiên phú của hắn đều là 5 vị trí đầu. Diệp Tinh Hà tuyệt không có khả năng thắng nổi Liêu Trường Trì. Nghĩ tới đây, Lê Lạc Tuyền khẽ nhíu mày, âm thầm lắc đầu. Liêu Trường Trì thấy Lê Lạc Tuyền sắc mặt, ánh mắt càng thêm đắc ý hắn chỉ Diệp Tinh Hà, càng rỡ cười to, "Diệp Tinh Hà, ta khuyên ngươi bây giờ nhận thua, tranh thủ thời gian nằm xuống học chó sủa. Bằng không thì, ta về sau gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần." Vừa dứt lời, mọi người dồn dập chế giễu Diệp Tinh Hà, mặt lộ vẻ vẻ trầm trọng. Diệp Tinh Hà giữ im lặng, vẻ mặt hờ hững, đi đến trên bệ đá. Hắn thôi động thần cương lực lượng, rót vào trong bệ đá. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy có một dòng nước nóng theo đạo cung bên trong tuôn ra, đi khắp toàn thân, tuôn hướng cự thạch. Lóa mắt bạch quang, trong nháy mắt bùng nổ. Quang mang kia, tháng qua tiêu dương, phản chiếu mọi người mắt mở không ra. Trên bệ đá, hoa văn liên tục sáng lên, khí tức cổ sơ tăng thương. Ong ong ong. Bệ đá chấn động không thôi vừa chỗ rẽ, vậy mà bắt đầu giạn nước. Cái kia chín đầu sơn tuyền ầm ầm mà động, bành bành tiếng bên tai không dứt. Năm cái sơn tuyền đồng thời mà lên, như dao long xuất hải, đột nhiên hướng bệ đá bắn tung tóe. Tốc độ nhanh chóng, thanh thế to lớn. Mọi người thấy này đều là kinh hô liên tục. Lê Lạc Tuyền thấy một màn này, cũng là hơi biến sắc mặt, trong mắt hiện hiện một vẻ vẻ khiếp sợ. Sơn tuyền phản ánh càng là kịch liệt, càng là nói rõ người tham gia khảo hạch tiên phú cao. Nhưng, năm cái sơn tuyền hoàn toàn không phải Diệp Tinh Hà hạn mức cao nhất. Sơn tuyền phun trào vẫn còn tiếp tục. Thứ 6 đầu, thứ 7 đầu, đầu thứ 8, đầu thứ 9. Trong chớp mắt, 9 đầu sơn tuyền đã hoàn toàn bay bật lên, dường như cung kính lễ bái, thành nửa cầu thể trạng. Sơn tuyền mãnh liệt, rung động ầm ầm, bọt nước văng khắp nơi. Lúc này, đám người đã như vỡ tổ sôi trào, tiếng kinh hô không ngừng. Các ngươi mau nhìn, Diệp Tinh Hà vậy mà có thể dẫn tới Cửu Tuyền của mình. Thật, trời ạ, đây là cái gì tuyệt thế yêu nghiệt? Liêu sư Minh cũng bất quá là 8 suối nữa, hắn lại là Cửu Tuyền bay tuân, so Liêu sư Minh còn mạnh hơn. Sau lưng tiếng kinh hô liên tục, mà Diệp Tinh Hà mắt điếc hai ngơ, tiếp tục thôi động thần lực. hắn có thể cảm giác được chính mình còn chưa tới nơi cực hạn, còn có dư lực. Thần cương lực lượng thao thao bất tuyệt theo trong cơ thể hắn truyền lại đến trên bệ đá. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, chín đầu sơn tuyền đột nhiên nổ tung, bay đầy trời mưa, nước mịt mờ sương mù trong nháy mắt bao phủ cả đỉnh núi. Chuyện gì xảy ra? Mọi người mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, bối rối không thôi. Một lát sau, hơi nước tan đi, chỉ thấy vậy liền đến sơn tuyền mãnh liệt đảo lưu, ngược dòng hướng lên, tách ra một mảnh núi đá. Đây là Lê Lạc Tuyền trong mắt tuôn ra một đoàn tinh quang, xúc động hô to, cửu tuyền ngược dòng. Chỉ có câu thông thiên địa chi lực thiên phú vượt xa cửu tuyền mới có thể xuất hiện ngược dòng dị tượng. Từ xưa đến nay, có thể đi đến này cảnh giới người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không nghĩ tới ta hôm nay may mắn nhìn thấy, quá tốt rồi. Ta Thiên Viêm thần cùng, thật sự là thu một vị tuyệt thế thiên tài. Mọi người nghe vậy, càng là rung động không thôi, đều là trợn mắt hốt mồm, không nói nên lời. Lập tức, bốn phía an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mà Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, thu hồi thần cương lực lượng. Tiếp theo, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Liêu Trường Chỉ, trầm giọng nói, "Liêu Trường Chỉ, ngươi phục chưa?" Liêu Trường Chỉ mặt mũi tràn đầy không thể tin, lắc đầu hô to, "Không có khả năng." Chương 999, quỷ. Chương 999, quỷ. Ngươi một cái thôn quê dân đen, thiên phú làm sao có thể tốt như vậy? Hắn lảo đảo lui lại hai bước, đụng vào sau lưng thiếu niên, mới giật mình tỉnh ngộ. Diệp Tinh Hà ánh mắt đột nhiên lăng lệ, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, "Liêu Trường Chỉ, còn không quỳ xuống nhận lầm." Liêu Trường Chỉ trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, cười lạnh nói, "Ngươi cản rỡ? Ta có thể là Liêu gia đại công tử, sẽ cho ngươi một cái thôn quê dân đen quỳ xuống." "Nam mơ." Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Việc này có thể là Lê Thần Quan làm chứng kiến. Chẳng lẽ ngươi là không đem Lê Thần Quan để vào mắt?" Liêu Trường Chỉ sắc mặt đột biến, quay đầu nhìn về phía Lê Lạc Tuyền, "Hô, Lê Thần Quan, việc này ngài có thể phải cho ta một cái công đạo. Liêu gia ta người, sao có thể cho một cái thôn quê dân đen quỳ xuống, ngài cũng sẽ không đồng ý à?" "Công đạo?" Lê Lạc Tuyền chau mày, gầm thét một tiếng, "Liêu Trường Chỉ, lời này của ngươi vừa ý nghĩ, hiểu rõ liền là để cho ta che chở ngươi. Ngươi cho rằng lão phu là một cái làm việc thiên tư trái pháp luật người?" "Không không." Liêu Trường Chỉ ánh mắt bối rối, vội vàng nói rõ lý do, "Ta không phải cái kia phiên ý tứ." Lê Lạc Tuyền hừ lạnh một tiếng, "Vậy ngươi còn không quỳ xuống?" Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập lộ ra ánh mắt thương hại, nhìn về phía Liêu Trường Chỉ. Liêu Trường Chỉ sắc mặt kinh hãi, sững sờ tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải. Gặp hắn thật lâu bất động, Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, "Liêu Trường Chỉ, ngươi sẽ không phải còn muốn chơi xấu à?" Lê Lạc Tuyền hừ lạnh một tiếng, cười nói, "Hắn không dám. Nếu là hắn dám đùa lại, ta lập tức cắt ngang hai chân của hắn, đem hắn trục xuất thần cung." Liêu Trường Chỉ mặc dù cũng có chút thiên phú, vẫn là Liêu gia người, nhưng hắn cùng Diệp Tinh Hà so sánh, chẳng qua là hạt gạo chi quang. Lê Lạc Tuyền tuyệt sẽ không che chở hắn. Liêu Trường Chỉ vẻ mặt trắng bệnh, nắm chặt nắm đấm, không dám nhìn tới Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà ánh mắt dần dần lăng lệ, cười lạnh nói, "Quỳ xuống." Liêu Trường Chỉ thân thể đột nhiên run lên, phù phù một tiếng, vẫn là quỳ xuống. Như thật bị trục xuất học viện, hắn sau này nhân sinh hủy hết. Hắn không dám không nghe theo. Thấy một màn này, trong đám người bạo phát ra trận trận tiếng kinh hô. Liêu Trường Chỉ thật quỳ xuống. Hắn dám không quỳ sao? Lại không quỳ xuống, mạng nhỏ cũng khó giữ được. Lê Lạc Tuyền trong mắt hàn quang lấp lánh, hừ lạnh một tiếng, "Ngươi vẫn tính tức thời." Liêu Trường Chỉ cúi đầu, trong mắt tràn đầy vẻ khuất phục, từng chữ nói ra, "Diệp Tinh Hà, ta sai rồi. Ngày xưa tại Đế Đô hành hành vô kỵ Liêu đại công tử, hôm nay lại chịu này khuất phục." Hắn sát mặt đỏ lên, trong lòng xấu hổ hận không thôi. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười nhạo một tiếng, "Ngươi không chỉ phải quỳ, còn muốn cứ gọi ta một tiếng gia gia." Nghe vậy, Liêu Trường Chỉ thân thể khẽ run, trong mắt sinh ra một vẻ phẫn hận chi sắc. Hắn cắn chặt hàm răng, khí lực to lớn, răng cấm sắp nát. Chần chờ một lát, Liêu Trường Chỉ hai mắt nhắm lại, thở dài một tiếng. Tiếp theo, hắn thấp giọng nói, "Gia gia, ta biết sai rồi. Cầu ngươi tha thứ ta." Này lời ra khỏi miệng, hắn mặt mũi mất hết. Liêu Trường Chỉ trong lòng cảm giác nhục nhã, càng như nước lũ tràn lan, cũng không dám lại ngẩng đầu nhìn mọi người. Trong đám người rất nhiều người lộ ra vẻ bực cận, thấp giọng nghị luận, "Các ngươi xem, Liêu Trường Chỉ mới vừa còn không ai bị nổi, bây giờ lại cho Diệp Tinh Hà quỳ xuống nhận lầm. Chắc chắn a, Diệp Tinh Hà mạnh cỡ nào? Hắn liền Diệp Tinh Hà một nửa cũng không bằng. Hắn mới thật sự là, liền cho Diệp Tinh Hà sách giày tư cách đều không có." Nghe được tiếng nghị luận, Liêu Trường Chỉ phẫn hận trong lòng càng sâu. Mà Diệp Tinh Hà quay đầu, nhìn về phía đám kia Đế Đô tử đệ, âm thanh lạnh lùng nói, "Còn có các ngươi." Đám kia Đế Đô đệ tử thân thể mãnh liệt run rẩy, sợ xanh mặt lại, dồn dập quỳ rạp xuống đất. Mọi người dồn dập túi lầu xuống, nhỏ giọng mở miệng hô, "Ra ra, ta sai rồi." Một đám rất rưởi, không có chút nào cốt khí có thể nói. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, thua tay nói, "Đều cút cho ta." Vậy xem mọi người nghe vậy, lại là một hồi cười vang. Đám kia Đế Đô đệ tử sợ xanh mặt lại, tranh thủ thời gian đứng lên, xa xa né tránh. Mà Liêu Trường Chỉ ba người mặt khó xử, quay người nhảy lên Thiết Linh Cự Ưng, hướng nơi xa bay đi. Thiết Linh Cự Ưng trên lưng, cái kia áo lam thanh niên sắc mặt hung ác, nói ra, "Liêu sư minh, việc này không thể như vậy bỏ qua." Liêu Trường Chỉ trong mắt tuôn ra vô tận sát ý, âm thanh lạnh lùng nói, "Tất nhiên không sẽ bỏ qua. Cái kia họ Diệp tiểu xuất sinh thiên phú tốt có cái dám dùng. Hắn bất quá là nửa bước linh hồ cảnh, thực lực kém xa ta. Ngày sau tìm tới cơ hội, ta nhất định phải lấy tiểu xuất sinh kia đầu chó." Ba người ánh mắt toán động, ngồi cự ưng rời đi. Mà lúc này, mọi người lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Lê Lạc Tuyền mặt mũi tràn đầy vui mừng, gật đầu nói, "Không sai, Tinh Hà, ngươi làm rất khá." quan giám khảo, tranh thủ thời gian cho hắn tính điểm số. Sát hạch thần quan giật mình hoàn hồn, tranh thủ thời gian cao giọng nói, Diệp Tinh Hà, 200 điểm. Mọi người dù là sớm có đoán trước, vẫn là dồn dập hít sâu một hơi. Lại là mắt phân. Diệp Tinh Hà xem ra muốn bắt đệ nhất. Mọi người nghị luận sau khi, Lê Lạc Tuyền lại nhíu mày, nói ra, này khó mà nói, đệ tam trọng khảo nghiệm chính là thần quan chỉ giáo. Việc này, lẽ ra nên là từ Bùi Tiên Nguyên chấp trưởng, phân biệt chỉ bảo các ngươi một chiêu, bằng các ngươi biểu hiện chấm điểm. Nhưng bây giờ, hắn ngừng tạm, thở dài nói, Bùi Tiên Nguyên không thể chấp trưởng, ta lại không tiện nhúng tay. Như vậy đi, do Tào chấp sự chấp trưởng, phân biệt chỉ bảo mỗi người ba chiêu. Điểm số mặc dù không cách nào lại tính, nhưng sát hoạch tiêu chuẩn có khả năng phá lệ một lần. Nhưng phàm có thể chống nổi ba chiêu người, đều có thể tiến vào Thiên Viêm thần cung. Lời này vừa nói ra, chúng người vui mừng, dồn dập hô to, cảm tạ Lê thần quan. Những năm qua tiến vào Thiên Viêm thần cung là khó khăn như thế nào? Nay một nhóm thí sinh, hơn phân nửa không có khả năng tiến vào. Nhưng hôm nay, mọi người đúng là đụng đại vận, chỉ cần thông qua một cái sát hạch, liền có thể tiến vào thần cung. Này, chính là đãi ngộ trước đó chưa từng có. Mà hết thảy này đều bắt nguồn từ Diệp Tinh Hà. Nguyên nhân chính là Diệp Tinh Hà đủ loại biểu hiện, mới có thể đánh vỡ Thiên Viêm thần cung ngàn năm qua quý củ. Mọi người nghĩ lại, đều là trên mặt vẻ cảm kích, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Mà Tào Long Linh nghe vậy, kinh sợ nói, tạ ơn Lê thần quan. Lê Lạc Tuyền nhẹ gật nhẹ đầu, lạnh nhạt nói, biểu hiện tốt một chút. Bùi Thiên Nguyên bị giáng chức, chức vị cũng nên người tới ngồi. Lần khảo hạch này qua đi, ngươi như biểu hiện tốt, ta liền hướng Thiên Viêm đại điện đề nghị, nhường ngươi tới ngồi vị trí này. Tạ ơn Lê thần quan đề bạt. Tào Long Lĩnh mặt mũi tràn đầy hưng phấn, chắp tay tạ ơn. Sau đó, hắn lại liếc mắt nhìn Diệp Tinh Hà, trong lòng tràn đầy cảm kích. Nếu là không có Diệp Tinh Hà, hắn cũng không chiếm được cơ hội này. Trong lòng của hắn không khỏi cảm thán, Diệp Tinh Hà, thật sự là phúc tinh của ta. Sau đó, Lê Lạc Tuyền lại quay đầu, cười mỉm hỏi, Tinh Hà, ngươi xem việc này như thế nào? Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, nghe Lê thần quan chính là. Lê Lạc Tuyền vui mừng cười một tiếng, vung tay áo nói ra, sát hạch tiếp tục. Sau nửa canh giờ, mọi người đều là thi xong Thiên Hà bài thấp. Tê Sử Mặc biểu hiện không tệ, có thể dẫn động bảy đạo sơ tuyển, xếp vào trước ba. Chương 1000, một chiêu phân thắng bại. Chương 1000, một chiêu phân thắng bại. Lưu Thanh Nguyệt thì là thiên phú càng tốt hơn, đúng là có thể dẫn động tám đạo sơ tuyển. Ba người này, vậy mà chiếm lấy lần này Thiên Hà bay thấp sát hoạch ba vị trí đầu, quả thực để cho người ta rung động. Nghỉ ngơi một nén nhang về sau, là đệ tam trọng sát hoạch, thần quan chỉ giáo. Mọi người dựa theo trình tự tiến lên, tiếp nhận chỉ bảo. Tào Long Linh cố ý không cần toàn lực, mọi người ba chiêu đồng đều có thể chống được, phàm kiểm tra nhất định qua. Lê Lạc Tuyền cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, được ngày nào hay ngày ấy. Sau nửa canh giờ, sát hạch thần quan cao giọng hô, thứ 63 vị thí sinh, Diệp Tinh Hà. Mọi người nghe vậy, đều là tinh thần chấn động, dồn dập nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Lúc này, Lê Lạc Tuyền trong mắt tinh quang lấp lánh, chợt mà nói rằng, "Tào chấp sự, ngươi lần này cần phải toàn lực ứng phó. Không cần sợ Tinh Hà kiểm tra có điều, vô luận có thể đón lấy ba chiêu hay không, đều là có thể đi vào Thiên Viêm thần cung. Ta nhờ ngươi xuất toàn lực, là muốn nhìn một chút thực lực của hắn." Tào Long Linh rất tán thành, lập tức đáp, "Vâng, Lê thần quan." Tiếp theo, hắn đông nhiên quay đầu, hướng Diệp Tinh Hà chắp tay nói, "Diệp huynh đệ, đa tội, ta sẽ dùng tối cường ba chiêu." Trong lúc nói chuyện, trên người hắn khí thế bốc lên, có hổ báo dị tượng ở sau lưng gào thét. Nhưng thế là thật. Cái kia hổ báo hư ảnh dương nhanh múa bước, ép sát Diệp Tinh Hà tới. Diệp Tinh Hà lại là vẻ mặt lạnh nhạt, thân thể chấn động, thôi động thần cương. Bèn, một cỗ khí thế mạnh mẽ tuôn trào ra, cũng là ngưng thế là thật. Khí thế kia như nộ hải sóng to, hung hăng chụp về phía hổ báo hư ảnh. Phanh một tiếng vang nhỏ, hai cỗ khí thế va chạm, thần cương bốn phía, kình phong bay ra. Kình phong kia tan ra bốn phía, đánh út về phía mọi người. Thực lực hơi kém đệ tử, liền lùi mấy bước mới có thể ngừng lại thân hình. Thực lực thật đáng sợ. Diệp Tinh Hà khí thế, đúng là có thể cùng Táo chấp sự phân cao thấp. Thật mạnh. T. Khủng bố như vậy. Mọi người sắc mặt mười phần rung động, liên tục kinh ngạc tán thán. Mà lúc này giữa sân, cái kia hổ báo hư ảnh yếu thế, đúng là bị bức lui mấy phần. Diệp Tinh Hà đứng ở sóng to bên trong, như cường giả khải hoàn, khí thế to lớn. Hắn chắp tay một cái, khẽ cười một tiếng, "Tào chấp sự, ba chiêu không khỏi nhiều lắm. Không bằng chúng ta một chiêu phân thắng bại." Lời vừa nói ra, mọi người càng thêm kinh ngạc tán thán, tiếng hô to nổi lên một phía. "Cái gì? Hắn đúng là muốn cùng Tào chấp sự phân thắng bại?" Diệp Tinh Hà không khỏi quá cần dỡ. Mà Lê Lạc Tuyền nhẹ nhàng vỗ tay, khẽ quát một tiếng, "Hảo tiểu tử, có dũng cảm. Tào chấp sự, ngươi đáp ứng hắn là được." Tào Long Linh vẻ mặt ngơ ngác, khẽ cười nói, "Tốt, Diệp huynh đệ, xin chỉ giáo." Dứt lời, hắn thân thể chấn động, thôi động thần cương lực lượng. "Diệp huynh đệ, thiếp ta một chiêu, Huyền Hỏa Phá Thiên Quyền." Tào Long Linh hét lớn một tiếng, trên thân hào quang màu xanh lam mãnh liệt, một quyền ném ra. Cái kia trên nắm tay, một đạo màu xanh huyền hỏa cuốn quanh, cháy rực. Thần cương cuốn theo lấy huyền hỏa, hướng Diệp Tinh Hà kéo tới. Huyền hỏa loại quyền pháp. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, chăm chú nhìn Tào Long Lĩnh nắm đấm. Hắn ánh mắt si mê, không nhúc nhích, giống như là nghĩ đến cái gì. Lúc này, đáy lòng của hắn bay lên minh ngộ cảm giác, như thể hồ quán đỉnh, một hiểu trước nghi ngờ. Thì ra là thế. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, cười ha ha, ta cuối cùng nghĩ rõ ràng, vì sao cái kia huyền hỏa quyền pháp không luyện được. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, quắc, "Tào chấp sự, ngươi cũng tiếp ta một quyền." Thần cương lực lượng bay lên. Diệp Tinh Hà tiến lên trước một bước, một quyền ném ra. Cùng lúc đó, đạo cung bên trong, cái kia điệu tảng Phật tâm hỏa tuôn trào ra. Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền đệ nhất trọng, Phật Tâm Nội Liên. Hắn hét lớn một tiếng, sau lưng hiện hiện một đám lửa, ầm ầm bay lên. Ngọn lửa màu vàng nóng kia, trong nháy mắt tăng lên đến cao hơn 10 mét. Lửa cháy hùng hực, ví như chiều dương. Cái kia trong ngọn lửa, một tôn màu vàng kim Phật Đà hư ảnh, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Phật Đà dưới thân là một đóa hỏa diễm hoa sen, đột nhiên nở rộ. Ngay sau đó, vang một tiếng, ngọn lửa kia kim liên rót thành một ngọn lửa màu vàng, bao trùm Diệp Tinh Hà toàn bộ cánh tay. Hỏa liên nở rộ, lửa giận bùng cháy. Nay một cái huyền hỏa trọng quyền, đập đầm ầm hạ. Phanh một tiếng, hai đạo hỏa diễm quyền ảnh hung hăng va chạm, tia lửa văng khắp nơi. Diễm hỏa thao thiên, ngọn lửa màu vàng nóng kia trong nháy mắt đem màu xanh huyền hỏa chiếm đoạt. Tào Long Linh con ngươi bỗng nhiên co bảo, quát khẽ, thật mạnh. Tiếp theo, hắn cảm giác một cổ cực nóng lực lượng kéo tới, cánh tay nóng bỏng. Phanh một tiếng, bị đánh bay ra ngoài hơn 10 mét xa. Diệp Tinh Hà cũng không dùng sát chiêu, còn có dư lực. Giữa không trung, Tào Long Linh cũng chỉ là lảo đảo hai lần, liền đứng vững thân hình. Hắn mặt mũi tràn đầy rung động, ngốc trệ một lúc sau, mới chắp tay nói, là ta thua. Tào chấp sự, đa tạ. Diệp Tinh Hà ngạo nghễ mà đứng, chắp tay khẽ cười một tiếng, thu lại khí thế. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền đệ nhất trọng, quả thật là mạnh. Tào Long Linh chính là linh hồn cảnh tầng thứ hai lâu, đều bị dễ dàng như thế hạ gục. Ta như toàn lực một quyền, định có thể đánh thắng linh hồn cảnh đệ tam trọng lâu võ giả. Thấy một màn này, mọi người dồn dập sắc mặt kinh ngạc, ngốc như gà gỗ. Lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trang diện quá mức rung động, đến mức không người phát ra tiếng. Tốt. Tinh Hà, ngươi thật sự là khối tuyệt thế ngọc thô. Chỉ có Lê Lạc Tuyền mặt mũi tràn đầy vui mừng, liên tục vỗ tay, chiến đấu thời điểm, vậy mà có thể cảm ngộ đột phá quyền thế, còn có thể một chiêu đánh tan Tào chấp sự. Tinh Hà, ngươi lẽ ra nên phân đến áo bảo xanh đệ tử lãnh ngộ. Tiếp theo, hắn quay đầu nói ra, quan giám khảo đi lại, cho Diệp Tinh Hà phân đến áo bảo xanh đệ tử. Giám khảo giật mình hoàn hồn, liên tục xưng là. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, càng là không ngừng hâm mộ. Hạ Viêm cung đệ tử điểm có tứ đại giai cấp, Ma bảo đệ tử, Bạch bảo đệ tử, Áo bảo xanh đệ tử, Áo bảo đỏ đệ tử. Người mới đệ tử nhập môn đều là Ma bảo đệ tử, cần tấn thăng. Mà Diệp Tinh Hà mới nhập môn chính là Áo bảo xanh đệ tử, trở thành mạnh nhất Áo bảo đỏ đệ tử cũng chỉ là vấn đề thời gian. Như thế đánh ngộ, tiện sát mọi người. Vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Tinh Hà không kiêu ngạo không tự ti, chắp tay cười khẽ, tạ ơn Lê thần quan. Lê Lạc Tuyền nhàn nhạt gật đầu, nói ra, còn thừa sát hạch, do Tào chấp sự thay chấp trưởng. Lão phu có chuyện quan trọng, muốn trước đi Thiên Viêm đại điện. Dứt lời, hắn có nhiều thâm ý liếc qua Diệp Tinh Hà, đạp không mà đi. Nay vừa đi, chính là muốn hướng về nội môn chư vị thái thượng thần quan bẩm báo, này tuyệt thế thiên tài đến, cùng tiễn Lê thần quan. Mọi người cúi đầu tiễn đưa về sau, tiếp tục sát hạch. Sau đó sát hạch, có chút dễ dàng, mọi người đúng là toàn bộ thông qua. Sát hạch sau khi kết thúc, Tào Long Linh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cao giọng nói, các ngươi trước tiên ở nguyên chờ đợi chấp sự mang các ngươi đi chỗ ở. Dứt lời, hắn lại quay người hướng Diệp Tinh Hà chắp tay, cười nói, Diệp huynh đệ, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi chỗ ở. Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, nói ra, ta không cần chờ. Diệp huynh đệ, ngươi có thể là Lê thần quan khâm điểm, còn cần chờ cái gì? Tào Long Linh vẻ mặt mang theo định nọ, kéo Diệp Tinh Hà liền hướng nơi xa đi đến. Sau đó, hai người một đường xuyên qua quảng trường, dọc theo ruột dê đường nhỏ, đi vào một mảnh u tĩnh trúc lâm bên cạnh. Chương 1001, cút nhanh lên. Chương 1001, cút nhanh lên. Chỉ thấy cái kia trúc lâm ở, một tòa cao lớn đỉnh viện, theo thứ tự tòa lạc. Tào Long Linh chỉ một tòa hai tầng lầu cát, cười nói, Diệp huynh đệ, này liền là của ngươi chỗ ở. Tòa kia hai tầng lầu cát, đình viện rộng lớn, lưu ly phi ngoa, gỗ lim lập trụ, cực kỳ khí phái. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, khẽ cười nói, tạ ơn Tào chấp sự. Tào Long Linh trên mặt đủ cười, tiếp tục giới thiệu nói, khu nhà nhỏ này có thể là Hạ Viêm cung tốt nhất đình viện. Viện này bên trong sắp đặt tụ linh đại trận, linh khí là bình thường địa phương mười nhiều gấp mấy lần. Đối tu luyện của ngươi vô cùng hữu ích. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng, chắp tay nói, tạ ơn Tào chấp sự chiếu cố. Tào Long Linh cười khẽ khoát tay, nói ra, đây đều là ngươi nên được. Ngay sau, nếu là có khó khăn gì có thể tới Thần Quan Đại Điện tìm ta. Diệp Tinh Hà mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Tào Long Linh vừa lòng thỏa ý rời đi, Diệp Tinh Hà thì là quay người đi vào trong lầu cát. Nay trong lầu cát, dụng cụ đầy đủ mọi thứ, bàn ghế dùng huyền long mục chế tạo thành, linh khí bốn phía. Quả nhiên là cực phẩm chỗ tu luyện. Diệp Tinh Hà hài lòng gật đầu, tìm tới giường, khoanh chân nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, chiều dương mới sinh, thiên quang đẩy ra mây mù, chiếu sáng đại điện. Trong phòng, Diệp Tinh Hà đang ở khoanh chân tu luyện. Đống nhiên một chiếc cửa truyền đến một hồi thùng thùng tiếng. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, đẩy ra cửa gỗ. Chỉ thấy một đạo màu đen lưu quang xoay quanh, không ở va chạm cửa gỗ. Là một đạo truyền tin ngọc phủ. Diệp Tinh Hà có chút nghi hoặc, đưa tay tiếp nhận ngọc phủ, đem thần cương rót vào trong đó. Lỗ Minh sinh thanh âm từ ngọc phủ bên trong truyền ra. Diệp tiểu hữu, băng phách ngự hồn hoa đã có tin tức. Lão phu tại luyện đan sư tổng hiệp hội chờ ngươi, mau sớm đến đây thương nghị việc này. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, đẩy cửa đi ra ngoài. Tiếp theo, hắn ngửa đầu nhìn bầu trời, nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, "Tiểu Thanh, xuống tới." Chỉ nghe đám mây một tiếng hót vang, Tiểu Thanh cuốn theo cuồng phong mà rơi. Đoạn đường này, Tiểu Thanh cùng tiểu tử tuy là lộ diện, lại là theo sát Diệp Tinh Hà tới. Trong ngày thường, hai cái đại bàng tại thần cung bên ngoài núi rừng bên trong chụp ngồi nghỉ lại, lúc có sự, chỉ cần một tiếng mật âm kêu gọi liền tới. Diệp Tinh Hà đang muốn ngồi Tiểu Thanh rời đi, ngoài viện đột nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi. "Diệp sư đệ,
ngươi phải ở nơi này không? Đây là Lưu Thanh Nguyệt thanh âm. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười mỉm mở cửa lớn ra. Ngoài cửa, Lưu Thanh Nguyệt ngắm nhìn bốn phía, tán thán nói, Diệp sư đệ, ngươi quả nhiên ở tại nơi này. Ngươi này trạch viện, cùng ta chờ đỉnh điểm tiểu thuyết vút. Bạo tê xì tê xì ở hoàn toàn không giống, cực kỳ khí phái. Mà lại, nơi này linh khí thật là nồng nặc, là ta cái kia trạch viện nhiều gấp mấy lần. Diệp Tinh Hà khép cười một tiếng, Thanh Nguyệt sư tỷ như nguyện ý có thể chuyển tới ở. Ngươi hôm nay đến đây, có thể là có chuyện. Lưu Thanh Nguyệt nghe vậy, gương mặt từng đỏ, chê cười nói, ta hôm nay tới tìm ngươi, nhưng thật ra là có cái yêu cầu quá đáng. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, cứ nói đừng ngại. Lưu Thanh Nguyệt lại nói, ta cần một gốc thất phẩm lập nghiệp quỷ linh hoa, tới đột phá cảnh giới. Chẳng qua là, bụi linh thảo này có chút khó tìm, chưa có người biết. Diệp sư đệ, ngươi có thể dẫn ta đi gặp Lỗ trưởng lão, hỏi tìm hoa này hạ lạc. Diệp Tinh Hà cười nói, cũng là đúng dịp, ta đang muốn đi gặp Lỗ tiền bối. Đã như vậy, vậy liền cùng đi chứ. Lưu Thanh Nguyệt hai mắt tỏa sáng, mỉm cười gật đầu, tạ ơn Diệp sư đệ. Sau đó, hai người ngồi tiểu thành, hướng về luyện đan sư tổng hiệp hội mà đi. Bên hai tiếng gió thổi, có chút huyên náo. Lâu Trừng đốt nửa nén nhang, hai người tới đế đô ngoài cửa. Hai người mới từ tiểu thanh trên thân nhảy xuống, liền nghe được một tiếng hô to. Tốt một đầu đẹp đẽ chim đại bàng. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vị thân mang tử gấm hoa bảo, khuôn mặt trắng non thiếu niên, mặt mũi tràn đầy si mê, đang đánh giá tiểu thanh. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói, này chim đại bàng nếu là có thể vì ta hết thảy, há không rượu quá thay. Tiếp theo, cái kia áo bảo tím thiếu niên dương mắt dò xét Diệp Tinh Hà hai người, hỏi, này chim đại bàng là của ai? Diệp Tinh Hà lông mày cau lại, thản nhiên nói, là của ta, làm sao vậy? Áo bảo tím thiếu niên đưa tay chỉ hướng tiểu thanh, cậy mạnh nói, cái này chim đại bàng, tiểu gia ta muốn. Nói cái giá đi. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đắc, không bán. Dứt lời, hắn xoay người, đối Lưu Thanh Nguyệt nói, chúng ta vào thành. Áo bảo tím thiếu niên thấy này, lông mày cao gầy, nghiêm nghị nói, không bán. Ngươi thật to gan. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút, tại đây bên trong, ai chẳng biết ta Kim Như Quý tên. Ta nhìn chúng đổ vật. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà nhíu mày, quát lạnh một tiếng, ồn ào. Ta nói, không bán. Cút nhanh lên. Tùy theo một cỗ khí thế mạnh mẽ, tuôn trào ra. Ngưng thế là thật. Khí thế kia hóa thành đầy trời sóng lớn, ầm ầm ép hạ. Kim Như Quý sắc mặt đột biến, lảo đảo ngã xuống đất, hoảng sợ không thôi. Ngươi là nửa bước linh hồ cảnh. Diệp Tinh Hà vẻ mặt đạm mạc, âm thanh lạnh lùng nói, niệm tình ngươi tuổi tác còn thấp, hôm nay lại tha cho ngươi một cái mạng. Như lại để cho ta phát hiện ngươi mạnh mẽ lấy đồ vật của ngươi khác, đừng trách ta vô tình. Cút nhanh lên. Dứt lời, hắn thu lại khí thế, mang theo Lưu Thanh Nguyệt quay người đi vào trong thành. Mà Kim Như Quý sợ hãi không thôi, vẻ mặt tạm đạm. Thật lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà bóng lưng, lạnh giọng nỉ non, đừng tưởng rằng ngươi là linh hồ cảnh, ta liền sợ ngươi. Nhìn ta không đi cha trước mặt, tố cáo ngươi. Chờ cha ta tới, không chỉ chim đại bàng là ta, của ngươi đầu chó, ta cũng muốn hái được. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ âm độc chi sắc, tranh thủ thời gian từ dưới đất bò dậy, hướng thành chạy vừa đi. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà hai người đã đi tới luyện đan sư tổng hiệp hội. Lỗ Minh Sinh sớm đã chờ lâu nay, thấy Diệp Tinh Hà đến đây, tiến lên cười nói, Diệp tiểu hữu, ngươi có thể tính đến rồi. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ nụ cười, hơi hơi chắp tay, Lỗ tiền bối, không biết cái kia băng phách ngự hồn hoa ở nơi nào. Lỗ Minh Sinh đáp, lúc xế trưa, thành trung tướng sẽ cử hành một buổi đấu giá. Cái kia trong hội trường sẽ đấu giá một nhóm phẩm chất cao linh thảo, băng phách ngự hồn hoa liền ở trong đó. Thời gian cấp bách, ta trước dẫn ngươi đi đấu giá hội, có việc trên đường nói. Dứt lời, hắn kéo Diệp Tinh Hà đi ra ngoài. Hai người vừa đi vừa nói, Diệp Tinh Hà lại nhắc lên lập nghiệp quỷ linh hoa sự tình. Trùng hợp cái kia linh thảo cũng sẽ đấu giá, có thể cùng nhau đạt được. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, hướng Lưu Thanh Nguyệt cười nói, nếu như thế, sư tỷ cũng cùng chúng ta cùng nhau đi tới được chứ? Lưu Thanh Nguyệt mặt lộ vẻ vui mừng, gật đầu đáp ứng. Sau đó, Lỗ Minh Sinh lại lấy ra một viên huyền thiết lệnh bài, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà tiếp nhận lệnh bài, lật xem một lượt. Chỉ thấy lệnh bài kia chính diện có khắc thất phẩm luyện đan sư, mặt trái là tên Diệp Tinh Hà. Lỗ Minh Sinh cười khẽ nói rõ lý do, Diệp tiểu hữu, đây là ngươi thất phẩm luyện đan sư huy chương. Đúng lúc hôm nay ngươi đến rồi, liền thuận tay giao cho ngươi. Diệp Tinh Hà thủ hạ luyện đan sư huy chương, chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Lúc này, ba người cũng đã đi ra luyện đan sư tổng hiệp hội. Chương 1002, đấu giá hội. Chương 1002, đấu giá hội. Có thể vừa đi ra môn, đột nhiên nghe được một tiếng gầm thét. Mới vừa là ai đả thương con ta, cút nhanh lên tới nhận lấy cái chết. Ba người nghe tiếng, đều là nhíu mày, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Lỗ Minh càng là sắc mặt tức giận, cao giọng nói, người nào ở đây ồn ào? Chỉ thấy cách đó không xa 10 cái thân mang áo bào đen, dáng người to lớn tráng thanh niên, nhanh chân tới. Đám kia thanh niên áo bào đen đều là sắc mặt hung ác, khí thế hùng hổ. Người dẫn đầu là một cái thân mặc gấm vóc áo bào tím, khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên. Kim Như Quý cùng sau lưng hắn, mặt mũi tràn đầy đắc ý, nhất chỉ Diệp Tinh Hà, cha, liền là hắn. Nhưng mà, cái kia áo bào tím trung niên nhìn thấy Lỗ Minh Sinh về sau, sửng sốt một chút. Trên mặt hắn vẻ hung ác ngấm dần lui, khẽ cười nói, Lỗ hội trưởng, quấy rầy ngài nghỉ ngơi, xin hãy tha lỗi. Mới vừa có cái tiểu xuất sinh đã thương con trai của ta, ta lúc này mới thanh âm hơi lớn, mạo phạm đến ngài. Hắn nói chuyện lúc, Kim Như Quý chỉ Diệp Tinh Hà, cả giận nói, Lỗ hội trưởng, liền là hắn. Ta muốn mua yêu thú của hắn, hắn lại đối ta nói lời ác độc, càng đem ta đánh té xuống đất. Cha, Lỗ hội trưởng, các ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Kim Như Quý than thở khóc lóc, chứa làm như có thật. Diệp Tinh Hà chưa mở miệng, Lỗ Minh Sinh liền quát, nói năng bậy bạ. Diệp tiểu hữu hạng gì thân phận, há sẽ vô cớ khi dễ ngươi một giới hài đồng. Nghe vậy, áo bào tím trung niên vì thế mà kinh ngạc. Hắn lâu dài kinh thường, luyện thành một thân nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh. Lỗ Minh Sinh hạng gì thân phận, lại xưng cái kia thanh niên Diệp tiểu hữu. Hắn vừa sợ vừa giận, quyết định thật nhanh, quay người hung hăng quạt Kim Như Quý một bàn tay. Ba một tiếng vang dọn, Kim Như Quý bước chân lảo đảo, bị phiến ngã xuống đất. Hắn gương mặt sưng đỏ, run lẩy bẩy. Danh con, ngươi lại lừa gạt lão tử. Áo bào tím trung niên giận mắng một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian quay đầu, cười rạng rỡ nói, Diệp công tử, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ hắn đi. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, quản tốt con của ngươi. Áo bào tím trung niên mặt mũi tràn đầy lĩnh nội, liên tục không người, phải. Đa tạ Diệp công tử thông cảm. Lỗ Minh Sinh mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, phất tay quát chói tai, cút nhanh lên. Làm trễ nải chúng ta việc lớn, ngươi không đảm đương nổi. Vâng vâng vâng. Lỗ hội trưởng, Diệp công tử, ta cái này cút. Áo bào tím trung niên gật đầu như bằm đòi, nếu lấy Kim Như Quý lỗ thay, hốt hoảng rời đi. Đám kia áo bào đen võ giả sắc mặt hoảng hốt, theo sát phía sau, xám xịt rời đi. Mà Diệp Tinh Hà ba người tăng tốc bước chân, chạy tới đấu giá hội. Cùng lúc đó, Hạ Viêm Cung, một tòa to lớn trong trạch viện. Trong thính đường, Mộ Vân Lâm ngồi tại Huyền Long một thượng tọa, lạnh giọng chất vấn, tại sao có thể như vậy? Tôn Chí, ngươi nói cho ta biết, cái kia họ Diệp dân đen là thế nào thi được thần cung? Đường tiếp theo tên thân mang áo bào đen, hơn 60 tuổi lão giả, cung vít chắp tay đáp lại. Cái này người chính là Mộ gia cung phụng, Tôn Chí. Hắn trầm giọng đáp, hồi bẩm thiếu gia, hôm qua ngài sau khi đi, Lê Rơi Suối tự mình mang theo Diệp Tinh Hà quay về trường thi. Cho nên, mới lại. Lời còn chưa nói hết, Mộ Vân Lâm nộ vô bản, hét to cắt ngang, cái kia Bùi Thiên Nguyên thật sự là ngu. Chút chuyện nhỏ này đều có thể làm hư hại. Tôn Chí nhíu mày, thấp giọng nói, còn mời thiếu gia bớt giận. Ta đã tra được, Diệp Tinh Hà hôm nay sẽ đi tham gia đấu giá hội. Lần này, nhất định phải gọi hắn có đi không về. Mộ Vân Lâm ánh mắt càng ngày càng ngoan lệ, hừ lạnh nói, Diệp Tinh Hà, phải chết. Tôn Chí gật đầu đáp ứng, bước nhanh rời đi. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà đoàn người đi vào một tòa to lớn lầu các bên ngoài. Lầu đó các có tới 8 tầng cao, so bình thường kiến trúc cao hơn một đoạn dài, phá lệ dễ thấy. Nơi đây tên là Vạn Linh Các, là đại viêm đế đô bên trong lớn nhất phòng đấu giá. Lỗ Minh Sinh ngẩng đầu nhìn liếc mắt, cười nói, Diệp tiểu hữu, chính là chỗ này. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, nhanh chân đi tiến vào các bên trong. Vạn Linh Các bên trong khách nhân rất nhiều, đều là áo bào hoa lệ, không phú thì quý. Lỗ Minh Sinh mang theo Diệp Tinh Hà, leo lên tầng cao nhất, đi hướng hắn thưởng tới sương phòng. Diệp Tinh Hà đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xuống phía dưới phòng đấu giá, nhìn một cái không sót gì. Vạn người phòng khách, người người nhốn nháo, có chút khí phái. Mà cái kia trong phòng đấu giá văn xin, một tòa cao 5 mét đài, cực kỳ dễ thấy. Không bao lâu, một tên váy đỏ nữ tử chậm rãi lên đài, cao giọng nói, đấu giá hội như vậy bắt đầu. Đấu giá bắt đầu về sau, dưới đài mọi người tranh nhau ra giá, nhiệt tình hừng hực khí thế. Lưu Thanh Nguyệt cùng Lỗ Minh Sinh hai người đều là đập tới vật trong lòng. Đấu giá đồ vật tuy nhiều, nhưng đều là phàm phẩm, Diệp Tinh Hà lại không hứng lắm, lặng lặng chờ đợi. Sau nửa canh giờ, đấu giá hội chuẩn bị kết thúc. Cái kia áp chụp chí bảo cuối cùng đến. Chỉ thấy cái kia váy đỏ nữ tử tay nâng hộp ngọc, từ từ mở ra. Một gốc như băng tinh thấu triệt, như linh thể phiếu miểu linh thảo, lặng lặng nằm tại trong hộp. Thấm người mùi thơm, tỏ khắp toàn bộ phòng đấu giá. Chúng võ giả nhẹ người mùi thuốc, như si như say. Váy đỏ nữ tử vẻ mặt tươi cười, cao giọng nói, "Vật này chính là lần hội đấu giá này áp chụp chí bảo. Thất phẩm hôn thảo, băng phách ngự hồn hoa. Giá khởi đầu 30 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn." Vừa dứt lời, dưới đài võ giả liên tục ra giá. Diệp Tinh Hà lặng lặng quan sát, cũng không cuống cuồng ra giá. Trong chớp mắt, đã là tiêu thăng đến 50 vạn linh thạch. Lúc này, mọi người phần lớn lắc đầu thở dài, không lại tranh đoạt. Cái kia váy đỏ nữ tử nụ cười vẫn như cũ, cao giọng hỏi, còn có muốn ra giá sao? Diệp Tinh Hà mắt mang ý cười, biết nên ra giá. Tiếp theo, hắn giơ tay lên, cao giọng nói, 70 vạn. Lời vừa nói ra, dưới đài mọi người kinh hô liên tục. Đây là nhà ai công tử? Một lần tăng giá 20 vạn, thật là lớn tay so. Thanh âm kia, có thể là theo tầng 5 truyền đến, có thể đi tầng thứ 5 người, đều là thân phận cao thượng hạng người, chúng ta cắt không thể đắc tội. Đám võ giả vừa kính vừa sợ, chỉ dám thấp giọng nghị luận. Trong lúc nhất thời, không người dám tăng giá. Nhưng mà, váy đỏ nữ tử đang muốn tuyên bố kết quả lúc, tầng 5 bên trong một gian khác sư phòng, truyền ra một thanh âm, 71 vạn. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, 80 vạn. Mà âm thanh kia lại lần nữa vang lên, 81 vạn. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà hơi nhíu, thầm nghĩ, này người mỗi lần đều cố tình mừng giá, là cố ý cùng ta tranh đoạt. Nghĩ tới đây, hắn mỉm cười, cao giọng nói, ngươi muốn theo ta chơi, ta đây liền đùa với ngươi đến cùng. Hôm nay, ta liền muốn nhìn, ngươi đến cùng có thể cùng tới khi nào. Đối diện gian xương phòng bên trong, Tôn Chí mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, cao giọng nói, danh con, ngươi khẩu khí thật lớn. So đấu tài lực, ta Mộ gia còn chưa sợ qua ai. Mộ gia? Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, nguyên lai là Mộ Vân Lâm phái tới cho săn, các ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Tôn Chí sắc mặt đột biến, nghiêm nghị nói, danh con, ngươi ít nói lời vô ích. Cho Mộ công tử, thần cung lại không ngươi dùng thần chỗ. Còn muốn đập đến này băng phách ngự hồn hoa. Nam mơ. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, đấu giá chính là người trả giá cao được. Ngươi nếu muốn, tăng giá là được. Chương 1003. ý thế hiếp người. Chương 1003, ý thế hiếp người. Ta ra 100 vạn linh thạch. Dưới đài, mọi người đều kinh. Tôn Chí cắn răng quát, 101 vạn. Diệp Tinh Hà nụ cười vẫn như cũ, thản nhiên nói, 120 vạn. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Lại thêm 20 vạn, thật sự là giàu nước đổ đổ bách. Mà Tôn Chí nhíu mày lại, sắc mặt tái xanh. Trong tay hắn linh thạch đã không đủ để cùng Diệp Tinh Hà tranh đoạt. Hắn hừ lạnh một tiếng, ta tới vội vàng, không mang đủ linh thạch. Bất quá, coi như ngươi có thể vô xuống, lại như thế nào? Đối đãi ngươi đi ra vạn linh các thời điểm, chính là tử kỳ của ngươi. Diệp Tinh Hà đầy không thèm để ý, khẽ cười một tiếng, vậy ngươi có khả năng thử một chút. Thấy hai người không lại tranh đoạt, váy đỏ nữ tử đầy mặt nụ cười nói, thành giao. Thất phẩm hôn thảo, băng phách ngự hồn hoa, quý vị công tử này hết thảy. Áp trục chí bảo, đã có thuộc về, lần này đấu giá hội liền đến đây là kết thúc. Sau đó, một tên sai vật đem băng phách ngự hồn hoa đưa đến, Diệp Tinh Hà giao phó linh thạch. Mà Lỗ Minh Sinh hai người vật đấu giá, lại cần chính mình đi lấy. Ba người liền thương nghị, ngoài cửa gặp mặt. Diệp Tinh Hà thu hồi băng phách ngự hồn hoa, thầm nghĩ trong lòng, băng phách ngự hồn hoa đã tới tay, chỉ kém những cái kia phụ dược, chưa từng tập hợp đủ. Ngoài ra linh thảo cũng không hiếm hoi, đợi trở lại Thiên Viêm Thần Cung lại mua cũng không muộn. Chẳng qua là, ta hiện tại xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, linh thạch có chút không đủ dùng. Hắn nhíu mày suy nghĩ một lát, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, thấp giọng nỉ non, trong tay của ta còn có mấy tiết huyền thiết tỏa thần liên, lưu một tiết đủ để dùng cho lúc kiếm, ngoài ra tam tiết bán đi đổi chút linh thạch. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà thu hồi băng phách ngự hồn hoa, hướng các đi ra ngoài. Đi ra vạn linh các về sau, nhưng không thấy hai người bóng dáng. Đang lúc Diệp Tinh Hà nghi hoặc thời điểm, một vệt nồng đậm sát ý kéo tới. Ánh mắt hắn híp lại, đột nhiên quay đầu nhìn lại, cười lạnh nói, "Ra đi." Các bên ngoài góc rẽ, một vệt bóng đen không tiếp tục cẩn giấu, nhanh chân đi tới. Người kia chính là Tôn Chí. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ trâm trọng, cười nói, "Danh con, ngươi thật đúng là dám một mình ra tới. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở bên trong tránh cả một đời." Tôn Chí bất quá là linh hồn cảnh đệ nhất trọng lâu, liền dám nói như thế khoác lác. Diệp Tinh Hà nghĩ muốn giết hắn, chỉ cần động động ngón tay. "Tránh?" Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, nhếch miệng lên một vệt ý cười, "Đối phó ngươi bực này sâu kiến, ta không cần muốn tránh." Nghe vậy, Tôn Chí sắc mặt giận dữ, liền linh hồn cảnh cũng chưa tới, còn dám như thế cuồng vọng. "Ta cái này thay Mộ công tử làm thịt ngươi." Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, "Người xin nói mộng." Nói xong, hắn thân thể chấn động, một cỗ hạo đạm khí thế đột nhiên tuôn ra. Nhưng thế là thật. Khí thế kia thao thiên, phản phất giống như sơn nhạc quân đảo, nghiền ép mà xuống. Cảm nhận được cỗ khí thế này, Tôn Chí sắc mặt đột biến. Hắn làm sao lợi hại như thế? Tiếp theo, hắn hai chân khẽ cong, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Hắn đã là linh hồn cảnh nhất trọng, lại ngay cả Diệp Tinh Hà khí thế đều không chịu nổi. Diệp Tinh Hà mắt lộ hàn mang nói, người thật là tốt không làm, càng muốn làm chó. Nếu như thế, ta liền cắt ngang chân chó của ngươi, cho Mộ Vân Lâm để tỉnh một câu. Nói xong, hắn đang muốn ra tay. Tôn Chí vạn phần hoảng sợ, hoảng đội vàng lấy ra một quả ngọc phù, quát, đừng giết ta. Quả ngọc phù này chính là Đế Đô tuần tra quân thống lĩnh tự tay cho ta. Chỉ cần ta bóp nát ngọc phù, hắn lập tức chạy đến. Giết ta, ngươi cũng đừng hòng sống. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà đầy không thèm để ý nói, ngươi đều có thể bóp nát ngọc phù thử một chút. Tôn Chí mừng thầm trong lòng, tiểu tử này quá mức cuồng vọng, vừa bận cho ta cơ hội giết hắn. Chờ thống lĩnh vừa đến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ như vậy, Tôn Chí hung hăng bóp nát ngọc phù. Một đạo quang mang thoáng qua tức thì, trốn vào hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tinh Hà hai tay ôm cánh tay, không có chút nào nửa phần thoái ý trước sau bất quá ba hơi, một cỗ khí tức mạnh mẽ truyền đến. Tôn Chí mừng lớn nói, hắn đến rồi. Ngươi xong đời. Vừa dứt lời, mặt đất vì đó rung dậy. Đều nhịp tiếng bước chân, như sấm sét đứt hai, không ngừng tới gần. Nơi xa, trên trăm tên thân mang màu đỏ áo giáp, dáng người thẳng tắp tướng sĩ, nhanh chân tới. Người cầm đầu thân mang xích hỏa kim văn áo giáp, khuôn mặt lạnh lẽo, mắt lộ ra hung quang. Người nào lại dám đụng đến ta bản thân? Có phải hay không muốn chết? Tôn Chí mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ Diệp Tinh Hà nói, thần thống lĩnh, liền là tiểu tử này. Thần thống lĩnh trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, khinh thường nói, không quan trọng nửa bước linh hồn cảnh, cũng dám thương ngươi. Này dân đen, thật sự là an hùng tâm báo tử đảm. Bắt lại cho ta. Vừa dứt lời, phía sau hắn trăm tên tướng sĩ vung lên trường thương, mũi thương trực chỉ Diệp Tinh Hà. Người chung quanh thấy một màn này, bị hù ngã lùi lại mấy bước. Mọi người lại lần nữa nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ánh mắt bên trong tràn đầy thương hại. Tiểu tử này, vậy mà trêu chọc Đế Đô tuần tra quân thống lĩnh. Nghe nói vị này Thẩm Ngọc Dương đại nhân đã là linh hồn cảnh tam trọng đỉnh phong, thực lực cực cường. Đắc tội hắn, tiểu tử này chết chắc. Tôn Chí mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, "Diệp Tinh Hà, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Hôm nay, ta xem ai có thể cứu được ngươi." Hắn hướng Thẩm Ngọc Dương chắp tay nói, "Thẩm thống lĩnh, Mộ thiếu gia có lệnh, giết thằng danh con này, có trọng thưởng." Thẩm Ngọc Dương nhếch miệng lên một vệt nhe răng cười, gật đầu đáp, "Tốt, ta này liền làm thịt tiện chủ này." Trên người hắn bay lên khí thế bằng bạc, nghiền ép mà xuống. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong mắt hàn mang lấp lánh. Thiên hạ cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong, có thể khó đối phó. Xem ra, muốn toàn lực đánh một trận. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, chuẩn bị ra tay. Đang ở hai phe kiếm dương nọ rút thời điểm, một tiếng quát chói tai truyền đến. "Dừng tay cho ta, ta xem ai dám động đến Diệp tiểu hữu." Lời còn chưa dứt, một cỗ hạo đạm chi thế ầm ầm ép hạ. Thẩm Ngọc Dương sắc mặt đổi biến, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lô Minh Sinh nhanh trở tới, khí thế mãnh liệt như sóng lớn, gào thét tới. Thẩm Ngọc Dương vẻ mặt khó coi, đứng chết chân tại chỗ. Lưu Thanh Nguyệt theo sát tới, mang theo xin lỗi nói, thật có lỗi, Diệp sư đệ. Mới vừa có một tên tiểu tặc, chúng ta vật tùy thân. Lỗ trưởng lão vì đuổi bắt tiểu tặc kia, lúc này mới thất đức. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, không sao. Chỉ bằng này mười mấy cái phế vật, còn không đả thương được ta. Lời vừa nói ra, mọi người kinh ngạc không thôi. Tiểu tử này, cực kỳ cuồng vọng. Tôn Chí chau mày, sắc mặt khó coi. Lỗ Minh Sinh vậy mà tại nơi này, tiểu tử này thật sự là vận khí tốt. Nhưng Diệp Tinh Hà lời nói này khiến cho hắn ý tưởng đột phát. Tôn Chí không có cam lòng, cố ý khiêu khích, Diệp Tinh Hà, ngươi cũng sẽ chỉ cáo mượn vài hùng sao? Có gan liền cùng Tôn thống lĩnh tranh tài một trận, sinh tử bất luận. Ngươi có dám? Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, có gì không dám? Trên người hắn khí thế tuôn trào ra. Nhưng mà Thẩm Ngọc Dương lại sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói, thật xin lỗi, Diệp tiểu huynh đệ, Trầm Mô cũng không dám mạo phạm. Mọi người đều là sững sờ, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tôn Chí kinh ngạc sau khi, càng là nghi hoặc, hỏi, Thẩm thống lĩnh, ngươi đây là? Ý miệng, ngớ ngẩn. Chương 1004, kết giao. Chương 1004, kết giao. Thẩm Ngọc Dương mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, quay người hung hăng quạt hắn một bàn tay. Ba một tiếng vang dọn, Tôn Chí gương mặt lập tức sưng đỏ như heo đầu. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn về phía Thẩm Ngọc Dương, nhưng cũng không dám lại mở miệng. Thẩm Ngọc Dương tức đến nổ phổi, giận dữ hét, ngươi hôn đàn này. Nhưng biết Diệp huynh đệ là sáu quốc thi đấu đệ nhất. Không chỉ như thế, hắn vẫn là một tên thất phẩm luyện đan sư, rất được Lỗ tiền bối kính yêu. Sớm biết ngươi để cho ta giết chính là hắn, ta sao dám đáp ứng? Ngay gần đây, toàn bộ trong đế đô đều đang đồn tên của một người, chính là Diệp Tinh Hà. Sáu quốc thi đấu thứ nhất, Thiên Viêm Thần Cung sát hoạch thứ nhất, nổi giận chém yêu tà. Như thế hành động vĩ đại, như thế thân phận, hắn một cái tiểu tiểu thống lĩnh, sao dám đắc tội? Dứt lời, Thẩm Ngọc Dương liền đội vàng xoay người, chắp tay nói, Diệp công tử, tha thứ mắt của ta kém cỏi. Không biết Diệp công tử đích thân tới nơi đây, quấy rầy ngài nhà hứng, ta này liền dẫn người rời đi. Lời tuy như thế, hắn lại xoay người bỏ chạy. Một đám tuần tra quân hốt hoảng rời đi, đúng là bị Diệp Tinh Hà hù chạy. Tôn Chí ngu ngơ tại chỗ, chưa tỉnh táo lại. Đợi cho Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy trêu tức, nhanh chân tới gần, hắn mới giật mình hoàn hồn. Diệp Tinh Hà nụ cười ngoạn vị đạo, mới vừa, ngươi nói không ai cứu được ta. Tôn Chí vạn phần hoảng sợ, phu phu một tiếng bị giảm xuống đất, liên tục dập đầu. Diệp Tinh Hà, ta sai rồi, ngươi như tha cho ta đi. Đều là Mộ công tử bức ta làm, ta cũng là bất đắc dĩ a. Diệp Tinh Hà cười lạnh, muốn giết ta, liền muốn trả giá đắt. Hắn thôi động thần cương, ngưng cương làm sức lực, trong nháy mắt bắn ra một đạo ánh sáng xanh. Cái kia thanh quang bắn nhanh mà ra, đâm thẳng Tôn Chí cánh tay trái. A! Tôn Chí một tiếng hét thảm, cánh tay trái ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời máu múa. Diệp Tinh Hà tán đi thanh phòng, thản nhiên nói, trở về nói cho người chủ nhân, nếu muốn giết ta, nhớ kỹ phái chút lợi hại tới. Gặp hắn không giết chính mình, Tôn Chí dập đầu bái tạ. Đa tạ Diệp đại nhân ân không giết, ta này liền trở về truyền lời. Hắn chật vật bỏ lên, trốn bán sống bán chết. Diệp Tinh Hà im lặng quay đầu, xem cũng không xem Tôn Chí liếc mắt. Sau đó, hắn quay người, chắp tay cười nói, đa tạ tiền bối tương trợ. Lỗ Minh Sinh lắc đầu cười nói, những người kia rõ ràng là bị ngươi dọa chạy, cùng lão phu có liên can gì? Diệp Tinh Hà mỉm cười, cũng không nhiều lời. Nhưng vào lúc này, trong đám người đi ra một tên thanh niên. Hắn thân mang màu trắng áo dài, ôn tồn lễ độ. Hắn đi đến Diệp Tinh Hà trước người, chắp tay nói, tại hạ Liễu Mục Phong, chính là Vạn Kim Thương hội thiếu chủ. Đã sớm nghe nói Diệp công tử đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là nhân trung lão vượng. Không biết có thể cùng công tử kết giao bằng hữu. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ nụ cười nói, Liễu Minh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, rất hợp ý ta. Người bằng hữu này, ta Diệp Tinh Hà giao. Liễu Mục Phong sắc mặt vui vẻ, như Diệp Minh cũng cần, đều có thể đi Vạn Kim Thương hội tìm ta. Dứt lời, hắn liền chắp tay thi lễ, quay người muốn đi gấp. Chấm đã. Diệp Tinh Hà gọi lại Liễu Mục Phong, ý cười càng đậm, ta xác thực có một chuyện, cần Liễu Minh hỗ trợ. Liễu Mục Phong quay đầu, mặt lộ vẻ kinh ngạc, chuyện gì? Diệp Tinh Hà đi đến bên cạnh hắn, đưa lô thai thấp giọng nói, ta chỗ này có Tam Tiết Huyền Thiết Tỏa Thần Liên. Ngươi nếu là Vạn Kim Thương hội thiếu chủ, có nguyện mua bảo bối này. Nghe vậy, Liễu Mục Phong mừng rỡ, tự nhiên nguyện ý. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên nụ cười, mang theo vài phần đắc ý vậy liền làm phiền Liễu Minh dẫn đường. Liễu Mục Phong gật đầu đáp ứng, mang theo Diệp Tinh Hà đi hướng Vạn Kim Thương hội. Trên đường, Lỗ Minh Sinh cùng Lưu Thanh Nguyệt hai người cùng hắn phân biệt. Hai người xuyên qua phồn hoa đường phố, cuối cùng đi vào Vạn Kim Thương hội trước cửa. Thương hội cao trăm mét, cùng cái kia Vạn Linh Các so sánh, càng lộ vẻ quý khí. Liễu Mục Phong đẩy cửa vào, dẫn đầu Diệp Tinh Hà đi hướng nhã gian trò chuyện với nhau. Trong sương phòng, hai người ngồi xếp bằng. Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, Tam Tiết Huyền Thiết Tỏa Thần Liên xuất hiện trên bàn. Liễu Mục Phong khó nén hưng phấn, giơ tay cầm lên Huyền Thiết Tỏa Thần Liên, tinh tế dò xét. Không hổ là Thiên Viêm Thần Cung chí bảo, quả nhiên bất phàm. Này Tam Tiết Huyền Thiết Tỏa Thần Liên, ta ra 5 vạn linh thạch trung phẩm, như thế nào? Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, thầm nghĩ, không hổ là đại thương hội, ra tay xa xỉ. Linh thạch trung phẩm, giá trị vượt xa hắn bình thường dùng hạ phẩm linh thạch. Một viên linh thạch trung phẩm giống như là 100 miếng hạ phẩm linh thạch. Này 5 vạn linh thạch trung phẩm, chính là dòng giá 500 vạn hạ phẩm linh thạch. Giá cả, xác thực không tầm thường. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, cười nói, "Tốt, bán." Liễu Mục Phong mừng rỡ, Diệp Minh quả nhiên xa hoa. Dứt lời, hắn lập tức gọi người chuẩn bị 5 vạn linh thạch trung phẩm, giao cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà thu hồi linh thạch, đứng dậy rời đi. Sau đó, Diệp Tinh Hà trở lại luyện đan sư tổng hiệp hội tiếp Lưu Thanh Nguyệt, quay về Thiên Viêm thần cung. Sau nửa canh giờ, thần cung sơn môn đập vào mi mắt. Tiểu Thanh thay đổi thân hình, thừa phong mà đi, xuyên qua bản đọc sách đỉnh núi, rơi ở trước sơn môn. Hai người theo đường núi, đi vào trên quảng trường. Diệp Tinh Hà đột nhiên ngừng chân, quay đầu nói với Lưu Thanh Nguyệt, "Thanh Nguyệt sư tỷ, ngươi về trước đi, ta còn có chút sự tình muốn làm." "Vậy chính ngươi cẩn thận một chút." Lưu Thanh Nguyệt cũng không hỏi nhiều, gật đầu đáp ứng, quay người rời đi. Sau đó, Diệp Tinh Hà thẳng đến quảng trường phía tây mà đi. Một lát sau, hắn tới đến một tòa to lớn trước đại điện, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Cung điện kia chính là do Thanh Vân Thạch xây thành, toàn thân màu xanh, có tới cao hơn 20 mét. Cửa đại điện bên ngoài có tấm bia đá, trên viết Thiên Viêm Đan Điện. Không ít thần cung đệ tử ra vào đại điện, nối liền không dứt. Ngày này Viêm Đan Điện, quả thực khí phái. Hắn gật đầu cười khẽ, nhanh chân hướng trong đại điện đi đến. Diệp Tinh Hà tiến vào đan điện về sau, liền thấy một tôn hai người cao đồng trao đỉnh lô. Bên cạnh lò luyện đan trên cây cột, có khắc hai hàng chữ, hành y cứu thế, muốn chết bị thương. Diệu thủ hồi xuân, thuốc đến bệnh trừ. Đại điện bên trong, hôn tạp đủ loại linh thảo dược hương, thấm vào ruột gan. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, cười nói, xem ra, tại đây Thiên Viêm Đan Điện bên trong, định có thể tìm tới ta cần thiết linh thảo. Dứt lời, hắn vòng qua đan lô, liền thấy từng dãy tủ gỗ. Tủ gỗ trước đó, là một đầu dài ước chừng hơn 10 mét bàn, phía sau đứng thẳng mấy tên áo lam thần quan. Diệp Tinh Hà nhìn về phía một tên cao gầy thần quan, hỏi, thần quan đại nhân, thỉnh hỏi nơi này có hay không hỏa ngọc hạt sen, kim long hoa, bạch ngọc căn này ba loại linh thảo. Cao gầy thần quan quay đầu mắt nhìn Diệp Tinh Hà, hỏi, tiểu tử ngươi, nhìn xem nhìn không quen mặt, có thể là tân sinh đệ tử. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, nói ra, đệ tử sát thực tiến vào thần cung không lâu, tên là Diệp Tinh Hà. Cao gầy thần quan nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó, hắn mặt lộ vẻ khinh thường nói, ngươi chính là Diệp Tinh Hà. Gần nhất thanh danh của ngươi có thể là hết sức vang dội, ta còn tưởng rằng lại là cái gì thiếu niên anh tài. Hôm nay xem xét, bất quá là cái dân đen mà thôi. Diệp Tinh Hà mặt không biểu tình, như không nghe thấy. Cái kia cao gầy thần quan khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi muốn này ba loại linh thảo, mỗi loại 1000 linh thạch. Diệp Tinh Hà tiện tay lấy ra 3000 miếng hạ phẩm linh thạch, đặt ở trên bàn. Chương 1005, bồi tội, đan thành. Chương 1005, bồi tội, đan thành. Cao gầy thần quan xem xét linh thạch, cười đáp ý, đây chính là đan điện linh thảo, không quan trọng hạ phẩm linh thạch liền muốn mua. Lão phu nói là 3000 linh thạch trung phẩm. Diệp Tinh Hà sắc mặt hơi trầm xuống, này ba loại linh thảo cũng không đáng cái giá này. Cao gầy thần quan cậy mạnh nói, lão phu nói nó đáng cái giá này, nó liền đáng cái giá này. Quỷ nghèo, không có tiền tới nơi này làm gì? Cút nhanh lên. Diệp Tinh Hà thầm nghĩ trong lòng, này lão cậu, xem ra là nhất định phải làm thịt ta một trận. Thôi được, không quan trọng 3000 linh thạch trung phẩm, toàn bộ làm như cho chó ăn. Trong lòng mặc dù như vậy hướng về, hắn lại chỉ chữ chưa nói. Chẳng qua là đưa tay vung lên, lại là 3000 miếng linh thạch trung phẩm rơi trên bàn. Hắn thản nhiên nói, này chút, đủ chưa? Cao gầy thần quan nụ cười hơi ngưng lại, trong lòng kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không muốn như thế buông tha Diệp Tinh Hà, lại nói, lão phu đổi chủ ý, mỗi gốc linh thảo, 10000 miếng trung phẩm. Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà lần nữa đưa tay, đầu ngón tay hào quang lóe lên. 10000 miếng linh thạch trung phẩm, như mưa như chút nước mưa rơi, vẩy trên bàn. Linh thạch bên trên, quang vận lưu chuyển, lộng lẫy chói mắt. Cao gầy thần quan nhất thời nghẹn lời, kinh ngạc không thôi. Nhưng mà, hắn thấy Diệp Tinh Hà khỏe miệng mỉm cười, hình như có đùa cợt chi ý, làm khó dễ chi tâm lại nổi lên. Hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường, hừ lạnh một tiếng, có linh thạch lại như thế nào? Thiên Viêm Đan Điện linh thảo chỉ bán cho luyện đan sư, ngươi không có luyện đan sư chứng minh, vẫn như cũ không thể mua. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, đem cái kia thất phẩm luyện đan sư lệnh bài bỏ trên bàn. Len ken một tiếng, lệnh bài chính diện hướng lên trên, lộ ra thất phẩm luyện đan sư mấy chữ. Cái này sao có thể? Cao gầy thần quan sắc mặt đổi biến, kinh hô một tiếng, ngươi là thất phẩm luyện đan sư? Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, còn có cái gì yêu cầu, cùng nhau nói đi. Nhưng cái kia cao gầy thần quan trong mắt tinh quang lấp lóe không yên, cười lạnh nói, danh con, ngươi còn muốn lừa ta? Mỗi một miếng luyện đan sư trên lệnh bài đều khắc lấy ban bố người tên, ta ngược lại muốn xem ngươi lệnh bài này là thật là giả. Cao gầy thần quan một tay tóm lấy lệnh bài, cúi đầu nhìn kỹ. Lệnh bài nơi hẻo lánh chỗ khắc lấy một hàng chữ nhỏ, Đại Viêm Đế Đô luyện đan sư tổng hiệp hội Lô Minh Sinh khắc. Hắn run sợ kinh hãi, run rẩy nói, lô tiền bối tự tay chỗ khắc. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói, lần này trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng rồi, chớ muốn phí lời, mau đem linh thảo bán cho ta. Cao gầy thần quan thái độ nhất chuyển, đuổi đội cung kính đưa hồi lệnh bài, định mà nói, thấy rõ ràng lão phu lớn tuổi, nhất thời hồ đồ, Diệp công tử bỏ qua cho. Nói xong, hắn lập tức từ phía sau trong tủ gỗ lấy ra cái kia ba loại linh thảo, hai tay dâng lên. Hắn hơi hơi không người, mặt mũi tràn đầy định mà nói, này ba cây linh thảo, toàn bộ làm như bồi tội, không lấy một xu. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, tiếp nhận cái kia ba cây linh thảo. Ta không có chiếm người tiện nghi thói quen, 3000 hạ phẩm linh thạch ngươi lấy được. Nói xong, hắn tiện tay đem linh thạch rơi tại trên bàn. Trong lúc nhất thời, linh thạch va chạm, đương đương nhẹ vang lên. Cái kia cao gầy thần quan mặt lộ vẻ khó xử, tranh thủ thời gian đưa tay đi nhặt. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, hắn thu hồi dư thừa linh thạch, quay người rời đi. Thế này, cái kia cao gầy thần quan lao đi mồ hôi lạnh trên trán, thở dài một hơi, như sống sót sau tai nạn. May mắn Diệp Tinh Hà không có so đo việc này. Bằng không nhường Lỗ Minh Sinh biết được việc này, hắn này thần quan vị trí, sợ là giữ không được. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà trở lại trong trại viện. Bây giờ linh thảo phối tề có thể luyện chế đan dược. Hắn lật bàn tay một cái, gọi ra Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh. Đông một tiếng, màu đồng đại đỉnh rơi xuống đất. Tiếp theo, hắn lấy ra luyện đan cần thiết linh thảo, bày ở bên cạnh. Cái kia gốc băng phách ngự hồn hoa, bị hắn bóp tại đầu ngón tay. Hoa thể thông đấu, hàn khí nghiêm nghị. Diệp Tinh Hà cười nói, này băng phách ngự hồn hoa cũng là cực phẩm, luyện chế ra băng hỏa trấn ma đan, hiệu quả hẳn là sẽ không kém. Đến lúc đó, hồn lực cắn trả bệnh dữ, tất nhiên sẽ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Nghĩ tới đây, hắn vung khẽ ống tay áo, đem băng phách ngự hồn hoa ném vào trong đỉnh. Sau đó, Diệp Tinh Hà đưa tay bấm niệm pháp quyết, địa tàng Phật tâm hỏa tràn vào trong đỉnh, từ từ nhảy lên. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, chuyên tâm thao túng huyền hỏa, luyện chế này đan. Trong đỉnh huyền hỏa lưu chuyển, truyền ra trận trận gợn sóng. Một lúc lâu sau, cường thịnh rung mạnh, phát ra ôm một tiếng vang thật lớn. Đỏ lam song sắc khói mù bay lên, xen lẫn dây dưa, không phân khác biệt. Đỉnh trong lò, hình như có long hổ rít gào, muốn thoát khốn mà ra, đâm đến đỉnh lô rung mạnh. Đan thành thất vang, hương thơm bốn phía. Xong rồi. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, nhíu mày cười nói, bây giờ ta luyện chế này thất phẩm đan dược, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tấn cấp bát phẩm luyện đan sư, ở trong tầm tay. Lời vừa nói ra, hào khí bừng mây. Hắn vung lên tay áo, thần cương hóa kính, đưa tay khẽ hấp. Chỉ nghe đông một tiếng, nắp đỉnh tung bay, một đạo đỏ làm song sắc lưu quang phóng lên tận trời. Vầng sáng chiếu sáng phòng, chiếu sáng rạng rỡ. Cái kia đạo lưu quang trên không trung lượn vòng một tuần, chậm rãi rơi vào Diệp Tinh Hà trong tay. Cái kia đan dược mượt mà như ngọc, đan hương thấm mũi. Thất phẩm hoàn mỹ đan dược. Này băng hỏa trấn ma đan yêu lực như thế nồng đậm, ta ẩn tật khỏi hẳn có hy vọng. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy nóng bỏng, một ngụm nuốt vào đan dược. Cửa vào thời điểm, dược lực thẳng vào đạo cung bên trong. Đỏ lam song sắc dược lực, một phân thành hai. Hồng quang như lửa, tiến đụng vào cái kia sao động hồn lực bên trong, lập tức giấy lên lửa lớn rừng rực. Loang lổ lực lượng, bị cái kia huyền hỏa chi lực đốt cháy không còn. Trận trận nhói nhói kéo tới, như mấy bạn con kiến, gặm ăn thân thể của hắn. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà chưa từng phát ra một tiếng kêu đau. Cho đến sau nửa canh giờ, hồn lực bên trong lực lượng của bạo đều tiêu tán. Ánh sáng màu lam tràn vào hồn lực bên trong, truyền đến trận trận thanh lương chi khí. Vững chắc bảng bạc hồn lực đồng thời, càng có tinh luyện công hiệu. Trong đầu trận trận thư thái, ngũ giác càng thêm nhạy cảm. Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt, trong cơ thể thần cương lưu chuyển, thông suốt. Hắn ha ha cười nói, họa lớn đã trừ, lại tránh lo âu về sau. Đột phá linh hồ cảnh, ở trong tầm tay. Diệp Tinh Hà đứng dậy, chuyển động gân cốt, không nói ra được thoải mái. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến phanh một tiếng vang thật lớn. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đột nhiên đứng dậy, từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy trong viện cửa lớn, bị người dùng lực đá văng, cửa gỗ nửa tàn, vỡ đầy đất. Ba tên thần cung đệ tử trước tiên đi vào trong viện. Sau đó, Lục Ly nên ngang đi tới, hét to nói, "Diệp Tinh Hà, cút ra đây cho ta." "Là ngươi?" Diệp Tinh Hà đẩy cửa đi ra ngoài, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, "Làm sao? Còn muốn đoạt Huyền Thiết Tọa Thần Liên?" Lục Ly cười gần nói, "Danh con, lần trước nếu không phải tạo chấp sự che chở ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hôm nay, ta mang theo linh hồ cảnh đệ nhất trọng Triệu sư minh tới, ngươi há có phần thắng?" Diệp Tinh Hà cũng không nóng giận, nhíu mày cười khẽ, "Công nhiên cướp đoạt đồng môn tài vật, liền không sợ thần cùng trừng phạt đám các ngươi?" Nghe tiếng, mấy người lại là một hồi cười vang. Chương 1006. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Gọi ta dễ khi dễ. Chương 1006. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Gọi ta dễ khi dễ. Lục Ly quay người, mặt lộ vẻ định nọ nụ cười, hướng một vị người thấp nhỏ thanh niên chắp tay nói, "Triệu Thác sư minh, ngươi nhìn, những tiểu tử này không hiểu quy củ. Như loại này trẻ con miệng còn hôi sữa, cần có nhất sư minh ngươi gõ một cái." Triệu Thác chậm rãi tiến lên, cười nhạo nói, "Vô tri tiểu xuất sinh, ta cho ngươi biết, chúng ta thần cung bên trong có văn bản rõ ràng quy định, cho phép đệ tử công bằng cạnh tranh, cướp đoạt tài vật là phù hợp quy định." Lục Ly đắc ý cười to, Vây Bang đắc ý ngồi vào trên mặt ghế đá. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trêu tức cười nói, "Nghe thấy được sao? Ngoan ngoãn giao ra Huyền Thiết Tỏa Thần Liên, ta còn có thể lưu ngươi cái toàn thây." Diệp Tinh Hà giữ im lặng, chẳng qua là trên mặt nghiền ngẫm, cười nhìn Lục Ly. Thấy Diệp Tinh Hà không chịu giao ra Huyền Thiết Tỏa Thần Liên, Triệu Thác cười lạnh một tiếng, "Danh con, bị sợ choáng váng hay sao? Tranh thủ thời gian giao ra tỏa thần dây xích. Bằng không, hôm nay lão tử nhờ ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Hiện tại, ta cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức lăn ra ta nhà." Tiếp theo, trong mắt của hắn lóe lên một vệt băng lãnh sắc ý, "Bằng không, ta liền làm thịt các ngươi." Lục Ly đám người nghe vậy, càn rỡ cười to. Đám người kia đều là lộ ra vẻ trầm trọng, chỉ Diệp Tinh Hà không ngừng chế giễu. Lục Ly càng là cười lạnh nói, "Danh con, ngươi bất quá là vận khí tốt, mới có thể có đến cái kia nhất đoạn tỏa thần dây xích. Thế nhưng, cùng Triệu sư huynh so, ngươi chính là đống cất chó. Tại Triệu sư huynh trước mặt, là long, ngươi đến cho ta quật lại. Là hổ, ngươi đến cho ta nằm lấy." Triệu Thác mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, ung dung cười nói, "Còn chớ cùng hắn nói nhảm làm gì. Thằng danh con này, cũng dám khẩu suất của luôn, vậy liền cho hắn chút giáo huấn. Lục sư đệ, ngươi đi trước đánh gãy chân hắn." "Được rồi, Triệu sư huynh." Lục Ly mặt mũi tràn đầy ngạo mạn, bước nhanh đến phía trước, chỉ Diệp Tinh Hà mũi, nhọn mắng, "Danh con, ngươi..." Có thể hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, đột nhiên nhích người, động như thỏ chạy. Diệp Tinh Hà thôi động Lịch Thiên Cuồng Long Bộ, dùng thân hóa long, chớp mắt đã tới Lục Ly trước mặt. Hắn một phát bắt được Lục Ly ngón tay, cười lạnh nói, "Ta phiền nhất người khác đối ta chỉ trỏ. ngươi này đầu ngón tay, đừng muốn. Nói xong, Diệp Tinh Hà dùng sức bẻ gãy Lục Ly ngón tay. Răng rắc một tiếng vang dọn, ngón tay bẻ gãy. A. Lục Ly kêu thảm một tiếng, ôm tay của mình ngồi sập xuống đất, đau lăn lộn đầy đất. Triệu Thác đám người sắc mặt đột biến, dồn dập lui lại hai bước. Vừa rồi, Diệp Tinh Hà động tác thực sự quá nhanh. Ở đây không ai có thể thấy rõ ràng Diệp Tinh Hà động tác. Triệu Thác nhíu mày, cười lạnh nói, không nghĩ tới, tiểu tử này cũng là có chút thực lực. Diệp Tinh Hà hướng về phía Triệu Thác đám người vẫy tay, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi, cùng tiến lên. Không muốn lãng phí ta thời gian. Mọi người trợn mắt nhìn. Không ít người móc ra vũ khí, chuẩn bị vây giết Diệp Tinh Hà. Triệu Thác lại mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, thử lạnh một tiếng, tránh hết ra. Hôm nay, lão tử muốn đích thân ra tay. Ta muốn đem thằng danh con này cánh tay cùng chân toàn bộ cắt ngang, lại đem hắn treo ở quảng trường bên trên thị chúng. Dứt lời, Triệu Thác khí thế chấn động, hùng hậu bảng bạc thần cương phun trào. Hắn thuận tay theo trong không gian giới chỉ móc ra một chiếc đũa lớn. Cự truy đủ có chiều cao hơn một người, đầu đũa phải có hai người đầu lớn nhỏ. Bình một tiếng vang trầm, cự truy rơi trên mặt đất, đem mặt đất nện nước. Kích thích bụi đất, bốn phía bay lên. Triệu Thác lông mày gảy nhẹ, cười lạnh nói, tiểu tử, ta hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Vừa dứt lời, Triệu Thác trong tay cự truy nổi lên một đoàn chói mắt ánh vàng. Cái kia cự truy phảng phất liền hóa thành một toàn núi cao. Vâng. Hùng hậu bàng bạc khí tức trong nháy mắt hướng Diệp Tinh Hà ép đi. Triệu Thác sau lưng thỉnh thoảng có người vỗ tay, hưng phấn hô lớn, Triệu sư minh muốn làm thật, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười nói, linh hồn cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong. Trong lòng của hắn cười lạnh, không quan trọng sâu kiến cũng dám quát tháo, nhìn ta tiện tay giết chi. Triệu Thác còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà sợ hãi, cười ha ha, tiểu tử, ngươi bây giờ mới biết sợ, đã chậm. Nói xong, Triệu Thác nhấc lên trọng truy, gầm thét một tiếng, hướng Diệp Tinh Hà ném tới. Trọng truy lập loè hào quang màu vàng đất, sơn nhạc hư ảnh tái hiện, có tới 20 mét cao. Cái kia cự ảnh dùng Thái Sơn áp đỉnh chi tư, đánh tới hướng Diệp Tinh Hà. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà toàn không vẻ sợ hãi, cười lạnh nói, hết ngồi đại giếng, không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, quyền thượng ánh xanh tăng gọn, đấm ra một quyền. Oanh một tiếng vang thật lớn, thần cương lực lượng bừa bãi tàn phá, mang theo một cơn gió lớn. Trong viện cây liễu, bị cuồng phong thổi đến điên cuồng chập chờn. Lá liễu bay tán loạn. To lớn sơn nhạc bị Diệp Tinh Hà một quyền đánh nát. Dư ba đụng vào Triệu Thác trên thân, đưa hắn đánh lui mấy chục bước, ho khan không ngừng. Cái gì? Triệu Thác sắc mặt đột biến, kinh ngạc hét lớn, một quyền phá ta sát chiêu. Cái này sao có thể? Diệp Tinh Hà lạnh giọng cười một tiếng, ngươi bực này phế vật, không xứng biết nguyên do. Lời còn chưa dứt, hắn quyền thượng thần cương lại lần nữa ngưng kết. Trong nháy mắt, thanh quang sáng chói. Hắn thi triển Lịch Tiên cùng Long Bộ, thân hình lóe lên, đã tới Triệu Thác trước người. Đấm ra một quyền, ánh xanh tăng gọn. Triệu Thác cười lạnh, điều trùng tiểu kỹ. Sau một khắc, hắn nâng cao trọng truy, ngăn tại trước người của mình. Hắn muốn dùng trọng truy ngăn trở Diệp Tinh Hà một quyền này. Nhưng một quyền này như thế, vượt xa Triệu Thác tưởng tượng, căn bản không có khả năng ngăn cản được. Trong chớp mắt, bên ngông thần cương hung hăng đụng vào trọng truy phía trên. Vang một tiếng vang thật lớn, sáng chói thanh quang như sơn nhạc đảo nghiêng, trong nháy mắt đạp nát trọng truy. Quyền kinh tình thế không giảm, ngay sau đó đập ầm ầm tại Triệu Thác vai trái. A! Triệu Thác kêu thẳng một tiếng, bị cự lực đánh bay ra xa mấy chục thước, phanh một tiếng đụng vào trên vách tường. Trong nháy mắt, mặt tường rạn nứt, đá vụn bay tán loạn. Chỉ thấy bờ vai của hắn máu thịt bé bét, đứt gân gãy xương. Máu tươi từ trong vết thương phun ra ngoài, máu chảy ồ ạt, tại dưới chân hắn hội tụ thành vũng máu. Triệu Thác bưng bít lấy bà vai, kêu thảm dãy rủa, đau đến lăn lộn đầy đất. Ngoài ra mọi người càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vẻ mặt trắng bệch. Một chiêu liền đánh bại linh hồn cảnh đệ nhất trọng lâu Triệu Thác. Diệp Tinh Hà, thực sự quá mạnh. Lúc này, Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt quét nhìn còn thừa mấy người, quát lạnh nói, còn có ai? Không phục, cứ việc lên. Những người kia bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, rốt cuộc không người dám ra tay. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, trên người hùng hậu bàng bạc kinh khí tuôn trào ra. Ánh mắt hắn híp lại, cười lạnh một tiếng, các ngươi không ra tay, ta có thể muốn xuất thủ. Nghe vậy, những người kia càng là sắc mặt kinh hãi, Lục Ly lập tức hô, ngươi chia ra tay, chúng ta lúc này đi, lần này chúng ta nhận thua. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, hừ lạnh một tiếng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật coi ta dễ khi dễ, hôm nay liền chặt đứt tay chân của các ngươi, nhớ lâu. Chương 1007, Cửu Thiên Huyền Thiết, lục phẩm bảo khí. Chương 1007, Cửu Thiên Huyền Thiết, lục phẩm bảo khí. Nghe vậy, mấy người vẻ mặt càng thêm khó coi, thân thể như run rẩy, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Mọi người hiểu rõ, liền Triệu Thác đều không tiếp nổi Diệp Tinh Hà một chiêu, người lại nhiều, cũng không dùng. Lục Ly càng là đầu đầy mồ hôi lạnh, chỉ có thể cắn răng hô to, Diệp Tinh Hà, ngươi cần phải hiểu rõ, chúng ta tại thần cung bên trong thế lực hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hôm nay ngươi nếu dám đánh làm chúng ta bị tổn thất, ngày sau tất có người báo thù cho ta. Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, hừ lạnh nói, ồn ào. Dứt lời, hắn đạp chân xuống, thôi động Lịch Thiên cuồng long bộ. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà dùng thân hóa long, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, nào vào trong đám người. Cái kia bóng người màu xanh không ngừng trong đám người xuyên qua, năm đấm càng là liên tục bay ra. Ầm, ầm, ầm. Số quyền qua đi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Giữa không trung, nở rộ từng đóa đẹp đẽ huyết hoa, mùi máu tươi tràn ngập. Trong nháy mắt, trong sân đã không có có thể đứng thẳng người. Lục Ly đám người đều là vết thương chồng chất, nằm kêu rên. Thảm nhất người, càng bị Diệp Tinh Hà một quyền đánh gãy chân xương. Cốt thứ bên ngoài đảo, đâm rách máu thịt, không ngừng chảy máu. Mà Diệp Tinh Hà đứng chắp tay, lạnh lùng quét nhìn mấy người, lạnh giọng nói, thật là một đám phế vật. Cút nhanh lên. Triệu Thác đám người đã sớm bị sợ vỡ mật, nào dám nói nửa chữ không. Thế này, sớm đã bị tiếng đánh nhau hấp dẫn mà đến thần cung đệ tử, vây tụ ở ngoài cửa, cao giọng gọi tốt. Diệp Tinh Hà, đánh thật hay. Thật sự là thay chúng ta mở miệng ác khí. Người vây xem bên trong, cũng không thiếu có bị Triệu Thác khi dễ người. Diệp Tinh Hà hôm nay ra tay đánh nhau, thu thập đám này ác bá, thật sự là đại khoái nhân tâm. Diệp sư minh, ta giúp ngươi nắm đám phế vật này ném ra. Không biết là ai hô một tiếng, đám người bắt đầu rối loạn. Lập tức có người cười lớn chạy vào trong viện, kéo túm lấy Triệu Thác đám người, giống như là kéo như chó chết ném ra sân nhỏ. Phù phù, phù phù. Triệu Thác đám người tầng tầng quẳng ở ngoài cửa, nằm trên mặt đất kêu thảm rãy rủa. Trải qua này náo trò, Diệp Tinh Hà không chỉ thanh danh đại chấn, càng là thu nạp lòng người. Rất nhiều người mới đệ tử đều chắp tay hướng Diệp Tinh Hà lấy lòng. Mà Triệu Thác gắt gao tiếp cận Diệp Tinh Hà, hai mắt xích hồng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi cho lão tử chờ lấy. Tay cụt mối thủ, ta tất nhiên muốn báo." Lục Ly đỡ lấy Triệu Thác, hỏi, "Sư minh, chúng ta làm sao bây giờ?" Triệu Thác bưng bít lấy tay cụt, nhíu mày suy tư một lát sau, nghiêm nghị nói, "Chuyện này, tuyệt không thể cứ tính như vậy. Về trước đi, đối đãi ta nghĩ ra biện pháp, nhất định phải nhường này Diệp Tinh Hà, sống không bằng chết." Sau đó, mấy người khập khiễng, chậm rãi rời đi. Trong viện, Diệp Tinh Hà chắp tay phân phát mọi người, trở về trong phòng. Cái kia Triệu Thác thực lực quá yếu, lấy ra luyện tập đều không đủ, hắn vẫn chưa thỏa mãn. Lúc này, trong lòng của hắn truyền đến run sợ một hồi, khoảng cách đột phá linh hồn cảnh càng tiến một bước. Xem ra, ta muốn tìm một chỗ lịch luyện một phiên, tìm kiếm đột phá linh hồn cảnh thời cơ. Chẳng qua là trước đó, còn có một chuyện muốn làm. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, đi vào Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ tư bên trong. Toái Tinh gặp hắn đến đây, liền vội vàng tiến lên thi lễ, "Chủ nhân, ngài chỗ này, nhưng là muốn rèn đúc bảo kiếm." Diệp Tinh Hà gật đầu cười khẽ, "Không sai, ta lại tìm được một khối thần thiết, ngươi lại nhìn một cái." Hắn lật bàn tay một cái, cuối cùng một tiết huyền thiết tỏa thần liên liền xuất hiện trong tay. Huyền thiết phát ra băng hàn chi khí, giống như có thể đem thiên địa vạn vật đều đồng kết. Cửu Thiên Huyền Thiết. Toái Tinh bỗng cảm giác kinh ngạc, chúc mừng chủ nhân, vui lấy được chí bảo. Có này thần vật tương trợ, nhất định có thể nhường thần lôi lưu hỏa kiếm cùng lợi một bậc." Diệp Tinh Hà hài lòng gật đầu, "Tốt, có khả năng bắt đầu đoán tạo." Toái Tinh gật đầu, tiếp nhận huyền thiết tỏa thần liên, bắt đầu rèn đúc. Phất tay, hạo đãng thần cương ngưng kết thành một thanh màu vàng kim ánh sáng truy, đập ầm ầm hạ. Đinh đinh. Thanh thúy thanh âm, bên hai không dứt. Sau hai canh giờ, Chư Thiên Thần Ma Tháp ầm ầm chấn động, ánh sáng màu lam mấy liệt. Một cỗ thao thiên kiếm thế, phóng lên tận trời. Thần lôi lưu hỏa kiếm từ Toái Tinh trong tay, bắn ra. Diệp Tinh Hà vẫy tay, thần lôi lưu hỏa kiếm liền bay trở về trong tay của hắn. Hắn cúi đầu nhìn kỹ, kiếm nhận ở giữa xuất hiện một đạo màu lam lỗ khảm, trong đó tản ra lẫm liệt băng hàn chi khí. Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, rót vào trong kiếm. Trên đó ba màu lưu quang giao thế lấp lánh, băng xương lẫm liệt, hỏa diễm bốc lên, cùng lôi đi hai. Ba loại sức mạnh lẫn nhau tương dùng, uy năng tăng gấp bội. Toái Tinh chắp tay nói chúc, "Chúc mừng chủ nhân, thần lôi lưu hỏa kiếm liên tục đột phá lớp phẩm, bây giờ đã là lục phẩm bảo khí. Lục phẩm phía dưới bảo khí đều có thể nhất kiếm chặt đứt." Diệp Tinh Hà vung khẽ thần lôi lưu hỏa kiếm, mang theo đạo đạo màu lam nhạt kiếm ảnh, hàn khí lẫm liệt. Hắn lông mày cao gầy, rất là hài lòng, "Toái Tinh, ngươi làm không tệ." Toái Tinh khó nén hưng phấn nói, "Đa tạ chủ nhân khen ngợi." Diệp Tinh Hà thu hồi thần lôi lưu hỏa kiếm, quay người đi ra Chư Thiên Thần Ma Tháp. Hắn khẽ vuốt bảo kiếm trong tay, lẩm bẩm nói, "Thần kiếm đã thành, hai họa ngầm đã hiểu. Cũng là thời điểm đi ra ngoài lịch luyện một phiên, tìm kiếm đột phá linh hồn cảnh thời cơ." Bất quá, Diệp Tinh Hà mới tới Thiên Viêm Thần Cung, đối với cái này không hiểu nhiều lắm. Hắn hơi suy nghĩ về sau, thấp giọng nỉ non, "Không bằng đi tìm Tào Long lĩnh hỏi cho ra nhẽ." Tâm niệm đã định, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, theo trong núi đường nhỏ, tràn trọc mà xuống. Sau một nén nhang, Diệp Tinh Hà liền tới đến Tào Long lĩnh chỗ ở, hắn nhẹ nhàng gõ cửa, "Đệ tử Diệp Tinh Hà, có việc cầu kiến Tào chấp sự." Phía sau cửa, tiếng bước chân truyền đến. Tào Long lĩnh mở cửa phòng, ánh mắt hơi nghi hoặc, cười tủm tỉm nói, "Diệp huynh đệ, ngươi có thể là không có chuyện gì không đăng tam bảo điện. Hôm nay đến đây, cần làm chuyện gì?" Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, đệ tử nghĩ đi ra ngoài lịch luyện, lại không biết nên đi nơi nào, chuyên tới để thỉnh giáo Tào chấp sự. Tào Long lĩnh nhẹ gật nhẹ đầu, hơi suy tư về sau, cười nói, "Dùng thực lực của ngươi, cũng nên đi cái kia Vạn Linh Sơn mạch bên trong lịch luyện." Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, "Như thế nào Vạn Linh Sơn mạch?" Tào Long lĩnh giải thích nói, "Này Vạn Linh Sơn mạch chính là làm thần cung đệ tử lịch luyện cố ý chuẩn bị. Lấy ngàn đầu long mạch hội tụ chỗ, kết tứ phương đại trận, dưỡng dục mạnh mẽ yêu thú. Nơi này chỉ có bước vào linh hồn cảnh đệ tử, phương có thể vào. Nhưng ngươi thực lực mạnh mẽ, đến đó lịch luyện cũng không tệ." Diệp Tinh Hà chắp tay nói tạ, "Đa tạ Tào chấp sự cáo chi. Người ta huynh đệ hai người, hà tất khách khí." Tào Long lĩnh cởi giơ tay lên, chỉ hướng thần cung nhất phía nam, từ đó một đường hướng nam đi, đến thần cung phân cuối. Tòa kia màu đen lầu cát chính là Vạn Linh Sơn mạch lối vào. Diệp Tinh Hà lại lần nữa chắp tay, nói lời cảm tạ qua đi, quay người rời đi. Hắn một đường nam đi, vượt ngang toàn bộ Thiên Viêm thần cung. Cung trong phong cảnh, thu hết vào mắt. Không bao lâu, hắn đã tới thần cung phân cuối. Một tòa hai tầng cao màu đen lầu cát, ở chỗ này, to lớn màu xanh nhạt trận pháp, tọa lạc tại lầu cát phía sau, bao phủ toàn bộ dãy núi. Lầu cát xưa cũ, hơi lộ ra cũ nát. Cổng, bày biện một tấm ghế đu. Chương 1008, lĩnh ngộ, cùng lôi phá bạn pháp đệ tam trọng. Chương 1008, lĩnh ngộ. Cùng lôi phá vạn pháp đệ tam trọng. Một tên thân mang ba hỏa văn áo lam, sắc mặt nghiêm túc thần quan, nằm tại trên ghế xích đu, buồn ngủ. Diệp Tinh Hà chậm rãi tiến lên, chắp tay nói, "Thần quan, đệ tử muốn đi Vạn Linh Sơn mạch lịch luyện." Cái kia thần quan hơi lộ ra không kiên nhẫn, liếc qua Diệp Tinh Hà, khinh thường nói, "Ngươi không biết chữ sao?" Nhìn cửa một chút trên bảng hiệu, viết là cái gì? Diệp Tinh Hà dương mắt, nhìn về phía cổng tấm bảng gỗ. Thượng thư tám chữ to, không phải linh hồ cảnh, không được đi vào. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, "Thần quan, đệ tử đã được đến tạo chấp sự cho phép. Mặc dù không có đi đến linh hồ cảnh, cũng có thể tiến vào bên trong lịch luyện." Áo lam thần quan chau mày, vung tay áo quát chói tai, "Cái gì tạo chấp sự, ta chỗ này chỉ nhận cảnh giới." Cút nhanh lên, đừng quấy rầy lão phu nghỉ ngơi. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đang muốn mở miệng. Lúc này, một tên hạ viêm cung đệ tử đi vào lầu các trước, chắp tay nói, "Thần quan, đệ tử muốn vào Vạn Linh Sơn mạch tu luyện." Áo lam thần quan liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, "Linh hồ cảnh nhất trọng." "Được, đi vào đi." Dứt lời, áo lam thần quan đổi tư thế, tiếp tục ngủ gật. Tên kia hạ viêm cung đệ tử thoáng nhìn Diệp Tinh Hà, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, cao giọng nói, "Ngươi là Diệp Tinh Hà, Diệp sư minh?" Diệp Tinh Hà cười nói, "Ngươi biết ta?" Tên kia hạ viêm cung đệ tử kinh ngạc không thôi, sợ xanh mặt lại nói, "Diệp sư minh nói đùa. Tại cái này viêm cung bên trong, người nào không biết Diệp sư minh đại danh?" Nghe vậy, áo lam thần quan đột nhiên mở mắt, kinh ngạc nói, "Ngươi là Diệp Tinh Hà?" Liên là 6 quốc thi đấu thứ nhất, càng là hai hạng sát hoạch mãn phân tuyệt thế thiên tài. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt gật đầu, "Tuyệt thế thiên tài không gọi được, ta chính là Diệp Tinh Hà." Áo lam thần quan thay đổi không vui, mặt lộ vẻ định nọt nụ cười, thấp giọng định nọt, "Nguyên lai là Diệp tiểu huynh đệ, nói sớm a. Mới vừa sự tỉnh, chẳng qua là cái hiểu lầm, ta nếu sớm biết là ngươi, như thế nào lại cả ngươi?" Diệp Tinh Hà trong lòng cười thầm, lao ra hỏa này, thật là một cái cỏ đầu tường. Trên mặt hắn nhưng lại hiện lộ nửa phần, lạnh nhạt nói, "Bây giờ, ta có thể hay không tiến vào Vạn Linh Sơn mạch?" Áo lam thần quan liên tục gật đầu, "Dĩ nhiên có khả năng. Bất quá Vạn Linh Sơn mạch bên trong, mối nguy từ phía, Diệp tiểu huynh đệ cũng phải cẩn thận a." Diệp Tinh Hà chắp tay một cái, không thèm để ý bực này cỏ đầu tường, nhanh chân bước vào trong trận pháp. Trước mắt là một mảnh màu xanh pháp trận, như là sóng nước nhộn nhạo lên. Xuyên qua cái kia màu xanh trận pháp màn sáng về sau, hai người đã là tiến vào Vạn Linh Sơn mạch bên trong. Tên kia hạ viêm cung đệ tử chắp tay nói, "Diệp sư minh, ta thực lực không đủ, liền không kéo ngươi chân sau. Cầu chúc Diệp sư minh có thể có đột phá." Diệp Tinh Hà mỉm cười, chắp tay thi lễ, "Cho ngươi mượn căn ôn. Tạm biệt về sau." Hắn liền một đường hướng về phía trước. Sau 3 ngày, trong núi rừng, Diệp Tinh Hà tay không giết một đầu kim cương cự viên. Sau đó, hắn thuận tay thu hồi kim cương cự viên thi thể. "Ta tiến vào Vạn Linh Sơn mạch đã có 3 ngày, có thể chậm chạp chưa từng đột phá." Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt tinh quang lấp lánh, thầm nghĩ, "Ta nhất định phải càng thêm đi sâu dãy núi, tìm kiếm mạnh hơn con mồi." Nghĩ tới đây, thân hình hắn khẽ động, dùng thân hóa long, tiếp tục tiến lên. Sau 2 canh giờ, Diệp Tinh Hà đã thâm nhập Vạn Linh Sơn mạch 300 dặm. Hắn thân hình dừng lại, đứng ở trên nhánh cây, hơi nghỉ ngơi. Lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng điếc tai nhức góc tiếng gầm gừ. Cái kia tiếng gầm gừ cuốn theo kinh phong, bốn phía cành lá đều là rì rào hạ xuống. Thực lực mạnh như thế, hẳn là linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong yêu thú. Thực lực chân chính, có thể so với linh hồ cảnh tầng thứ 2 lâu. Ngay sau đó, theo một hồi răng rắc âm thanh, một đường to lớn hắc ảnh, chân đạp cổ thụ, đột nhiên nhảy lên ra. Đó là một đầu tử điện lôi vân báo, cao chừng 10 mét, toàn thân mọc đầy bộ lông màu tím. Hành động thời điểm, trên người nó tử điện sẽ lẫn, ken ken rung động. Lông tóc từng chiếc đứng lên, uy thế 10 phần. Báo phi tốc chạy, nhảy lên thật cao. Tử điện ngưng kết thành móng đuốt nhọn hoắt, cầm lấy Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Diệp Tinh Hà dưới chân xê dịch, né tránh báo công kích. Mà cái kia báo nhất kích chưa trúng, đột nhiên giận dữ. Trên thân tử điện tuôn ra, thanh thế hạo đại. Cuồng bạo tử điện, ngưng kết thành 10 đạo lớn bằng cánh tay lôi đỉnh, hướng Diệp Tinh Hà bay đi. Diệp Tinh Hà thôi động bất diệt càn khôn thể mặc cho tử điện đánh kích, sừng sững không ngã. Nhưng mà, mỗi một vệt chớp tím đều đánh vào giống nhau vị trí. Tầng tầng chống chất, uy năng tăng gấp bội. Cho đến cuối cùng một tia chớp, đánh vào trên lồng ngực. Diệp Tinh Hà rút lui 3 bước, mặt lộ vẻ kinh ngạc, thật cổ quái lực lượng, có thể đánh tan ta bất diệt càn khôn thể. Trong đầu hắn không ngừng hiện hiện mới vừa hình ảnh. Cái kia 10 đạo lôi đỉnh liên tục đánh vào giống nhau vị trí, phản phất giống như sóng biển, càng ngày càng mạnh. Ta biết rồi. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, lập tức có cảm giác ngộ, cười ha ha, này lôi điện phương pháp vận dụng chính là cuồng lôi phá vạn pháp đột phá trọng điểm. Cuồng lôi phá vạn pháp đệ tam trọng, ta ngộ đến. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, thần lôi lưu hỏa kiếm trượt vào trong tay. Đưa tay, kiếm chỉ trời xanh. Cuồng lôi phá vạn pháp đệ tam trọng, kinh thiên phá. Ầm ầm. Vạn dặm trời trong, đột nhiên lôi tiếng nổ lớn. Tầng mây nhiễm lên một tầng ánh xanh, kịch liệt bốc lên. Hình như có muôn vàn lôi đỉnh giấu ở trong tầng mây. Diệp Tinh Hà kiếm nhận chém xuống, tầng mây ầm ầm nổ tung. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng sét nổ vang, màu xanh lôi điện từ trên trời giáng xuống. Trong lúc nhất thời, tiếng ầm ầm bên tai không dứt. Cái kia màu xanh lôi điện, xa so với tầng thứ 2 lúc càng thêm cứng cáp, có tới 100 năm cổ thụ độ lớn. Mà lại, số lượng cũng theo 20 đạo, tăng trưởng làm 30 đạo. Thứ nhất đạo lôi đỉnh đánh vào tử điện lôi vân báo trên thân. Nguy nan trước mắt, nó ngưng kết sấm sét màu tím, hóa thành một mặt bình chướng, đỡ được thứ nhất đạo lôi đỉnh. Nhưng mà, đây chỉ là mới bắt đầu. Lôi đỉnh như mưa sa mưa như chút nước, liên tiếp đánh vào tử điện lôi vân báo trên thân. Mà đánh vị trí, toàn bộ tập trung ở một điểm. Cho đến đạo thứ 5 lôi đỉnh đập xuống, từ điện bình chướng phá vỡ một cái lỗ thủng to. Toàn bộ bình chướng trừ bỏ chỗ động khẩu vết rách bên ngoài, lại không nửa phần phá toái dấu vết. Vẹn vẹn năm đạo lôi đỉnh, liền triệt để chém giết từ điện lôi vân báo. Diệp Tinh Hà thầm nghĩ trong lòng, ta coi từ điện lôi vân báo phương thức công kích, nộ được này cuồng lôi phá vạn pháp đệ tam trọng. Tấn công địch một chỗ, vạn giáp đều có thể phá. Đây là phá giáp thần thông. Mặc dù gặp gỡ linh hồ cảnh tam trọng cường giả tối đỉnh, ta cũng có nắm bắt, nhất kiếm đem hắn chém giết. Cùng lúc đó, lôi đỉnh tan đi, vạn giảm không mây. Diệp Tinh Hà vẫn chưa thỏa mãn, quay người tiếp tục cưỡng ép. Một nén nhang về sau, núi rừng bên trong lại lao ra một con yêu thú. Con yêu thú kia hình thể khổng lồ như núi đồi, một bộ da thịt có thể so với kim cương toàn thạch. Chạy thời điểm, đại địa tùy theo rung động. Đây là áo giáp cùng xương chiến tê, xưa nay dùng mạnh mẽ lực phòng ngự xương. Mà lại, cái này áo giáp cùng xương chiến tê, càng là đạt đến linh hồ cảnh tầng thứ 2 cảnh giới đỉnh cao. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, thoải mái cười to, tới thật đúng lúc. Hôm nay liền lấy ngươi thử kiếm, nhìn một chút ta này cuồng lôi phá vạn pháp đệ tam trọng ý lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chương 1009, Giao Long. Chương 1009, Giao Long. Diệp Tinh Hà trong cơ thể thần cương phun trào, vận sức chờ phát động. Nhưng mà, cái kia áo giáp cùng xương chiến tê lại không có chút nào chiến ý, quay người lách qua Diệp Tinh Hà, trốn bán sống bán chết. Ngay sau đó, núi rừng bên trong lại lao ra mấy chục cái yêu thú, đều là linh hồ cảnh tầng thứ 2 phía trên cảnh giới. Nhưng, này chút yêu thú đều là cao giọng gào thét, phòng thủ mà không chiến. Cái kia tiếng gào thét bên trong, càng là xen lẫn hoảng sợ chi ý phảng phất bầy yêu thú này sau lưng có một cái kinh khủng tồn tại, đang đuổi giết chúng nó. Diệp Tinh Hà nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc, thấp giọng thì thào, có thể dọa lùi này chút cường đại yêu thú tồn tại, lại là cái gì? Đi qua nhìn một chút. Dứt lời, hắn thôi động Lịch Thiên Cuồng Long Bộ, dùng thân hóa long, hóa thành một đạo lưu quang tiến lên. Cái kia thanh long hình dáng lưu quang bay lượn hơn nửa canh giờ, thân hình dừng lại. Diệp Tinh Hà đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống dưới. Lúc này, hắn đã đi tới Vạn Linh Sơn mạch chỗ sâu nhất. Chỉ thấy sơn mạch trung ương, có một chỗ ngàn mét tuyệt bích, đứng vững mà lên. Cái kia tuyệt bích phía dưới, chính là vực sâu vạn trượng, sâu không thấy đáy. Trong đó truyền ra một cỗ khí tức kinh khủng, chấn nhiếp sinh linh. Cỗ khí tức kia, vừa xa linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong, sợ không phải có lục trọng lâu mạnh. Vạn Linh Sơn mạch quả nhiên danh bất hư truyền, còn có như thế đại yêu thú. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, lặng yên rơi xuống vách đá, nhìn xuống dưới. Ầm ầm. Nhưng hắn còn chưa đứng vững, cũng cảm giác được một hồi thiên diêu địa động. Toàn bộ Vạn Linh Sơn mạch đều đang run rẩy. Chỉ thấy cái kia vách núi chỗ sâu, có một đạo khổng lồ thân ảnh màu đen, không ngừng núp đích. Thân thể khổng lồ, giống như là con cự mãng. Theo nó lắc lư, trong núi đá vụn bay tán loạn. Vô cùng cứng rắn ngọn núi, lại bị này thân thể đụng đập tan. Bèn, một khối cao hơn 2 mét tảng đá lớn, theo sườn núi trôi lăn xuống. Cự thạch bay nhanh mà xuống, hướng về Diệp Tinh Hà đập tới. Diệp Tinh Hà ánh mắt nhất lăng, trong cơ thể thần cương phun trào, thả người hướng lên nhảy xuống. Bèn, cự thạch nện ở Diệp Tinh Hà dưới chân, ném ra cái hố sâu. Bụi đất tung bay, đá vụn văng khắp nơi. Diệp Tinh Hà chậm rãi rơi vào trên đá lớn, dẫm lên cự thạch, hướng sườn núi chỗ nhìn quanh. Hắn chau mày, trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Này, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Lúc này, sườn núi chỗ an tĩnh rất nhiều. Đại khái là cái kia thân ảnh khổng lồ dày vò mệt mỏi, liền nằm xuống nghỉ ngơi. Diệp Tinh Hà cẩn thận hướng thân ảnh khổng lồ nhìn lại. Khi hắn sau khi thấy rõ, hít sâu một hơi. Đó là đầu dài đến 100 mét thân hình khổng lồ, toàn thân đen như mực, mọc ra từng mảnh bén nhọn lân giáp. Tại thân thể đỉnh, là cái giống như rồng mà không phải là rồng, giống như rắn không phải rắn bàng đầu to. Màu đen đầu trung ương, mọc ra căn một sừng, bén nhọn như bảo kiếm. Cái kia hai quả to lớn màu vàng dựng thẳng đồng tử, tràn đầy thích giết chóc, băng lãnh chi ý. Đây là một đầu hắc lân a dao. Trong truyền thuyết, mãng xà ngàn năm biến hóa, đầu sinh sừng thú, liền có thể lộ sắc thành dao. Giao long, rời sông lấp biển, có thể nghiêng sơn nhạc. Thiện không thủy, một ngụm có thể nuốt mấy trăm người. Mà này ác dao uy thế tuy mạnh, nhưng khí tức lại vô cùng suy yếu. Rõ ràng mới vừa lộ sắc thành giao long, chính vào suy yếu kỳ hạn, thực lực chân chính mười không còn một. Cơ hội tốt. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, thầm nghĩ trong lòng, nếu có thể chém giết này giao long, lấy hắn long huyết tối thể, yêu đan luyện thành linh dược, nhất định có thể nhường thực lực của ta càng tiến một bước. Tâm nghĩ đến tận đây, Diệp Tinh Hà trong mắt lăng lệ hiển thị rõ, trên thân hùng hậu khí thế bằng bạc, đống nhiên tuôn ra. Ngưng thế là thật, ầm ầm ép hạ. Hắc Lân Ác Giao cảm nhận được cố khí thế này, con ngươi dựng đứng, khàn giọng giống giận. Nhưng mà hóa mãng là dao, đã là tiêu hao nó hàng loạt tinh lực. Lúc này cảnh giới, bất quá linh hồ cảnh đệ tam trọng đỉnh phong. Nhưng sư tử vô thọ cũng sử toàn lực. Chỉ thấy Hắc Lân Ác Giao kéo ra huyết buồn đại khẩu, ánh sáng màu lam lấp lánh. Cái kia cố màu lam thần cường, cuốn theo lấy thiên địa chi lực, hóa thành hàn băng khí tức. Băng hàn chi tức ngưng kết, hóa thành mấy đạo sắc bén băng tiễn, bay vụt tới. Diệp Tinh Hà thả người bật lên, thi triển Lịch Tiên Cuồng Long Bộ, dùng thân hóa long. Mỗi bước ra một bước, chấn bầu trời nổ vang rung động. Băng tiễn bay vụt tới, Diệp Tinh Hà trên thân thanh quang tăng gọn, đã là thi triển bất diệt càn khôn thể. Chỉ nghe răng rắc tiếng vang, bên tai không dứt. Băng tiễn đâm vào Diệp Tinh Hà trên thân, đều phá toái, hóa thành đầy trời vụ băng, theo gió tán đi. Một tiếng kiếm reo vang lên, thần lôi lưu hỏa kiếm ngang tảng ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà đạp không mà đứng, kiếm chỉ trời xanh. Cùng lôi phá vạn pháp đệ tam trọng, kinh thiên phá. Một tiếng quát chói tai, phong vân dũng động. Thanh quang phóng lên tận trời, trực vào mây trời. Trong tầng mây, thanh quang lấp lánh, lôi đỉnh nổ vang. 30 đạo lôi đỉnh ầm ầm đập xuống, đánh vào Hắc Lân Ác Giao đỉnh đầu. lôi đỉnh đạo đạo chống chất, phá giáp thần thông uy năng hiển thị rõ. Hắc Lân Ác Giao đỉnh đầu lân thiến, không ngừng phá toái. Lân giáp mảnh vỡ cùng với máu tươi, tứ tán bắn tung tóe. Gào. Hắc Lân Ác Giao phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể cao lớn, ầm ầm ngã xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ sơn cốc vì đó rung động. Diệp Tinh Hà dâu dài khẩu khí, thấp giọng thì thào, này Ác Giao lân thiến, thật sự là cứng rắn. Nếu không phải ta lĩnh ngộ phá giáp thần thông, sợ là khó mà đối với nó tạo thành nửa điểm thương tổn. Nhìn non thời điểm, hắn theo trên trời hạ xuống, đi vào Hắc Lân Ác Giao bên cạnh. Đột nhiên, Ác Giao đột nhiên mở hai mắt ra. Cái kia trong mắt tràn đầy gian trá chi sắc, phản phất đang nói, ngươi bị lừa rồi. Trong miệng băng hàn long tức ngưng kết, bắn ra một đạo băng hào quang màu xanh lam. Diệp Tinh Hà nhướng mày, trên thân thanh quang tăng vọt, bất diệt càn khôn thể toàn lực vận chuyển. Cô sáng đánh vào hắn trên lồng ngực, lấp liệt hàn khí trong nháy mắt kéo tới. Diệp Tinh Hà thân thể bị cái kia hàn khí đều đông kết, hóa thành một bộ cao 3 mét tựa băng, không thể động đậy. Nhưng mà, Hắc Lân Ác Giao hao hết lực lượng cuối cùng, trong mắt hào quang tán đi, khí tức hoàn toàn không có. Chỉ một thoáng, dãy núi trong nháy mắt tiến tĩnh, không một tiếng động. Lúc này, Diệp Tinh Hà như rơi huyền băng hang động, thân thể bốn phía đạo đạo hàn khí kéo tới. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ âm lãnh hàn khí vào cơ thể, thần cương vận chuyển trệ lợi, kinh mạch đều muốn bị đông lạnh vỡ nứt. Hàn khí này cực nặng, còn ẩn chứa thiên địa chi lực, đối thân thể của ta tổn thương cực lớn. Diệp Tinh Hà hơi lo lắng, thầm nghĩ, nhất định phải nhanh phá này hàn băng gông cùng xiềng xích. Nghĩ tới đây, hắn toàn lực thôi động thần cương lực lượng, vận chuyển quanh thân. Mênh mông thần cương lực lượng, như vỡ đê nước lũ, lao nhanh quay cuồng. Tại cái kia thoáng qua ở giữa, Diệp Tinh Hà trong đầu đống nhiên lóe lên một vệt linh quang. Cái kia đạo đột phá thời cơ, cuối cùng bị hắn tìm được. Theo răng rắc một tiếng, trong cơ thể hắn gông cùng xiềng xích cũng theo đó sụp đổ. Cùng lúc đó, cái kia tượng băng truyền ra một tiếng vang dọn, nứt ra một đạo rất nhỏ dấu vết. Diệp Tinh Hà thôi động thanh long mệnh hồn, dung nhập bất diệt càn khôn thể bên trong. Trong cơ thể huyền hỏa càng là thấu thể mà ra, cháy đùng đực. Trên người hắn khí thế tăng lên một bậc. Qua trong giây lát, đã tới đỉnh phong. Phá! Diệp Tinh Hà trong miệng hét lớn, một cỗ càng thêm lực lượng cường hãn, ầm ầm bùng nổ. Trong đan điền, chín quả thần cương tinh nguyên hợp lại là một, hóa thành một đạo thiên tuyển, từ trên trời giáng xuống. Thần cương tinh nguyên biến thành linh tuyển, rót vào trong đan điền, hội tụ thành một vùng biển mênh mông hồ lớn. Hồ bên trong chảy xuôi đều là thần cương lực lượng. Cái kia thần cương lực lượng càng tinh khiết hơn, hơn xa thần cương tinh nguyên mấy lần. Chương 1010, linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu. Chương 1010, linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu. Này chính là đột phá linh hồ cảnh về sau mới có thể ngưng kết thần cương tinh phách. Diệp Tinh Hà đã là đột phá linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu. Lần này đột phá, nước chảy thành sông. Hắn ngang tàng thoát khỏi, tượng băng phá toái, tứ tán mà bay. Diệp Tinh Hà trở về mặt đất, trong miệng thốt ra một ngụm khí trắng. Trong kinh mạch còn có lâm liệt hàn khí, tùy ý va chạm. Hắn vận chuyển trong cơ thể huyền hỏa, đem hàn khí bước ra ngoài thân thể, cười nói, bây giờ ta đã là linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu, bình thường linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu võ giả đều không phải là đối thủ của ta. Lời đến chỗ này, hắn lại nhíu mày, thở dài một tiếng, chẳng qua là không nghĩ tới, bất diệt thanh long thể cũng khó cản này lẫm liệt hàn khí. Bất diệt càn khôn thể đối với linh hồ cảnh tới nói, dùng ra đã không đại. Ta cũng nên mau sớm tu luyện sao trời bá thể quyết. Diệp Tinh Hà nhanh chân hướng về phía trước, đi vào Hắc Lân Ác Giao trước người. Thần lôi lưu hỏa kiếm ngang tàng chém xuống, xé rách ác giao ra thịt. Đỉnh đầu chỗ, một viên lớn chừng quả đấm tinh khiết màu đồng yêu đan, tản mát ra kinh khủng băng hàn chi khí. Trong không khí bay lên trận trận sương trắng, hình như có đông tuyết bay xuống, lạnh lẽo lẫm liệt. Diệp Tinh Hà lấy ra này miếng yêu đan, cười nói, linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu yêu đan, quả nhiên bất phàm. Nếu có thể dùng này yêu đan, luyện chế thành thất phẩm đan dược, Lãnh Nguyên Long huyết đan. Đối đãi ta tu luyện sao trời bá thể quyết lúc, tăng thêm mấy phần tự tin. Chẳng qua là luyện chế Lãnh Nguyên Long huyết đan, còn cần vài vị phụ dược, tạm thời vô pháp luyện chế. Sau đó, tay hắn bên trên ánh xanh lóe lên, đem cái kia Hắc Lân Ác Giao thi thể thu lại. Nếu đã đột phá, ta cũng cần phải trở về. Diệp Tinh Hà lẩm bẩm một câu, quay người đạp không mà lên, dùng thân hóa long, hướng Thiên Viêm Thần Cung mà đi. Tầm nửa ngày sau, hắn xuyên qua kết giới trận pháp, trở lại Thiên Viêm Thần Cung. Diệp Tinh Hà không có phản ứng cái kia áo lam thần quan mặc cho hắn định nọt định nọt. Một đường tiến lên, trở lại trạch viện thời điểm, đã là mặt trời chiều ngã về tây. Lúc này đã là trời chiều chí mộ, ánh sáng tàn còn ấm. Có thể Diệp Tinh Hà vừa tới cửa, liền nghe đến một tiếng không hài hòa giận mắng. Diệp Tinh Hà, ngươi cút ngay cho ta ra tới. Thanh âm này có chút quen thuộc, nhưng Diệp Tinh Hà trong lúc nhất thời không nghe ra là ai. Hắn khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo, bước nhanh hướng đi sân nhỏ. Chỉ gặp một đám sắc mặt hung hăng càn quấy bạch bào đệ tử đang đứng tại ngoài viện tiêu gạo. Đám người này trên thân phần lớn có tổn thương, bước đi khập khiễng, mà người dẫn đầu chính là Lục Ly. Đứng hô, ta tại đây bên trong. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười lạnh nói, mấy ngày trước đây bị ta đánh một trận, còn không phục. Chẳng lẽ? Thanh âm của hắn bỗng nhiên đề cao, quát lạnh một tiếng, ngươi muốn chết. Nghe vậy, Lục Ly trong lòng hoảng hốt, hai chân run nhẹ nhẹ, liền lùi lại hai bước. Những người khác cũng là như thế, gấp vội vàng lui về phía sau. Đám người này đã sớm bị sợ vỡ mật. Thế này, Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, liền ngươi này tấm sợ dạng, còn muốn đánh với ta. Thoạt đầu Lục Ly sắc mặt mười phần khó xử, ánh mắt cũng có chút hoảng hốt. Bất quá sau đó, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lại đột nhiên đỡ ngực, hét to nói, Diệp Tinh Hà, tử kỳ của ngươi đến. Hôm nay, ta mời ta đại ca tới báo thù cho ta. Chờ một chút, ta đại ca liền sẽ rời đi hai ngươi cái cánh tay. Dứt lời, Hắn ánh mắt lộ ra một tia đắc ý chi sắc, nhìn về phía bên cạnh người. Tại Lục Ly bên cạnh, là một cái vóc người cao gầy, khuôn mặt âm nhu thanh niên. Cái này người lớn song đảo mắt tam giác, ánh mắt giống như rắn độc câm tàn, đang quan sát tỉ mỉ Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhíu mày, cũng là quan sát tỉ mỉ cái này người. Trên người người này mặc chính là áo bào xanh, chính là hiếm thấy áo bào xanh đệ tử, thực lực tất nhiên là mạnh mẽ. Hắn khí tức hùng hậu, đã là linh hồn cảnh cảnh tam trọng lâu đỉnh phong. Ngươi chính là Diệp Tinh Hà. Cái kia âm nhu thanh niên mặt lộ vẻ khinh thường, khẽ cười nói, không quan trọng một cái linh hồn cảnh đệ nhất trọng lâu phế vật, làm sao dám lớn lối như vậy. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, cười không nói. Lục Ly mặt mũi tràn đầy đắc ý, cao giọng hô, ta đại ca, tên là Dương Vũ Thành, chính là áo bào xanh trong các đệ tử tinh anh, tại áo bào xanh trong các đệ tử, thực lực cũng có thể đứng hàng 10 vị trí đầu. Họ Diệp danh con, ngươi hôm nay chết chắc. Vậy xem mọi người nghe được Dương Vũ Thành tục danh, dồn dập kinh ngạc tán thán. Cái này Dương Vũ Thành thực lực không tầm thường, năm nay đệ tử thi đấu, rất có thể tấn cấp đến áo bào đỏ đệ tử. Lần này, Diệp Tinh Hà là thai kiếp khó thoát. Đối đầu Dương Vũ Thành, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Dương Vũ Thành thực lực quá mức cường hãn, không ai xem trọng Diệp Tinh Hà. Mà Diệp Tinh Hà từ đầu đến cuối, đều là một bộ gió nhẹ mây bay hình ảnh. Linh hồn cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong mà thôi, còn gì phải sợ. Nói nhảm nhiều quá. Diệp Tinh Hà lông mày gảy nhẹ, cười nói, muốn đánh cứ đánh, đừng nói dai như rẻ rách. Dương Vũ Thành sắc mặt dần dần âm lãnh, trong mắt lóe lên một vẻ nồng đậm sát ý, phế vật, ngươi thật đúng là không sợ chết. Hôm nay, ta liền muốn tháo cánh tay của ngươi cùng đuổi, đem ngươi trẻ thành nhân côn. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Cái kia màu đỏ thần cương tuôn trào ra, như lửa cháy hừng hực bùng cháy. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, hơi kinh ngạc, đặc thù thần cương. Dương Vũ Thành mặt lộ vẻ đắc ý, cười nói, lão tử luyện chính là Thánh Viêm thần cương. Ta này thần cương, có được cháy lực lượng, có thể đưa ngươi đốt thành than cốc. Diệp Tinh Hà nghe vậy, cười khẽ không nói, bị bỏng lực lượng. Diệp Tinh Hà từng huyền hỏa luyện thể, không sợ nhất liền là hỏa diễm chi lực. Chỉ gặp Dương Vũ Thành hai tay thành chảo, màu đỏ thần cương bao phủ hai tay. Cặp kia chảo phía trên, trong nháy mắt bốc cháy lên hỏa diễm, từ từ bốc lên. Phế vật, đi chết! Dương Vũ Thành gầm thét một tiếng, thả người bật lên, hỏa diễm hai bước, cầm lấy Diệp Tinh Hà cổ. Không khí chung quanh phảng phất đều bị nhen lửa, nhiệt độ không khí bỗng nhiên lên cao. Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, lạnh nhạt ném ra một quyền. Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền đệ nhất trọng, Phật Tâm Nội Liên. Lập tức thanh quang mãnh liệt, phía sau hắn hiện hiện một đoàn cao hơn 10 mét hỏa diễm, cháy hùng hực. Trong ngọn lửa một tôn màu vàng kim Phật Đà hư ảnh, nhắm mắt quanh chân, tọa hạ hỏa diễm hoa sen, ầm ầm nở rộ. Ngay sau đó, vang một tiếng, ngọn lửa kia kim liên rót thành một đạo hỏa diễm, theo Diệp Tinh Hà quyền ảnh mà động. Một quyền này, hung hăng đánh phía Dương Vũ Thành mặt. Ngươi cũng có thể điều động hỏa diễm chi lực. Dương Vũ Thành hơi kinh ngạc, sau đó lộ ra một vẻ khinh thường nụ cười, phế vật. Ngươi giãy giụa cũng không dùng, chết đi cho ta. Lời còn chưa dứt, cái kia song hỏa diễm chi chảo hung hăng cầm lấy Diệp Tinh Hà. Phanh một tiếng, quyền chảo chạm vào nhau. Diệp Tinh Hà nắm đấm, hung hăng tại Dương Vũ Thành trên bàn tay. Mạnh mẽ huyền hỏa chi lực, trong nháy mắt tại Dương Vũ Thành trong lòng bàn tay nổ tung. Máu tươi văng khắp nơi. Dương Vũ Thành tay cầm máu thịt bé bét, đứt gân gãy xương. A! Tà tay. Dương Vũ Thành thân hình chợt ngừng, nắm lấy máu tươi chảy dòng tay cầm, đau đến lăn lộn đầy đất. Thấy một màn này, Lục Ly mặt người sắc lại biến, đứng chết chân tại chỗ. Vậy xem mọi người cũng dồn dập phát ra tiếng than thở. Diệp Tinh Hà dạo bước đi đến Dương Vũ Thành trước người, mỉm cười, ai mới là phế vật. Nghe vậy, Dương Vũ Thành đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy oán hận, tranh cười nói, ngươi cái này tiểu vương bắt con bê, lại dám đánh làm tổn thương ta. Chương 1011, còn dám tới trêu chọc lão tử. Chương 1011, còn dám tới trêu chọc lão tử. Ngươi có biết, ta chính là Thiên Long Minh thành viên, chúng ta minh chủ. Có thể hắn lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà đống nhiên nhấc chân, hung hăng đạp hướng bắp đùi của hắn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang trầm, Dương Vũ Thành đùi máu tươi bốn phía, tại chỗ bị đập gãy. A! Dương Vũ Thành thê thảm kêu to, đau đến sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Diệp Tinh Hà cười lạnh, trả lời vấn đề của ta. Lúc này, Dương Vũ Thành mới ý thức tới, Diệp Tinh Hà căn bản không sợ hắn. Cho dù hắn tự giới thiệu, cũng không dùng. Dương Vũ Thành, sợ? Ta là phế vật. Hắn dọa đến thân thể run rẩy, cuống quýt hô, ta mới là phế vật. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười nói, biết liền tốt. Dứt lời, Diệp Tinh Hà một cước đá vào Dương Vũ Thành trên đầu. Phanh một tiếng, Dương Vũ Thành bị đá ngất đi. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chung quanh một tuần, ánh mắt rơi vào tại Lục Ly trên thân. Lúc này, Lục Ly đã sớm bị sợ vỡ mật, hai chân mềm nhũn, tê liệt ngồi dưới đất. Thật là một đám phế vật. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, ta hôm nay tâm tình tốt, không so đo với các ngươi. Thế nhưng, thanh âm hắn đông nhiên đề cao, gàn từng chữ, các ngươi như còn dám chọc tới ta, tới nhiều ít, giết bao nhiêu. Băng lãnh lời nói, sát khí tràn ngập. Lục Ly bị dọa đến liên tục run rẩy, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ, không dám. Diệp sư minh, chúng ta cũng không dám nữa. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, đều cút cho ta. Lục Ly đám người tranh thủ thời gian kéo lấy Dương Vũ Thành, lộn nào, hướng nơi xa chạy đi. Mà Diệp Tinh Hà xem cũng không xem đám người kia, quay người đi trở về trạch viện. Mọi người thấy này, dồn dập hít sâu một hơi, nghị luận ở Mỹ Diệp Tinh Hà quá mạnh. Thực lực thẳng bức áo bảo xanh đệ tử. Theo ta thấy, Diệp Tinh Hà chính là chúng ta này một nhóm người bên trong người mạnh nhất. Diệp Tinh Hà sư minh, liền là hoàn toàn xứng đáng này giới đệ nhất nhân. Mọi người nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà bóng lưng, dồn dập giơ ngón tay cái lên, liên tục tán thưởng. Đám người này đều là từ đáy lòng thâm phục, lại không người dám cùng Diệp Tinh Hà đối đầu. Diệp Tinh Hà trở lại trong phòng, nghỉ ngơi một lát. Tu luyện sao trời bá thể quyết phụ dược không đủ, cần Minh Nhật lại đi Thiên Viêm Đan Điện nhìn một chút. Ánh mắt của hắn lấp lánh, cúi đầu trầm tư, ngay lập tức, ta không bằng đi Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ 5, mở ra viên thứ 2 Đan Đạo Thần Đan. Nghĩ tới đây, hắn tâm niệm vừa động, đi vào Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ 5. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, đẩy ra cửa sắt. Theo một hồi lách cách xích sắt tiếng va đập, cửa lớn từ từ mở ra. Cái kia ma âm đinh thái nhức óc lại lần nữa kéo tới. Diệp Tinh Hà cũng không bị ảnh hưởng, nhanh chân bước vào, đi vào xương khô trước đó, chạm đến hộp gỗ. Hộp gỗ trong nháy mắt tuôn ra một đoàn kim quang ảo ánh, chiếu sáng bốn phía. Diệp Tinh Hà cảnh sắc trước mắt đổi biến, đã đi tới Hồng Mông Đan Tôn trong ảo cảnh. Lần này bốn phía phong cảnh khác biệt quá nhiều, là một mảnh bằng phẳng thảo nguyên, rộng lớn vô ngần, vô biên vô hạn. "Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy, liền đột phá đến linh hồn cảnh đệ nhất trọng lâu." Thanh âm giản mùa vang lên, Hồng Mông Đan Tôn hư ảnh hiện hiện, cười tủm tỉm nói, "Lần này đến đây, ngươi nhưng là muốn khiêu chiến tầng thứ 2 khảo nghiệm." Diệp Tinh Hà hơi hơi không người, chắp tay cười nói, "Hồi bẩm tiền bối, đúng là như thế, còn mời tiền bối an bài." Hồng Mông Đan Tôn hư ảnh vui mừng gật đầu, trầm giọng nói, "Tầng thứ 2 này khảo nghiệm, cần ngươi dùng thể xác vượt qua Hồng Hoàng Bá Vương ba đao. Mỗi lần chạm kích, lưỡi dao của hắn đều sẽ sắc bén một điểm, cuối cùng một đao có thể so với tam phẩm bảo khí. Ngươi có thể có lòng tin?" "Tam phẩm bảo khí?" Diệp Tinh Hà hơi suy tư, thầm nghĩ, bây giờ thân thể của ta có thể chống được tam phẩm bảo khí nhất kích, cũng là cực hạn. Bất quá, có khả năng thử một lần. Nghĩ tới đây, hắn chắp tay nói, "Tiểu tử nguyện ý thử một lần." "Tốt." Hồng Nông Đan Tôn trầm giọng đáp ứng, hư ảnh dần dần tan biến. Mà Diệp Tinh Hà trước mặt, bóng mờ và mẹo, hiện hiện một vết nứt. Cái kia vết rách bên trong, tuôn ra một đạo tia sáng màu vàng, chói mắt mà ra. Tầng thứ 2 khảo nghiệm, bắt đầu. Thanh âm giản mua vừa dứt, một đạo tiếng giống giận dữ từ vết rách bên trong truyền ra. Ngay sau đó, một đạo cứng cáp đùi từ vết rách bên trong ầm ầm bước ra. Đại địa đều tùy theo run rẩy. Trong chốc lát, một đạo cao hơn 50 mét khổng lồ thân ảnh đứng ở rộng lớn bình nguyên phía trên. Cái kia đạo cao lớn thân ảnh trên thân chân trụi, cơ bắp bàn cầu, không đầu, người khoác da thú, trong tay hai cái trầm trọng trường đao, giống như có thể bổ ra nhật nguyện. Một cỗ man hoang, hung tàn khí, mở mịt mà lên. Này, chính là Hồng Hoang Bá Vương. Khảo nghiệm bắt đầu. Hồng Hoang Bá Vương nghe tiếng, thân thể ầm ầm mà động, giơ lên song đao, hung hăng chém xuống. Cái kia lưới đao phía trên, hàn mang lấp lánh, bình thường nhất phẩm bảo khí cũng không kịp kỳ phong duệ. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, lập tức thôi động Bất Diệt Thanh Long thể, nhấc lên hai tay chống cự. Giống. Theo một tiếng long ngâm, thanh quang sáng chói ở giữa, Thanh Long Mệnh Hồn bay lên mà ra. Thanh Long Mệnh Hồn giơ cao hai bước, cùng Diệp Tinh Hà một trận chống cự. Cong. Một tiếng kim qua giao kích tiếng qua đi, cái kia trường đao chạm tại Thanh Long trên hai tay, cũng không phá phòng. Diệp Tinh Hà dễ dàng tiếp dưới đệ nhất đao. Ngay sau đó, lưỡi đao hàn mang lóe lên, đạo thứ hai kéo tới. Lăng lệ lưỡi đao hung hăng chạm kích tại song long cánh tay phía trên, răng rắc một tiếng, chém ra Thanh Long Mệnh Hồn hư ảnh. Thanh Long Mệnh Hồn nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành lưu quang tan biến. Đao thứ hai, khó khăn lắm đo lấy. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, tự biết đao thứ ba không tốt tiếp, lập tức thôi động toàn thân thần cương. Lập tức, trên người hắn phía trên, thanh quang lấp lánh, uyển như sao. Đao thứ ba, có thể so với tam phẩm bảo khí, hung hăng chém xuống. Diệp Tinh Hà cắn chặt răng, nâng cánh tay ngăn cản. Làm một tiếng vang dọn. Dài 30 mét lưỡi đao, hung hăng chạm tại Diệp Tinh Hà trên hai tay. Oeng. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên run rẩy, một cỗ đau nhức tại trên cánh tay của hắn truyền đến. Cầm song đao đã chém ra hắn cơ bắp, chạm kích tại xương cốt phía trên. Hai tay muốn vỡ vụn. Tam phẩm bảo khí, sắc bén dị thường, không phải bình thường thể phách có khả năng ngăn cản. Nhưng Diệp Tinh Hà tiếp nhận. Hắn cắn răng lật ra một viên thuốc, nuốt mà xuống. Dược lực thôi động khí huyết, chữa trị đứt gãy cơ bắp, vết thương dần dần khép lại. Sau nửa ngày, Diệp Tinh Hà mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cười nói, "Tầng thứ 2 khảo nghiệm, ta cũng thông qua được." Truyền đến Hồng Mông Đan Tôn tiếng cười, "Tiểu tử, ngươi lại thông qua được, mau sớm đi nhận lấy viên thứ 2 thần đan." Sau đó, Diệp Tinh Hà cảnh sắc trước mắt nhất biến, trở lại Chư Thiên Thần Ma Tháp bên trong. Bảo tháp trung ương, cái kia xương khô trong ngực hộp gỗ từ từ mở ra. Nương theo chói mắt ánh vàng, một quả màu vàng kim thần đan xoay tròn mà ra. Diệp Tinh Hà đưa tay tìm đòi, tiếp nhận thần đan. Lúc này, cái kia thanh âm giản mua lại lần nữa vang lên, "Này miếng thần đan, tên là Bá Thể Thần Đan, đối ngươi thể phách vô cùng hữu ích, ngươi muốn tiện thêm lợi dụng. Chờ ngươi đến linh hồn cảnh đệ tứ trọng lâu, lại chỗ này tiến hành tầng thứ 3 khảo nghiệm." "Ta ơn tiền bối." Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, sau đó quay người rời đi. Trong phòng, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, cười nói, "Viên thứ 2 Đan Đạo Thần Đan tới tay." Chương 1012, Bá Thể Mệnh Hồn. Mở ra hồn bị. Chương 1012, Bá Thể Mệnh Hồn. Mở ra hồn bị. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, Bá Thể Thần Đan hiện hiện. Hắn trở tay ăn vào đan dược. Thần đan vào bụng, lập tức hóa thành một cỗ ấm áp lực lượng, chạy vào đạo cung bên trong. Dược lực màu vàng lưu chuyển đến sơn nhạc thần hồn bên cạnh, ngưng kết thành một quả màu vàng nhạt kết tinh. Hồng Hoang Ba Vương nhắm chặt hai mắt, khoanh chân ngồi vào trong đó. Một lát sau, Diệp Tinh Hà mở hai mắt ra, thấp giọng nỉ non, "Bá Thể Mệnh Hồn vị trí đã mở ra. Ta phải nhanh một chút tìm một cái thượng cổ mệnh hồn, khiến cho thức tỉnh. Nếu là có thể đem Bá Thể Mệnh Hồn thức tỉnh, luyện thêm thành sao trời bá thể quyết, ta thể phách cường độ, tất nhiên sẽ có bay vọt về trước." Một lát sau, hắn bình phục vui sướng tâm tình, khoanh chân tu luyện. Cùng lúc đó, Hạ Viêm Cung, một tòa to lớn trong trạch viện. Trong viện có tòa 4 tầng cao lầu cát, cục gạch lục ngói, cực kỳ khí phái. Trên đó còn treo có khối bảng hiệu, trên viết Thiên Long Minh. Thiên Long Minh thế lực có chút mạnh mẽ, trong đó không thiếu thực lực cao siêu áo bào xanh đệ tử. Minh chủ thực lực càng là cứng hãn, đã là áo bào đỏ đệ tử. Mà lúc này, Thiên Long Minh bên trong lại là tiếng mắng chửi không ngừng. Chỉ thấy trong đại sảnh, tụ tập một đám áo bào xanh đệ tử, oán giận lời bàn cao kiến. Người cầm đầu là cái thân hình cao lớn, mọc đầy râu quai nón thanh niên. Cái này người chính là Thiên Long Minh phó minh chủ một trong, Vạn Thành Dương. Hắn thấy trọng thương hôn mê Dương Vũ Thành, đột nhiên giận dữ quát hỏi: "Mẹ nó, cái kia tiểu xúc sinh ăn gan hùm mật báo, cũng dám nắm ta Thiên Long Minh người, đánh thành cái dạng này." Lục Ly sợ xanh mặt lại, doa đến nằm rạp trên mặt đất, bệ bội nắm nguyên do chuyện em hai nói. Diệp Tinh Hà, Vạn Thành Dương nghe xong, lửa giận càng sâu, nghiêm nghị quát: "Từ đâu chạy tới tiểu xúc sinh, dám khiêu khích ta Thiên Long Minh? Lao tử cái này đi đem hắn toái thi vạn đoạn." Dứt lời, hắn nhanh chân hướng về phía trước, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Đúng vào lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi: "Vạn sư minh, không muốn như thế xúc động. Minh chủ còn đang bế quan, chuẩn bị trùng kích áo bào đỏ đệ tử, chúng ta không thể ngông cuồng hành động." Người nói chuyện là cái một cái khuôn mặt trắng nõn, thanh niên dáng dấp thanh tú. Hắn chính là Thiên Long Minh một vị khác phó minh chủ, Trần Vũ Sâm. Trần Vũ Sâm trong mắt lấp lánh qua một vẻ cơ trí, trầm giọng nói: "Như thế thời khắc, hắn không thể thêm chuyện." Vạn Thành Dương mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, chậm rãi quay đầu, cười lạnh một tiếng: "Đối phó một người mới đệ tử, không cần báo cáo minh chủ. Ta cái này tiến đến, nắm tiểu xúc sinh kia đầu, cho hắn vặn xuống tới." "Vạn sư minh, ngươi chớ có cuối cùng." Trần Vũ Sâm ánh mắt lấp lánh, âm thanh lạnh lùng nói: "Thù này chắc chắn muốn báo, nhưng không thể như thế lỗ mãng, cần bàn bạc kỹ hơn." Nghe Lục Ly nói, cái này Diệp Tinh Hà cũng không đơn giản, nếu muốn giết hắn, còn muốn tìm cái cơ hội tốt. Trần Vũ Sâm đầu não thông minh, xưa nay là Thiên Long hội tối khôn. Vạn Thành Dương bình tĩnh về sau, rất tán thành, gật gật đầu. Nói thì nói như thế, nhưng ta cũng không có đầu mối. Tiếp theo, hắn nhíu mày ngẩng đầu, buồn bực hỏi: "Trần sư đệ, theo ý ngươi, như thế nào cho phải?" Trần Vũ Sâm túi đầu hơi suy tư về sau, âm hiểm cười một tiếng: "Ta đã có kế sách." Sau đó, hắn vây tay, đem mọi người tụ tập cùng một chỗ, xì xào bàn tán. Thương nghị ở giữa, mọi người thỉnh thoảng truyền đến thâm trầm tiếng cười. Sương chiều nặng nề, hát dạ tiến đến. Tối nay, trăng sao mất đi ánh sáng, gió đêm gào thét. Chính là nguyệt hát phong cao dạng, giết người thời cơ tốt. Diệp Tinh Hà khoanh chân tại trên giường, tĩnh tâm tu luyện, ổn định cảnh giới. Đông. Đột nhiên, trong sân truyền đến một đạo vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Âm u vang trầm, trong đêm tối này dị thường chói tai. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, mở bừng mắt ra, tầm mắt chuyển hướng cửa sổ. Thanh âm mới vừa rồi, tuyệt không tầm thường. Diệp Tinh Hà nhíu mày, muốn đứng dậy. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được một cỗ nghiêm nghị sát khí bay thẳng phòng trong tới. Nhát gan trộm cướp. Diệp Tinh Hà vẻ mặt đông nhiên âm lãnh, quát lạnh một tiếng: "Cút ra đây cho ta." Lời còn chưa dứt, một tiếng cao vút long ngầm vang lên. Diệp Tinh Hà dùng thân hóa long, giống như lưu tinh truy lạc, đi vào trong sân. Bóng đêm âm trầm, trăng sao mất đi ánh sáng. Chỉ thấy trong sân, đứng thẳng ba đạo thân ảnh, đều là thân mang một bộ bạch bào. Hạ Viêm cùng bạch bào đệ tử. Cái kia ba vị bạch bào đệ tử trong tay đều cầm lưỡi dao, băng lãnh nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt quét qua ba người, cũng không nhận ra, chân mày nhíu càng chặt. Lúc này, một người trong đó thấp giọng quát nói: "Ngươi chính là Diệp Tinh Hà?" Chỉ mặt gọi tên, kẻ đến không thiện. "Đúng vậy." Diệp Tinh Hà lông mày nhíu chặt, âm thanh lạnh lùng nói: "Ba vị đồng môn đến đây, là có chuyện gì?" Có thể người kia hỏi một đằng, trả lời một nẻo, quát lạnh một tiếng: "Động thủ, làm thịt hắn." Lời còn chưa dứt, ba người thân hình bỗng nhiên mà động, nhào về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhíu mày, cười lạnh không nói. Hắn thôi động thần cương lực lượng, thân thể hơi chấn động một chút, hùng hậu khí thế tuôn trào ra. Ngưng khí là thật. Khí thế kia như thao, phô thiên cái điệu tới, hung hăng hướng ba người ép hạ. Ba người này bất quá là linh hồn cảnh đệ nhất trọng lâu, căn bản không phải là đối thủ của Diệp Tinh Hà. Ba người sắc mặt đột biến, như dựa núi ngọn núi. Phù phù, phù phù, phù phù. Ba tiếng qua đi, ba người đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, quỳ rạp xuống đất. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, hỏi, nói, ai bảo các ngươi tới? Lúc này, ba người sắc mặt hoảng hốt, cùng nhau quay đầu, nhìn về phía trong viện cây liễu vị trí. Sân nhỏ nơi hẻo lánh chỗ, cành liễu chập chờn, trong bóng râm, đứng hai bóng người. Hai người kia chính là Vạn Thành Dương cùng Trần Vũ Sâm. Hai người trong mắt đều là lóe lên một vẻ vẻ khiếp sợ, Trần Vũ Sâm thấp giọng nói, họ Diệp này tiểu xuất sinh, quả thật là thực lực cường hãn. Chỉ bằng ngưng thế là thật, liền có thể áp chế ba người này, thực lực muốn tại linh hồn cảnh đệ tam trọng tà hữu. Vạn Thành Dương hơi nhíu mày, nhếch miệng lên một vệt nụ cười khinh thường, trấn áp ba tên phế vật có gì tài ba. Nhìn ta ra tay, hái được hắn đầu chó. Hắn hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, một quyền hung hăng vung ra, đánh phía Diệp Tinh Hà đầu. Nghe nói sau lưng tiếng xé gió, Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, còn có người. Hắn chưa từng suy nghĩ nhiều, quay người đấm ra một quyền, ra quyền ngăn cản. Phanh một tiếng vang trầm, hai quyền tương đụng. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, to lớn lực đạo truyền đến. Hắn nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, cái này người, thực lực phá mạnh, đã là linh hồn cảnh đệ tam trọng lâu. Vạn Thành Dương càng không dễ chịu, Diệp Tinh Hà lực đạo to lớn, vượt xa ra tưởng tượng của hắn. Hắn liên tiếp lui về phía sau ba bước, mới có thể tan mất lực đạo. Vạn Thành Dương khuôn mặt đổi biến, tự biết không phải là đối thủ của Diệp Tinh Hà, gầm thét một tiếng, mẹ nó, tiểu xuất sinh này rất lợi hại. Trần sư đệ, mau giúp ta. Diệp Tinh Hà lông mày tùng dương, khẽ cười nói, một đám gà đất chó sành hàng ngũ, tới nhiều ít cũng không dùng. Nếu dám đánh lén ta, liền muốn làm tốt chết chuẩn bị. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, muốn động thủ. Diệp Tinh Hà, đừng có gấp ra tay, xem trước một chút nơi này. Nhưng lúc này, xó xỉnh bên trong truyền đến một tiếng thâm trầm tiếng cười. Chỉ thấy nơi hẻo lánh trong bóng tối, Trần Vũ Sâm chậm rãi đi ra. Chương 1013. Bấy dập. Chương 1013. Bấy dập. Hắn sát mặt tâm động, trong tay bóp lấy một người cổ, cười lạnh nói, cái này tiểu biểu tử, là đồng môn của ngươi sư tỷ à? Diệp Tinh Hà cho mày, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lưu Thanh Nguyệt gương mặt xích hồng, đào lấy Trần Vũ Sâm cánh tay, kịch liệt thở dốc. Trong ngay mắt, Diệp Tinh Hà lóe lên một vẻ hàn mang, tức giận quát lạnh, xuất sinh, buông ra Thanh Nguyệt sư tỷ. Lưu Thanh Nguyệt dường như trúng độc gì, thân thể rã rời vô lực, thủy chung vô pháp thoát khỏi. Diệp Tinh Hà ánh mắt càng ngày càng âm lãnh, trong nháy mắt đằng đằng sát khí. Hắn mũi chân điểm một cái, làm bộ liền muốn xuống tới. Dừng lại. Trần Vũ Sâm hơi nhíu mày, cười lạnh nói, ta sớm đã tra rõ ràng, hai người các ngươi đều là đến từ Đại Tần Bắc Đầu kiếm phái. Nếu nữ nhân này đối ngươi trọng yếu như vậy, vậy ngươi phải nghe theo ta. Diệp Tinh Hà, ngươi không muốn lên tiếng, ngoan ngoãn đi với ta hậu sơn. Bằng không, ta liền giết nàng. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tốt, chỉ cần ngươi không làm thương hại Thanh Nguyệt sư tỷ, ta đi theo ngươi. Trần Vũ Sâm âm tàn cười một tiếng, kích choáng Lưu Thanh Nguyệt, quay người nhảy ra đình viện, đặng không hướng sau núi mà đi. Cùng lúc đó, Vạn Thành Dương đám người trên mặt đều là lộ ra vẻ mừng rỡ, theo sát phía sau. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, thầm nghĩ, bọn hắn dụ ta đến hậu sơn, tất nhiên có thòng lọng. Nhưng vì Thanh Nguyệt sư tỷ, không thể không đi. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lạnh giọng nỉ non, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Bất luận cái gì âm mưu, ta tự có thể một kiếm phá chi. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà đạp không mà lên, dùng thân hóa long, hướng sau núi mà đi. Một nén nhang về sau, hậu sơn bên trong, một đạo màu xanh lưu quang phá không tới. Cái kia chính là Diệp Tinh Hà. Hậu sơn phía trên, trăm năm cổ thụ chỗ nào cũng có, xanh úng tươi tốt. Gào thét gió đêm, dường như yêu thú gầm nhẹ, chấn động cánh lá. Phía trước đã không có đường, chỉ còn lại có cỏ dại cùng rừng cây rậm rạp. Trần Vũ Sâm theo rừng rậm một đường hướng về phía trước, đi vào một gốc dị thường cao lớn cổ thụ trước, đột nhiên hạ xuống. Hắn tiện tay đem Lưu Thanh Nguyệt ném đến một bên, quay người ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tĩnh tâm chờ đợi. Chốc lát sau, một đạo màu xanh long ảnh ầm ầm rơi xuống đất. Ầm. Bụi đất tung bay. Một mảnh bụi bay bên trong, Diệp Tinh Hà mặt như băng sương, đằng đằng sát khí đi tới. Trần Vũ Sâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, thâm trầm cười nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi thật đúng là dám đến." Diệp Tinh Hà lại mắt điếc hai ngơ, thân hình lóe lên, đi vào Lưu Thanh Nguyệt bên cạnh, tinh tế xem xét. Lưu Thanh Nguyệt chẳng qua là mê man, cũng không có trở ngại sau. Diệp Tinh Hà chậm rãi thở ra một hơi, trong lòng tảng đá lớn kết thúc. Trần Vũ Sâm thấy này, mặt lộ vẻ vẻ trầm trọng, mỉm cười nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi còn có tâm tư lo lắng cái kia tiểu biểu tử. Ngươi chúng kế, lập tức liền muốn chết ở chỗ này. Ta biết các ngươi dùng điểm kế vật." Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, khẽ cười nói, "Nhưng ta không quan tâm. Ngươi cho rằng ta không có nắm chắc sẽ đến không?" Tiếp theo, hắn nhíu mày cười chỉ Trần Vũ Sâm, "Ngươi cái gọi là kế sách, liền là chuyện tiểu lâm. Thật là cuồng vọng cầu khí." Trần Vũ Sâm giận quá thành cười, lạnh giọng hét to, "Ta ngược lại muốn xem ngươi lấy cái gì phá kế sách của ta. Đều đi ra cho ta." Vừa dứt lời, trong núi rừng, dị rào rung động, năm bóng người phá không mà tới. Năm người kia đều là thân mặc áo bào trắng, thực lực đều tại linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong. Lúc này, Vạn Thành Dương mang theo lúc trước ba người, cũng âm hiểm cười đi ra, ngăn chặn Diệp Tinh Hà đường về. Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một vòng, cũng không hoảng hốt, hỏi, "Ta với các ngươi không oán không cửu, vì sao muốn hại ta?" Vạn Thành Dương đi lên phía trước, nhếch miệng cười lạnh, "Đắc tội ta Thiên Long Minh, ngươi liền nên chết." Trần Vũ Sâm hơi nhíu mày, âm lãnh cười một tiếng, "Đã ngươi phải chết, liền để ngươi cái chết rõ ràng. Ngươi ngàn sai vạn sai, không sai nên đánh thương Dương Vũ Thành. Dương Vũ Thành có thể là chúng ta Minh chủ thân đệ đệ." Nghe rõ nguyên do trong đó, Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ, "Nguyên lai là đại cầu cho tiểu cầu báo thù. Không cần cùng hắn nói nhảm." Vạn Thành Dương nghe vậy, sắc mặt giận dữ, quát, "Lên cho ta, làm thịt hắn." Đám kia bạch bào đệ tử nghe vậy, dồn dập lộ ra binh khí, cùng nhau tiến lên. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười nói, "Một đám gà đất chó sành, tới nhiều ít đều mở dạng." Lời còn chưa dứt, một cỗ khí thế mạnh mẽ tuôn trào ra. Ngưng thế là thật. Nộ hải sóng to, thao thiên mà lên, bao phủ mọi người. Ngưng thế là thật có sức áp chế, bất luận cái gì linh hồn cảnh đệ tam trọng lâu trở xuống võ giả, trong nháy mắt quỳ giảm xuống đất. Chỉ nghe một hồi phù phù tiếng qua đi, chỉ có Vạn Thành Dương cùng Trần Vũ Sâm hai người đứng thẳng. Đám kia bạch bào đệ tử đều là sắc mặt thống khổ, quỳ giảm xuống đất. Ta nói, bất luận cái gì âm mưu, tại thực lực tuyệt đối trước đó, đều là chê cười. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, bước ra một bước. Khí thế kia ngưng tụ thành nội đạo, ngưng tụ thành thực chất, hung hăng đè xuống. Oanh một tiếng vang thật lớn, đám kia bạch bào đệ tử đều là bị nện vào trong lòng đất. Mọi người miệng phun máu tươi, sủi lơ trên mặt đất. Vạn Thành Dương hai người thấy này, sắc mặt kinh hãi, không khỏi lui lại hai bước. Diệp Tinh Hà cười không nói, từng bước một tới gần. Hắn môi tiến lên trước một bước, cái kia sóng to khí thế liền mạnh mẽ một điểm. Năm bước về sau, kêu thảm không ngừng. Mười bước qua đi, toàn trường yên tĩnh. Đám kia bạch bào đệ tử đều là bị sống sờ sờ nghiền chết, máu nhuộm đại địa. Thế này, Vạn Thành Dương hai mắt sung huyết xích hồng, gầm thét một tiếng, "Tiểu xuất sinh, ngươi mẹ nó đi chết đi." Thân hình hắn nổi lên, thôi động thần cương lực lượng, một quyền ném ra. Chỉ gặp hắn trên nắm tay, đen kịt hào quang lấp lánh, ngưng tụ thành một tôn cao 10 mét gào thét vũ khí, thẳng hướng Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, mỉm cười nói, hết ngồi đại giếng, không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, cũng là đấm ra một quyền. Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền đệ nhất trọng, Phật Tâm Nội Liên. Chỉ một thoáng, thanh kim hai màu, hào quang mãnh liệt. Diệp Tinh Hà sau lưng hiện hiện một tôn 50 mét cao màu vàng kim Phật Đà hư ảnh, tọa hạ hỏa diễm hoa sen, ầm ầm nở rộ. Ngọn lửa kia kim liên rót thành một đạo huyền hỏa thần quyền hư ảnh, hung hăng nện xuống. Vang một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm thần quyền cùng vũ khí hư ảnh chạm vào nhau. Vạn Thành Dương con người bỗng nhiên co vào, lập tức cảm giác được một cổ cực nóng lực lượng đánh thẳng cánh tay. Xuy xuy xuy, ngọn lửa màu vàng nóng kia như linh xà xoay quanh mà lên, trong nháy mắt đem hắn bọc lại. Ngay sau đó, một cỗ cự lực đem hắn đánh bay ra ngoài. A, đau quá. Vạn Thành Dương kêu thảm một tiếng, toàn thân giấy lên lửa cháy hừng hực, như lưu tinh truy lạc, bay ra ngoài xa mấy chục thước. Đợi cho rơi xuống đất thời điểm, phanh một tiếng, vậy mà hóa thành một đoàn tro bụi. T, đây là cái gì quyền pháp, vậy mà đáng sợ như thế. Nơi xa dưới cây, Trần Vũ Sâm trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, liền lùi mấy bước. Vạn Thành Dương thực lực mạnh mẽ, hắn cũng không phải hắn đối thủ. Nhưng không nghĩ, đúng là bị Diệp Tinh Hà một quyền đánh thành thăng gốc. Thấy một màn này, Trần Vũ Sâm dọa đến sợ vỡ mật. Hắn sát mặt hoảng hốt, thấp giọng thì thào, tiểu xuất sinh này, công pháp quá mức quỷ dị mạnh mẽ. Ta cũng không phải hắn đối thủ. Chương 1014. Giết hết. Chương 1014. Giết hết. Không được. Ta không thể cùng hắn đánh, ta muốn chạy trốn. Nghĩ tới đây, hắn liền lùi mấy bước, quay người muốn trốn. Còn muốn trốn. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh một tiếng, ngươi trốn được sao? Lời còn chưa dứt, hắn thôi động nịch tiên cùng long bộ, thân hình lóe lên, đuổi sát mà đi. Trần Vũ Sâm cắn chặt hàm răng, đột nhiên nghiêng người, nhấc tay áo vung ra một đạo hàn mang. Một màn kia hàn mang phá không tới, trong chớp mắt biến thành dài ba thước kiếm. Thân kiếm toàn thân đủ lam, kiếm nhận vô cùng sắc bén. Ta này phệ hồn thông vũ kiếm, chính là tứ phẩm bảo khí, tiếc võ giả đều gánh không được. Nghĩ muốn đuổi kịp ta, trước phá ta này phệ hồn thông vũ kiếm lại nói. Trần Vũ Sâm quát lạnh một tiếng, dưới chân liền đạp, hóa thành một vệ hồng quang hướng bầu trời đêm bỏ chạy. Cong. Phệ hồn thông vũ kiếm nhất trận ngâm khẽ, thế như chớp điện, đâm thẳng Diệp Tinh Hà lồng ngực. Điều trùng tiểu kỹ. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, hừ lạnh một tiếng, phá cho ta. Đang khi nói chuyện, hắn lật bàn tay một cái, lôi tiếng nổ lớn. Một vệt màu lam nhạt lưu quang trượt vào trong tay. Đó chính là Thần Lôi Lưu Hỏa Kiếm. Diệp Tinh Hà nhìn cũng không nhìn, huy kiếm chém về phía một màn kia hàn mang. Chỉ thấy Thần Lôi Lưu Hỏa Kiếm kiếm nhận phía trên, lóe lên một vệt hào quang màu tím. Thần thông, linh duệ. Làm một tiếng vang nhỏ, phệ hồn thông vũ kiếm rơi xuống đất, đứt thành hai đoạn. Thần Lôi Lưu Hỏa Kiếm đã là lục phẩm bảo khí, linh duệ thần thông vừa ra, lục phẩm bảo khí trở xuống đều có thể chặt đứt. Trần Vũ Sâm đột nhiên có cảm giác, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Hắn hai mắt trợn lên, kinh hô một tiếng, làm sao có thể? Ta phệ hồn thông vũ kiếm giết địch vô số, như thế nào bị nhất kiếm chặt đứt? Nhưng mà, hắn đã không có cơ hội nghĩ rõ ràng. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà dùng thân hóa long, hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, đuổi sát tới. Chết đi cho ta. Diệp Tinh Hà bay thấp mà xuống, một quyền hung hăng đánh tới hướng Trần Vũ Sâm phía sau lưng. Trần Vũ Sâm sắc mặt kinh hãi, muốn tránh đã không kịp. Răng rắc một tiếng vang dọn. Trần Vũ Sâm xương cổ sống đứt gãy, miệng phun máu tươi, ngã rơi xuống đất. Ngũ tạng lục phủ của hắn, trong nháy mắt bị Diệp Tinh Hà đánh nát. Sau đó, phu phu một tiếng, ngã nhào xuống đất, thất khiếu chảy máu mà chết. Diệp Tinh Hà theo sát tới, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, thuận tay nhặt lên Trần Vũ Sâm không gian giới chỉ. Sau đó, hắn đem mấy người không gian giới chỉ đều thu lại, ôm lấy Lưu Thanh Nguyệt, trở về trại viện. Sau nửa canh giờ, hậu sơn bên trong, một đạo tử sắc lưu quang phá không tới, rơi tại bên trong chiến trường. Cái này người dáng người thon dài, khuôn mặt cứng rắn, hai mắt như liệp ưng sắc bén. Khí thế càng là hùng hồn bàng bạc, ít nhất là linh hồ cảnh đệ ngũ trọng lâu cao thủ. Áo bào xanh đệ tử lạnh lùng quét nhìn một vòng, thấy đầy đất thi thể, vẻ mặt dị thường âm trầm. Hắn ánh mắt lộ ra nồng đậm sát ý, thấp giọng gầm thét, đây con mẹ nó, đến cùng là ai làm? Tiếp theo, hắn đông nhiên ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, vô luận là ai, ta nhất định phải hắn, chết không có chỗ chôn. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà đã trở lại trại viện. Hắn đem Lưu Thanh Nguyệt đặt ở trên giường, xoay người lại đến đại sảnh, khoanh chân tu luyện. Sáng sớm hôm sau, chiều dương mới sinh. Diệp sư đệ, không cần quản ta. Lưu Thanh Nguyệt kinh hô một tiếng, đông nhiên bừng tỉnh, đông nhiên ngồi dậy. Diệp Tinh Hà nghe vậy, cười mỉm đi tới. Thanh Nguyệt sư tỷ, ngươi đã tỉnh. Lúc này, Lưu Thanh Nguyệt mới bỗng nhiên hoàn hồn, ngắm nhìn một phía, nghi ngờ nói, Diệp sư đệ, ta làm sao tại đây? Đám kia tặc nhân đâu? Diệp Tinh Hà mỉm cười, lạnh nhạt nói, đều giết. Nghe nói lời ấy, Lưu Thanh Nguyệt mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, xấu hổ nói, Diệp sư đệ, đêm qua còn cảm ơn ngươi. Nếu không phải thực lực của ta thấp, cũng sẽ không hại ngươi rơi vào tặc nhân phòng lọng, ta. Có thể nàng lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà liền cười khẽ khoát tay cắt ngang. Thanh Nguyệt sư tỷ, ngươi thầy ta ra đồng môn, sinh tử chi giao, không cần phải nói loại lời này. Nay có mấy cái thanh tâm mưa mắc đan, ngươi lại cầm lấy, khôi phục thân thể tác dụng. Dứt lời, Diệp Tinh Hà móc ra một bình đan dược, đưa tới Lưu Thanh Nguyệt trong tay. Lưu Thanh Nguyệt cúi đầu xuống, sắc mặt đỏ bừng, thấp giọng nói, Diệp sư đệ, cảm ơn ngươi. Không cần phải nói tạ. Diệp Tinh Hà khép cười một tiếng, có nói, Thanh Nguyệt sư tỷ, ta còn có một số việc, cần phải đi ra ngoài một bận, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Dứt lời, hắn quay người đi ra khỏi phòng, đẩy cửa đi ra ngoài. Luyện chế lạnh nguyên long huyết đan, còn cần mấy vị phụ dược, nhất định phải đi Thiên Viêm đan điện. Trên đường, Diệp Tinh Hà lật qua lật lại Vạn Thành Dương mấy người không gian giới chỉ, tìm tới không ít đồ tốt. Chẳng qua là linh thạch trung phẩm, liền có 7-8 vạn viên nhiều, đủ loại linh thảo cùng hồn thảo, càng là vô số kể. Trong đó có mấy loại, Diệp Tinh Hà vừa vặn có thể dùng tới. Hắn nhìn qua chiến lợi phẩm về sau, thấp giọng thì thào, bây giờ, luyện chế Lạnh Nguyên Long huyết đan, còn cần hai loại linh thảo. Một gốc làm âm đến Long Tiên Hương, một bụi khác làm Lan Vân Cám Hương thảo, hy vọng Thiên Viêm Đan Điện đều sẽ có. Nghĩ tới đây, bước chân hắn lại nhanh mấy phần, một nén nhang về sau, đi vào Thiên Viêm Đan Điện bên trong. Hắn vừa bước vào đại điện, lần trước vị kia cao gầy thật quan, lập tức khuôn mặt tươi cười tiến lên đón tới. Diệp tiểu huynh đệ, ngươi lại tới mua linh thảo. Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt gật đầu. Cái kia cao gầy thần quan mặt mũi tràn đầy định nội, vỗ ngực một cái, cười nói, Diệp tiểu huynh đệ, ta gọi Điền Văn Thành, phụ trách Thiên Viêm Đan Điện sự vụ. Về sau ngươi cần bất luận cái gì linh thảo, đều có thể tới tìm ta. Diệp Tinh Hà nhìn hắn cũng tính chân thành, khẽ cười một tiếng, ta vừa vặn cần hai loại linh thảo, âm đến Long Tiên Hương cùng Lan Vân Cám Hương thảo, ngươi này có không? Điền Văn Thành nghe xong, nhíu mày, nói ra, hai loại linh thảo đều có chút hiếm hoi, Thiên Viêm Đan Điện cũng không nhất định có. Diệp tiểu huynh đệ ngươi chờ một lát, ta đi tìm tới. Diệp Tinh Hà hơi hơi nhíu mày, thầm nghĩ, này Điền Văn Thành cũng là biết làm người, thôi, bán cá nhân hắn tỉnh. Sau đó, hắn chắp tay cười nói, làm phiền Điền thần quan. Không làm phiền. Điền Văn Thành cười hắc hắc, quay người rời đi. Chốc lát sau, hắn bước nhanh đi tới, đưa tay cầm ra một gốc linh thảo. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, quan sát tỉ mỉ cái kia gốc linh thảo. Chỉ gặp cái kia gốc linh thảo toàn thân trắng sữa, còn như đám mây phiêu đãng, phát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Này chính là Lan Vân Cám Hương thảo. Điền Văn Thành mặt lộ vẻ khó xử, chê cười nói, Diệp tiểu huynh đệ, ngượng ngùng. Cái kia âm đến Long Tiên Hương là không có, này Lan Vân Cám Hương thảo cũng chỉ thừa một gốc, sợ là không có chọn. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, không sao, chỉ cần có là được. Điền thân quan, này gốc Lan Vân Cám Hương thảo, ta muốn. Tốt. Diệp tiểu huynh đệ, ngươi đi theo ta. Điền Văn Thành mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng mang theo Diệp Tinh Hà đi vào quầy hàng trước đó. Quầy hàng trước đó, có vị áo bào đen chấp sự, phụ trách thu lấy linh thạch. Này gốc Lan Vân Cám Hương thảo, nhiều ít linh thạch? Điền Văn Thành nhàn nhạt hỏi một câu. Cái kia áo bào đen chấp sự lập tức đọc qua sổ, đáp, hồi Điền thần quan, cần 5000 linh thạch trung phẩm. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, lật bàn tay một cái, muốn lấy ra linh thạch. Có thể Điền Văn Thành đưa tay ngăn lại, chỉ cái kia áo bào đen chấp sự quát, Diệp tiểu huynh đệ, có thể là bản thần quan hảo hữu, sao có thể tính giá cao? Chương 1015, đoạt ngươi lại như thế nào? Chương 1015, đoạt ngươi lại như thế nào? Dựa theo giá thấp nhất, 3000 linh thạch trung phẩm là được. Áo bào đen chấp sự đội vàng gật đầu đáp ứng, vâng, Điền thần quan. Sau đó, Điền Văn Thành lại quay đầu, đối Diệp Tinh Hà cười nói, Diệp tiểu huynh đệ, ngươi trước tiên ở này giao nạp linh thạch. Ta về phía sau cho ngươi tìm Huyền Ngọc hộp đến, dùng cho nở rộ này gốc Lan Vân Cám Hương thảo. Diệp Tinh Hà nghe vậy, khoát tay cười khẽ, Điền thần quan, không cần phiền toái. Ai? Không phiền toái. Điền Văn Thành lắc đầu, ngữ trọng tâm trường nói, này Lan Vân Cám Hương thảo cực kỳ đặc thù, nhất định phải Huyền Ngọc nở rộ, bằng không dược lực sẽ dần dần trôi qua. Ngươi tạm chờ lấy, ta đi cấp ngươi tìm cái thượng đẳng Huyền Ngọc hộp. Dứt lời, hắn lại quay người, đội vàng hướng đại điện chỗ sâu đi đến. Diệp Tinh Hà nhìn về phía hắn bóng lưng, trong lòng cười thầm, này Điền Văn Thành, thật đúng là tận tâm tận lực. Xem ra, lần trước cho hắn rung động to lớn, là quyết tâm muốn giao ta người bạn này. Nghĩ tới đây, hắn khẽ cười một tiếng, lấy ra linh thạch, chuẩn bị giao cho cái kia áo bào đen chấp sự. Lan Vân Cám Hương thảo, không nghĩ tới còn có bực này cực phẩm linh thảo. Đúng vào lúc này, phía sau hắn đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi. Diệp Tinh Hà lông mày gảy nhẹ, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái sinh xuyên đỏ thẫm đỏ trường bào, dáng người nhu nhược thanh niên, nhanh chân đi tới. Hắn hai mắt tinh quang lấp lánh, chăm chú nhìn cái kia gốc Lan Vân Cám Hương thảo, hỏi, Lan Vân Cám Hương thảo bán thế nào? Áo bào đen chấp sự nghe vậy, sửng sốt một chút, nói ra, linh thảo này không bán. Cái kia áo bào đỏ thanh niên nhíu mày, hỏi, vì sao không bán? Lúc này, Diệp Tinh Hà nhẹ giọng cười nói, bởi vì ta đã mua. Ngay sau đó, hắn vung tay lên một cái, đem một túi linh thạch giao cho áo bào đen chấp sự. Nhưng hắn tay vừa đưa tới, lại bị cái kia áo bào đỏ thanh niên một thanh ngăn lại. Này Lan Vân Cám Hương thảo người không thể mua. Cái kia áo bào đỏ thanh niên mặt mũi tràn đầy cao ngạo, nói ra, bản công tử coi trọng, muốn mua lại tới. Dứt lời, hắn không nói lời gì, liền muốn đi lấy Lan Vân Cám Hương thảo. Diệp Tinh Hà nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đây là muốn ăn cướp trắng trợn, đoạt ngươi lại như thế nào? Cái kia áo bào đỏ thanh niên nghe vậy, mặt mũi tràn đầy khinh thường lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, mỉm cười nói, ngươi bất quá là cái áo bào xanh đệ tử, còn dám cùng ta tranh? Nhìn kỹ, lão tử có thể là áo bào đỏ đệ tử, so thân phận của ngươi cao nhiều lắm. Nói xong, hắn kéo từ bản thân trường bào, hừ lạnh một tiếng, tranh thủ thời gian cút cho ta, lại để cho ta nhìn thấy ngươi, cắt ngang chân của ngươi. Diệp Tinh Hà nghe vậy, ánh mắt lạnh dần, sắc mặt cực kỳ không vui, áo bào đỏ đệ tử lại như thế nào? Dám cướp đồ vật của ta, một dạng gọi ngươi quỳ xuống cầu lượn quanh. Trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, muốn xuất thủ. Ngươi đây là dự định động thủ? Cái kia áo bào đỏ thanh niên mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, cười nhạo một tiếng, lão tử hôm nay liền phải nói cho ngươi, cái gì gọi là trời cao đất rộng. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, cũng là muốn động thủ. Ta ngược lại muốn xem cái gì gọi là trời cao đất rộng. Đúng vào lúc này, truyền đến một hồi nặng trĩu quát chói tai. Chỉ gặp Điền Văn Thành mặt mũi tràn đầy âm trầm, tay nâng huyền ngọc hộp, nhanh chân đi tới. Điền thần quan, ngài tới vừa vặn. Cái kia áo bào đỏ thanh niên hơi biến sắc mặt, thầm nghĩ, không tốt. Thiên Viêm Đan Điện có quy củ, không thể tư đấu. Ngay sau đó, hắn trong mắt lóe lên một vẻ giảo hoạt, vội vàng cười nói, không phải ta muốn động thủ, là cái kia danh con, còn muốn ác nhân cáo trạng trước. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, Điền Văn Thành đã một bàn tay đập tới đi. Ba một tiếng vang nhỏ, vang vọng tại chỗ. Cái kia áo bào đỏ đệ tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bị phiến ra ngoài 3 mét xa. Điền Thần Quan, ngươi nghe ta nói rõ lý do. Hắn sợ xanh mặt lại, dãy rủa ngồi dậy, còn muốn nói điều gì? Ngươi nói rõ lý do cái rắm. Có thể Điền Văn Thành gầm thét một tiếng, một cước đá vào trên mặt hắn. Phanh một tiếng, cái kia áo bào đỏ đệ tử lại té ngã trên đất, rơi mặt mũi tràn đầy máu tươi. Trợn to mắt chó của ngươi nhìn kỹ. Điền Văn Thành mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, cao giọng hét lớn, vị này có thể là bạn chí thân của ta, Diệp Tinh Hà, Diệp Minh Đệ. Về sau, ngươi như còn dám chọc hắn, lão phu có thể để ngươi lăn ra Thiên Viêm Thần Cung. Lời này vừa nói ra, cái kia áo bào đỏ thanh niên mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, sững sờ tại chỗ. Vây xem mọi người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, sững sờ nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Nửa ngày qua đi, cái kia áo bào đỏ thanh niên mới giật mình hoàn hồn, vội vàng đứng lên, phanh phanh dập đầu. Điên Thần Quan, Diệp Sư Minh, ta sai rồi. Ta ỷ thế hiếp người, ta chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ta không nên đắc tội ngài. Hắn sợ xanh mặt lại, dập đầu như bằng tỏi. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, cút. Ta ơn Diệp Sư Minh thả ta một cái mạng chó. Cái kia áo bào đỏ thanh niên như được đại xá, liền lăn đánh ngã hướng phía ngoài chạy đi. Mà lúc này, mọi người thấy này, đều là hít sâu một hơi. Này Diệp Tinh Hà lai lịch gì? Nghe nói hắn là khóa này đệ tử mới người nổi bật, không ngừng Điền Thần Quan, liền lên Viêm Cung Thần Quan đều cùng hắn có quan hệ cá nhân. Bối cảnh này quá kinh khủng, chúng ta không được trêu chọc hắn. Mọi người lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt đều là mang có một vẻ kính sợ. Điền Văn Thành hừ lạnh một tiếng, quay người dùng Huyền Ngọc hộp giả thành Lan Vân Cám Hương Thảo, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp huynh đệ, đừng chấp nhặt với hắn, một thằng ngu mà thôi. Lúc này, trên mặt hắn lại lần nữa lộ ra định nọt nụ cười. Diệp Tinh Hà tiếp nhận hộp ngọc, gật đầu cười khẽ, bực này phế bật, ta tất nhiên là sẽ không để ở trong lòng, không cần nói nữa hắn. Điền Thần Quan, ta còn có một chuyện muốn thỉnh giáo, ngươi có biết âm đến Long Tiên Hương chỗ nào có thể tìm được? Điền Văn Thành mỉm cười, Diệp huynh đệ có thể đi Chuyển Luân Đại Điện đi xem một chút. Chuyển Luân Đại Điện? Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, đó là nơi nào? Điền Văn Thành cười khẽ nói rõ lý do, Chuyển Luân Đại Điện có rất nhiều hiếm hoi đồ vật có thể lấy vật đổi vật, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ điều kiện đạt được. Cũng có chút người bán sẽ giá cao cầu lấy vật phẩm có thể kiếm lấy linh thạch. Nơi đó có lẽ sẽ có âm đến Long Tiên Hương, ngươi không ngại đi thử thời vận? Nguyên lai, là cái tập hợp nhiệm vụ đại điện cùng dễ dàng vật phiên chợ làm một thể đại điện. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt sáng tỏ, chắp tay cười nói, tạ ơn Điền Thần Quan cáo chi, ta này liền tiến đến, cáo tử. Tiếp theo, hắn đi ra Thiên Viêm Đan Điện, nhanh chân hướng tây nam mà đi. Hắn xuyên qua người mới quảng trường, lại đi một nén nhang về sau, đi vào một tòa toàn thân ngọc trắng trước đại điện. Cung điện kia do đá cẩm thạch đắp lên mà thành, nếu có cao 30 mét, hùng vĩ trắng lệ. Bốn cái đá bạch ngọc đại trụ đứng ở cửa đại điện trước, đỉnh là khối đá biển. Đá biển trên viết Chuyển Luân Đại Điện. Diệp Tinh Hà ngửa đầu quan sát một lát, chậm rãi phun ra ngụm trọc khí, nói ra, này liền là Chuyển Luân Đại Điện. Chuyển Luân cửa đại điện, người đến người đi, so Thiên Viêm Đan Điện nhân số muốn nhiều mấy lần. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, đi vào đại điện bên trong. Bên trong đại điện 10 phần rộng lớn, đủ để dung hạ mấy ngàn người. Tại bốn phía đại điện là một chút quầy hàng, linh thảo bảo khí cũng có bán. Tại trong đại điện vị trí, đứng thẳng ba cái bia đá, trên đó dán vào mấy trăm tấm da dê. Bia đá chính là tuyên bố nhiệm vụ cột. Chương 1016, ngươi cũng xứng nhận nhiệm vụ này. Chương 1016, ngươi cũng xứng nhận nhiệm vụ này. Này ba tòa bia đá, chất liệu không giống nhau, bên trái nhất làm đá xanh, ở giữa là hắc thạch, bên phải là đá trắng. Bia đá chất liệu đại biểu cho nhiệm vụ phân loại. Chuyển Luân Đại Điện nhiệm vụ, tổng cộng chia làm cửu tinh. Nhất tinh thấp nhất, cửu tinh cao nhất. Nhất tinh đến tam tinh là cấp thấp nhất nhiệm vụ, kê sát ở thanh trên tấm bia đá, bình thường cũng chỉ có người mới đệ tử xác nhận. Mà tứ tinh đến lục tinh là trung đẳng nhiệm vụ, kê sát ở tấm bia đá màu đen lên. Loại nhiệm vụ này tương đối nguy hiểm, người mới đệ tử không có thực lực hoàn thành. Chỉ có áo bào xanh hoặc là áo bào đỏ đệ tử mới có năng lực hoàn thành. Đến mức trắng trên tấm bia đá nhiệm vụ, chỉ có xuất sắc áo bào đỏ đệ tử, thậm chí là chấp sự mới có tư cách hoàn thành. Diệp Tinh Hà chen trong đám người, đầu tiên là quan sát thanh trên tấm bia đá nhiệm vụ. Trong đó phần lớn là giúp người thu thập thảo dược, hoặc là thu thập một ít khoáng thạch nhiệm vụ đơn giản. Những nhiệm vụ kia vô cùng đơn giản, đem đối ứng thù lao cũng ít đến tương cảm. Diệp Tinh Hà nhìn lướt qua, lại hướng tấm bia đá màu đen bên trên nhìn lại. Những nhiệm vụ này khó khăn rất nhiều, phần lớn đều cần săn giết linh hồn cảnh ngũ trọng trở lên yêu thú. Có một tấm da dê giấy bị kề sát ở đỉnh cao nhất nhiệm vụ ban thưởng cực kỳ phong phú. Đây là cái ngũ tinh nhiệm vụ, thu thập luyện đan dược tài, tìm kiếm một khỏa linh hồn cảnh hai thứ trọng lâu trở lên yêu đan, 100 cân linh hồn cảnh yêu thú máu huyết, 18 căn hóa thành ngọc chất yêu thú xương cốt. Thấy trong nhiệm vụ cho, rất nhiều áo bào xanh đệ tử đều thở dài lắc đầu. Nhiệm vụ này thực sự quá tại khó khăn, độ khó có thể so với lục tinh nhiệm vụ. Nhưng nhiệm vụ ban thưởng cũng dị thường phong phú. Nhiệm vụ ban thưởng, thất phẩm linh thảo âm đến Long Tiên Hương một gốc, linh thạch trung phẩm 10 bản biên. Diệp Tinh Hà trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Trong mắt của hắn lóe lên một vệt nóng bỏng, trầm giọng nói, tận dụng thời cơ, nhiệm vụ này ta nhất định phải tiếp xuống. Hạ quyết tâm, Diệp Tinh Hà đẩy ra đám người, đi vào tấm bia đá màu đen trước. Diệp Tinh Hà hơi nhún chân, thả người bật lên, đưa tay đem đỉnh tấm da dê bóc. Thấy một màn này, mọi người đều là vẻ mặt kinh hãi, nghị luận ầm ĩ nhiệm vụ kia, lại có người dám tiếp. Cái tên này là thằng điên a. Hắn bất quá là cái áo bào xanh đệ tử, liền dám tiếp loại nhiệm vụ này. Không biết tự lượng sức mình, hắn liền là muốn chết. Mọi người trong lời nói phần lớn là chế nhạo Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà lúc này thân mặc áo bào xanh, cảnh giới cũng bất quá là linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu. Không ai có thể để mắt hắn, đều cho là hắn là muốn chết. Diệp Tinh Hà lại không thèm để ý người bên ngoài tầm mắt, cầm lấy tấm da dê đi chấp sự chỗ ghi chép nhiệm vụ. Có thể vừa đi hai bước, liền bị một cái áo bào xanh đệ tử đưa tay ngăn lại. Cái này người chừng 20 tuổi tác, dáng người thấp bé, khuôn mặt lại dị thường hung ác, màu đỏ vết sẹo từ cái trán sỏ xuyên qua đến cái cằm. Mặt theo thanh niên ánh mắt cao ngạo, nhàn nhạt liếc qua Diệp Tinh Hà, vây mặt hất hàm sai khiến nói: "Ngươi đứng lại đó cho ta. Như ngươi loại này linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu phế vật, cũng dám nhận nhiệm vụ này, mau đem nhiệm vụ cho ta thiếp trở về." Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, quan sát tỉ mỉ mặt theo đệ tử. Mặt theo thanh niên thực lực đã là linh hồ cảnh nhị trọng lâu, rất có thực lực. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói: "Dựa vào cái gì? Truyền luân đại điện nhiệm vụ, bất luận cái gì đệ tử đều có thể tiếp, ta tại sao phải trả về?" Mặt theo thanh niên mặt lộ vẻ khinh thường, liếc mắt dò xét Diệp Tinh Hà, mỉm cười nói: "Ngươi thật sự là không biết sống chết. Như ngươi loại này linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu phế vật, thần cung bên trong vừa nắm một bó to. Ngươi có 10 cái mạng, cũng kết thúc không thành nhiệm vụ này. Mắc mớ gì tới ngươi?" Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, cười lạnh một tiếng, tránh ra. Dứt lời, hắn vươn tay, đẩy ra mặt theo thanh niên. Mặt theo thanh niên nhíu mày, trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, cười lạnh nói: "Phế vật, ngươi còn dám động thủ với ta động cước? Ngươi mẹ nó thật sự là không muốn sống." Dứt lời, mặt theo thanh niên khí thế chấn động, bàng bạc hùng hậu khí thế tuôn trào ra. Thấy một màn này, đám người chung quanh bên trong phát ra trận trận tiếng kinh hô. Cái tên này thật sự là không biết sống chết, xem xét liền là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, cũng dám cùng Lâm Dật khiêu chiến, người nào không biết Lâm Dật là chuyển luân đại điện một phương bá chủ. Mặt theo thanh niên nghe vậy, vẻ mặt càng là đắc ý, cười nói: "Phế vật, ngươi nghe được rồi. Ta Lâm Dật hôm nay nói cho ngươi, ta đại ca đã sớm nhìn chúng nhiệm vụ này. Hắn nhưng là áo bào xanh trong các đệ tử đứng hàng 10 vị trí đầu cường giả. Ngươi như không muốn chết, lập tức đem nhiệm vụ thiếp trở về, sau đó cút cho ta." Lâm Dật trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh sắc ý, lại cười lạnh nói: "Ngươi nếu muốn chết, ta liền thành toàn ngươi." Mọi người nghe vậy, đều là lộ ra vẻ sợ hãi, dồn dập lùi lại, không muốn rước họa vào thân. Diệp Tinh Hà cười lạnh: "Đứng hàng 10 vị trí đầu áo bào xanh đệ tử, rất lợi hại phải không? Danh con, ngươi thật là muốn chết." Lâm Dật trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, trong cơ thể thần cương phun trào, muốn xuất thủ. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không sợ. Hai người kiếm dương nọ rút, liền muốn động thủ. Đúng vào lúc này, đột nhiên truyền đến quát khẽ một tiếng: "Các ngươi đang làm gì?" Chỉ gặp một người mặc áo bào đen, khuôn mặt xấu xí thanh niên, nhanh chân đi tới. Cái này người chính là nhiệm vụ cung điện chấp sự. Cái kia áo đen chấp sự thấy Lâm Dật về sau, nhíu mày cười khẽ: "Nguyên lai là Lâm Dật sư đệ, ngươi đây là đang làm gì?" Lâm Dật nghe tiếng, quay đầu nhìn lại, chắp tay đáp: "Lư sư minh." Hai người hiển nhiên là nhận biết. Lâm Dật sắc mặt hơi vui, đem chuyện đã xảy ra thêm mắm thêm muối nói một lần. Lúc này, Diệp Tinh Hà nhíu mày, chăm chú nhìn hai người. Lô chấp sự nghe xong, liếc qua Diệp Tinh Hà, mỉm cười nói: "Cái đồ đần độn này, liền là muốn chết. Cản hắn làm cái gì?" "Lâm Dật sư đệ, ngươi cho ta cái mặt mũi, hôm nay ta trực ban, ngươi không nên nháo sự tình." Lô chấp sự chỉ Diệp Tinh Hà, cười lạnh nói: "Ngược lại, tiểu tử này tất nhiên sẽ chết tại bên ngoài. Chờ đại ca ngươi tới nhiệm vụ còn là của các ngươi." Lâm Dật gật gật đầu, đáp: "Tốt, Lư sư minh, ta cho ngươi mặt mũi này." Sau đó, hắn lại quay đầu, cười lạnh một tiếng: "Tiểu xuất sinh, nếu như ngươi có gan, liền nói cho ta biết ngươi tên gì." Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, âm thanh lạnh lùng nói: "Diệp Tinh Hà." Lâm Dật trên mặt lộ ra vẻ âm tàn, cười lạnh nói: "Tốt, ta nhớ kỹ. Diệp Tinh Hà, qua mấy ngày ta đại ca trở về, tất yếu để ngươi để mặt." Dứt lời, hắn quay người rời đi. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn chằm chằm Lâm Dật bóng lưng, mỉm cười: "Bực này gà đất chó sành, tới nhiều ít, giết bao nhiêu." Đợi cho Lâm Dật rời đi, Lô chấp sự không kiên nhẫn quát: "Ngươi cút nhanh lên, muốn đưa chết liền nhanh đi, đừng ở chỗ này cho ta gây chuyện." Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói, ung dung đọc sách vút đi quầy hàng ghi chép xong nhiệm vụ, cũng quay người rời đi. Đi ra chuyển luân đại điện về sau, Diệp Tinh Hà quay đầu ngóng nhìn Vạn Linh Sơn Mạch, mong muốn săn giết linh hồ cảnh yêu thú, liền muốn đi vùng núi này chỗ sâu. Lần này đi tất nhiên ngàn khó vạn hiểm, trong thời gian ngắn cũng không về được. Chương 1017, giết ra ngoài. Chương 1017, giết ra ngoài. Đến lúc đó, kêu lên Tiểu Thanh cùng Tiểu Tử, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà gọi hai cái chim đại bàng, xuyên qua kết giới, tiến vào Vạn Linh Sơn Mạch. Vạn Linh Sơn Mạch bên trong, trăm năm cổ thụ chỗ nào cũng có, cành lá tươi tốt, màu xanh biết rạng rỡ. Hai ngày về sau, một người hai thú đã thâm nhập Vạn Linh Sơn Mạch. Nơi đây, cây cối càng thêm rậm rạp, cành lá tùy ý sinh trưởng, che khuất bầu trời. Thỉnh thoảng có yêu thú tiếng giống giận dữ vang lên, liên tiếp, liên tục không ngừng. Nhiệm vụ mục tiêu bên trong dễ tìm nhất là 100 cân linh hổ cảnh yêu thú máu huyết. Tinh huyết chính là yêu thú tâm huyết. Cho dù là hình thể khổng lồ yêu thú, nhiều nhất cũng chỉ có 1 cân tinh huyết. Hai ngày đến, Diệp Tinh Hà cũng bất quá góp nhặt không đủ 8 cân. Lúc này, hắn đang tựa ở bên cây nghỉ ngơi. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà nhíu mày, tự lẩm bẩm: "Ta nhất định phải tìm tới một loại hình thể khổng lồ, lại số lượng đông đảo yêu thú. Dạng này mới có thể nhanh nhất lấy được yêu thú tinh huyết." Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đã có so đo, bước nhanh đi đường. Ngày kế tiếp, tia nắng ban mai sáng tinh sương, đông phương tảng sáng. Diệp Tinh Hà đi vào một chỗ trên núi cao. Cái kia trên núi cao, cây cối cực kỳ thưa thớt, phần lớn là cây khô, bao phủ một tầng màu xanh nhạt chưa khí. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chung quanh qua đi, thở một hơi dài nhẹ nhõm, chính là chỗ này. Nơi đây tên là Vạn Độc Sư Lĩnh, là Vạn Linh Sơn mạch nổi danh nhất đỉnh núi một trong. Nay trên đỉnh núi, tụ tập một đám linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu lục dây leo độc sư, số lượng cực kỳ nhiều. Tiểu Thanh tiểu tử, chú ý xem xét tình huống. Diệp Tinh Hà hô to một tiếng, giữ vững tinh thần, bò lên trên núi cao. Trên bầu trời, Tiểu Thanh tiểu tử hót vang ứng tiếng, tầng trời thấp xoay quanh, quan sát bốn phía tình huống. Chốc lát sau, Diệp Tinh Hà đi vào trên sườn núi. Lúc này, bên trên bầu trời, tiểu tử đột nhiên hót vang một tiếng, đáp xuống. Nó trong miệng phun ra một đạo tử sát kiếm điện, đánh thẳng một khỏa dây leo khô cây. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cái kia viên cây khô. Cái kia viên cây khô mười phần to lớn, thân cây ba người đều không thể vây quanh. Trên đó bò đầy lục sắc đằng mạn, màu xanh lá chướng khí so địa phương khác càng thêm nồng hậu dày đặc. Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ, lập tức phát hiện dị dạng. Cái kia viên khô sau cây không ngừng bắn ra màu xanh nhạt xương độc. Phía sau chính là có dấu một đầu lục dây leo độc sư. Nó trộn lẫn dây leo bên trong có thể giả đánh cháo, rất khó phát hiện. Lục dây leo độc sư tự biết bại lộ, gào thét một tiếng, ngang tàng nhảy ra. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, một đạo khổng lồ hắc ảnh phá vỡ dây leo, rơi vào Diệp Tinh Hà trước mặt. Cái kia lục dây leo độc sư có tới hơn 10 mét cao, trên thân tràn đầy lục sắc đằng mạn, nhập vào xuất ra ở giữa, khí độc tràn ngập. Nó kéo ra huyết buồn đại khẩu, hung hăng hướng Diệp Tinh Hà cắn xuống. Diệp Tinh Hà không sợ hãi chút nào, cười lạnh, không biết sống chết xuất sinh. Dứt lời, đấm ra một quyền. Thần cương tụ hợp vào quyền bên trong, thanh quang mãnh liệt, trực đánh phía lục dây leo độc sư đầu. Phanh một tiếng vang trầm. Một quyền này có tới thất nhạc lực lượng, trong nháy mắt đánh nát lục dây leo độc sư đầu. Máu tươi bao táp mà ra, bay ra ngoài cách xa hơn một trượng. Cái này lục dây leo độc sư, tại chỗ bỏ mình. Diệp Tinh Hà mỉm cười, bước nhanh đi ra phía trước, chuẩn bị thu thập tinh huyết. Có thể vừa đi hai bước, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ nghe nơi xa, không ngừng truyền đến tiếng gầm, còn có la cây tiếng động tiếng xào xạc. Nghe tiếng, Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, bị phát hiện rồi. Nghe, chỉ sợ là có trên trăm con lục dây leo độc sư đang ở chạy tới đây. Tất nhiên là mới vừa tiếng đánh nhau quá kịch liệt, mới có thể dẫn đến lục dây leo độc đàn sư tử phát giác. Đây là muốn vây giết ta. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, thầm nghĩ, nhiều như vậy linh hồ cảnh nhất trọng yêu thú, cho dù là ta, cũng khó đối phó. Không cần cùng một đám xuất sinh liều mạng, vẫn là tạm lánh nó phong mang. Nghĩ tới đây, hắn quay người muốn đi gấp. Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà chợt thấy, cách đó không xa xuất hiện một đầu to lớn lục dây leo độc sư. Đầu kia lục dây leo độc sư có cao hơn 20 mét, so bình thường lục dây leo độc sư cao không chỉ gấp 2. Thực lực cũng dị thường cường hãn, đã là linh hồ cảnh tầng thứ 2 lâu đỉnh phong. Đủ để địch nổi bình thường linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong võ giả. Đó là một đầu lục đẳng độc sư vương. Mấy trăm con lục dây leo độc sư, theo sát độc sư vương tới, lờ mờ, muốn đem Diệp Tinh Hà bao vây. Tiếng gầm gừ liên tiếp, tiếng vang chói tai. Diệp Tinh Hà mày nhíu lại gấp, âm thanh lạnh lùng nói, ngay lập tức, chỉ có thể xông vào ra ngoài. Dứt lời, hắn vận chuyển thần cương lực lượng, dự định cưỡng ép giết ra một đường máu. Đúng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên vang lên một tiếng chấn tiên hổ khiếu, vang vọng rừng núi. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, hướng tiếng gào truyền đến chỗ nhìn lại. Chỉ thấy ngoài ngàn mét trong bụi cây, có một chỉ thân ảnh khổng lồ, chậm rãi đi tới. Đạo thân ảnh kia bốn phía, còn có ánh sáng màu đỏ bốc lên, dường như lửa cháy hừng hực đang tiêu đốt. Diệp Tinh Hà hơi ngây người, chăm chú nhìn kia hỏa hồng thân ảnh, thấp giọng nỉ non, đó là cái gì yêu thú? Cái kia quái vật khổng lồ, bắt đầu nhanh chân chạy như điên, không ngừng hướng Diệp Tinh Hà tới gần. Cái kia khổng lồ thân hình, cũng càng ngày càng rõ ràng. Đây là một đầu to lớn lao hổ, có tới cao 50 mét. Nó sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân mọc đầy màu đỏ lông vũ, như thép tinh cứng rắn. Trung quanh thân thể quanh quần hỏa diễm hồng quang, từ từ bốc lên. Cặp kia đồng tử xích hồng, tầm mắt sắc bén, mơ hồ có tinh mang lấp lánh, thần thái sáng láng. Cự hổ thực lực càng là cường hãn, ít nhất là linh hồ cảnh đệ tứ trọng lâu trở lên yêu thú. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, thở nhẹ nói, chẳng lẽ cái này là Thiên Dực Viêm hổ thú? Nghe đồn tại Vạn Linh Sơn mạch bên trong, có chỉ cực kỳ cường hãn yêu thú, tên là Thiên Dực Viêm hổ thú. Này Thiên Dực Viêm hổ thú chính là Phượng Hoàng cùng Phong Khiếu hổ hậu đại, trong cơ thể ẩn chứa tinh thuần Phượng Hoàng huyết mạch, cực kỳ chân quý. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng, trầm giọng nói, nếu là có thể đạt được nó trong cơ thể Phượng Hoàng máu, còn có hồn phách lực lượng, vậy liền quá tốt rồi. Ta nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Lúc này, Thiên Dực Viêm hổ thú kéo ra hai cánh, ầm ầm bay lên, nào về phía cái kia Lục Đằng Độc Sư Vương. Lục Đằng Độc Sư Vương mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thấp giọng gào thét qua đi, nhanh chóng quay người, hướng nơi xa bỏ chạy. Thiên Dực Viêm hổ thú chính là Vạn Linh Sơn mạch vương giả, thường xuyên đánh giết mặt khác cường hãn yêu thú. Nay Lục Đằng Độc Sư Vương tự biết không phải là đối thủ, quay người muốn trốn. Nhưng Thiên Dực Viêm hổ thú cũng không tính buông tha nó. Chỉ gặp Thiên Dực Viêm hổ thú chăm chú nhìn Độc Sư Vương, xoay quanh một vòng, bay nào mà xuống. Cánh khổng lồ vung lên hai lần, liền đuổi kịp Lục Đằng Độc Sư Vương. Lục Đằng Độc Sư Vương dưới tình thế cấp bách, kéo ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một đoàn nồng đậm khí độc. Có thể cái kia khí độc cũng không tác dụng. Thiên Dực Viêm hổ thú hai cánh dùng sức vỗ, cuồn phong đột khởi, trong khoảnh khắc thổi tan xương độc. Tiếp theo, Thiên Dực Viêm hổ thú vỗ cánh, bổ nhào vào Độc Sư Vương trên thân. Thiên Dực Viêm hổ thú rôi ra sắc bén hai bước, hung hăng cầm lấy Lục Đằng Độc Sư Vương phần gáy. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, vẻ gãy xương sống lưng của nó. Lục Đăng Độc Sư Vương kêu thảm một tiếng, mất mạng tại chỗ. Sau đó, Thiên Dực Viêm Hổ Thú nắm lên Độc Sư Vương thi thể, bay lượn mà lên. Chương 1018, Bá Thể Mệnh Hồn, triệt để giải phong. Chương 1018, Bá Thể Mệnh Hồn, triệt để giải phong. Cuồng phong gào thét ở giữa, hướng về nơi xa bay đi. Một lát sau, tan biến tại trời chiều ánh sáng tàn bên trong. Thiên Dực Viêm Hổ Thú mặc dù rời đi, nhưng này bảy độc sư vẫn nằm rạp trên mặt đất, không dám đứng dậy. Nhân cơ hội này, Diệp Tinh Hà thôi động Lịch Thiên Cuồng Long Bộ, dùng thân hóa long, rời đi nơi này. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Tinh Hà đứng tại dưới chân núi, nhíu mày suy tư, Thiên Dực Viêm Hổ Thú, đối ta cực kỳ trọng yếu. Ta chắc chắn phải nghĩ cái biện pháp, giết chết cái kia Thiên Dực Viêm Hổ Thú. Đang lúc hắn túi đầu suy tư thời điểm, dị biến lại nổi lên. Giống. Một tiếng kinh thiên nổ hống, vang vọng vạn linh sơn mạch. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lên. Chỉ thấy một đạo khổng lồ hắc ảnh, từ đỉnh đầu chạy như bay mà qua. Khí thế kia mạnh, đúng là cùng Thiên Dực Viêm Hổ Thú tương xứng. Đó là một đầu sinh đầy hắc vũ cự sư, hình thể có tới cao 40 mét, đỉnh đầu còn có một cây màu tím đen một sừng. Đây là Ám Vũ độc sư, là lục dây leo độc sư biến chủng, có được viêm loan huyết mạch. Mà hắn tiến đến phương hướng, chính là Thiên Dực Viêm Hổ Thú rời đi hướng đi. Hẳn là muốn cho bộ tộc báo thù. Nay một loan một phượng, lại đều bị hắn cho gặp được. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, hai thú tranh chấp, chính là ta ra tay cơ hội tốt. Nghĩ tới đây, hắn một đường tùy tùng Ám Vũ độc sư mà đi. Bất quá, cái kia Ám Vũ độc sư tốc độ cực nhanh. Mặc dù hắn vận dụng Lịch Thiên Cuồng Long Bộ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt kịp bóng dáng của nó. Vượt qua một tòa núi cao về sau, Ám Vũ độc sư phát ra gầm lên giận dữ, mà đáp lại nó chính là cái kia Thiên Dực Viêm Hổ Thú. Kẻ thu gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hai thú gầm thét, chấn thiên động địa. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chỉ nghe Viêm Hỏa thú nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu làm khó dễ. Nó thân thể cao lớn bên trên, giấy lên ngọn lửa màu trắng. Đây là Phượng Hỏa, giới hạn có được Phượng huyết yêu thú, phương có thể thi triển. Sư tử bồ thỏ cũng là toàn lực. Thiên Dực Viêm Hổ Thú không giữ lại chút nào, đi lên chính là sát chiêu. Phượng Hỏa vừa ra, phần thân bật bật. Phô thiên cái địa hỏa diễm, đem Ám Vũ độc sư trong nháy mắt bao phủ. Nhưng mà, một vệt đen tử sắc quang mang từ Phượng Hỏa bên trong bắn ra. Quần quần Phượng Hỏa bên trong, tuôn ra màu tím đen xương độc. Xương độc cùng Phượng Hỏa lâm vào trong giằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hai thú đều là Vạn Linh Sơn mạch vương giả, sao lại tùy tiện nhận thua? Nay một trận chiến, kéo dài đến 5-6 canh giờ. Kịch chiến qua đi, hai đại thú vương bị thương đầy dẫy, lực lượng cũng đều là tiêu hao hầu như không còn. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, cười nói, cơ hội tới. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, thôi động Lịch Thiên Cuồng Long Bộ, dùng thân hóa long, phóng lên tận trời. Cái kia thanh quang trong nháy mắt lưu chuyển, rơi vào hai cái thú vương ở giữa. Diệp Tinh Hà đứng ngạo nghễ tại hai thú trung ương, nhìn chung quanh hai thú, mặt lộ vẻ đủ cười. Hai đại thú vương thấy Diệp Tinh Hà đột nhiên xuất hiện, đều là khiếp sợ không thôi, như lâm đại địch. Nhưng mà, hai thú thấy Diệp Tinh Hà lẻ loi một mình, còn chỉ có linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu thực lực, lập tức vẻ mặt buông lỏng, lộ ra một vẻ khinh miệt chi ý. Thấy thế, Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, xem nhẹ ta, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Huyết mạch của các ngươi, ta liền nhận. Hai thú nghe vậy, đều là lộ ra vẻ khinh thường, cái kia Thiên Dực Viêm Hổ Thú càng là gầm nhẹ một tiếng, giống như là cười nhạo. Không quan trọng linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu, bất quá sâu kiến thôi. Thiên Dực Viêm Hổ Thú nghĩ muốn giết hắn, không cần tốn nhiều sức. Chỉ gặp Thiên Dực Viêm Hổ Thú nâng lên cự trảo, thời hợt muốn bổ xuống. Có thể sau một khắc, hai đại thú vương trong mắt đều là đống nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ vì Diệp Tinh Hà thân thể hơi chấn động một chút, đống nhiên dâng lên khí thế bằng bạc. Khí thế ngưng là thật chất, phảng phất giống như núi cao, ầm ầm ép hạ. Hai đại thú vương ra sức dây rủa, lại bởi vì tiêu hao quá lớn, không thể nào thoát khỏi. Chỉ nghe chen một tiếng kiếm reo, thần lôi lưu hỏa kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà cầm kiếm chỉ thiên, quát khẽ, cùng lôi phá vạn pháp đệ tam trọng, kinh thiên phá. Một đạo sáng chói thanh quang, trực vào mây trời. Sau đó, truyền ra sấm sét nổ vang thanh âm. Lôi rơi. Ánh mắt hắn híp lại, khẽ quát một tiếng, kiếm chỉ hai đại thú vương. Ầm ầm. Bên trên bầu trời, vân hải cuồn cuộn, màu xanh lôi đỉnh ầm ầm mà rơi. Hai đại thú vương sớm đã hao hết lực lượng, vô lực phản kháng. Lôi đỉnh ken ken rung động, hung hăng đánh vào hai đại thú vương trên thân. Phá giáp thần thông phát động, vênh cái kia hai cái thú vương, gân cốt đứt đoạn, máu thịt bè bét. Ám Vũ độc sư kêu rên một tiếng, trước tiên ngã xuống. Ầm ầm một tiếng qua đi, nó cái kia thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, kích thích đá vụn bay tán loạn. Chốc lát sau, Thiên Dực Viêm Hổ Thú cũng chống đỡ không nổi, mặt tràn đầy không cam lòng, nện ngã xuống đất. Vênh. Cái kia thân thể khổng lồ như sơn nhạc sụp đổ, đất rung núi chuyển. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, cười ha ha, này hai con yêu thú đều có thượng cổ thần thú huyết mạch. Nếu là ta bá thể mệnh hồn, có thể hấp thu này hai đạo hồn thú, có thể làm cho có thể giải phong. Hắn tâm niệm vừa động, gọi ra Hồng Hoang Bá Vương. Hồng Hoang Bá Vương cầm trong tay song đao, hung hăng chém về phía cái kia hai thú đầu. Hai tiếng kêu rên qua đi, hai thú hồn thú bị Hồng Hoang Bá Vương một tay một cái, toàn bộ kéo ra. Sau đó, cái kia Hồng Hoang Bá Vương vung tay lên, bắt đầu hấp thu. Cái kia hai đạo hư ảnh thú hồn không ngừng kêu thảm giảm đi, mà Hồng Hoang Bá Vương lại càng ngày càng ngưng tụ. Chốc lát sau, Hồng Hoang Bá Vương vung vẩy song đao, ngửa mặt lên trời gào thét. Đạo thứ hai đan đạo thần hồn, bá thể mệnh hồn, triệt để giải phong. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà trên thân phía trên lóe lên một vệt đạm tia sáng màu vàng. Một cỗ hạo nhiên lực lượng tràn vào kinh mạch cơ bắp, đi sâu xương cốt, đi khắp quanh thân. Chốc lát sau, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, thoải mái cười to, người bá vương này mệnh hồn đã triệt để thức tỉnh. thân thể của ta càng cứng rắn, bình thường tứ phẩm bảo khí đã không thể gây tổn thương cho đến thân thể của ta. Cho dù là linh hồn cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong cường giả, cũng không thể làm tổn thương ta một chút. Mừng rỡ qua đi, hắn bình phục tâm tình, đem bá thể mệnh hồn thu nhập đạo cung. Sau đó, ánh mắt của hắn quét qua hai thú thi thể lúc, lại phát hiện chỗ của quái. Hai thú yêu đan vị trí, đồng thời ngưng kết ra hai quả màu sắc khác nhau kén. Mà cái kia kén bên trong truyền đến khí tức, lại là tiểu thanh cùng tiểu tử. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ một phiên, sau đó cười nói, nguyên lai là thông qua thôn phệ yêu đan tới tăng cường tự thân. Bất quá, này hai đại thú vương lực lượng cực kỳ to lớn, chúng nó thức tỉnh còn cần có mấy ngày. Tiểu thanh tiểu tử vốn là có mang thượng cổ huyết mạch, thể chất đặc thù. Bây giờ lại lần nữa hấp thu huyết mạch chi lực, đợi thuế biến kết thúc lúc, thực lực chắc chắn tăng nhanh như gió. Diệp Tinh Hà đem hai cái kén lớn cùng hai đại thú vương thi thể thu nhập trong không gian giới chỉ. Này thiên dực viêm hổ thú xương cốt đã là thủy tinh phẩm chất, cao hơn nhiều ngọc chất xương cốt có thể giao nhiệm vụ. Hắn hơi suy tư, thấp giọng nỉ non, ta chỉ cần lại đi tìm kiếm một viên linh hồn cảnh tầng thứ hai lâu yêu đan, còn có tinh huyết là đủ rồi. Nghĩ tới đây, hắn quay người rời đi, tiếp tục săn giết yêu thú. Sau đó, Diệp Tinh Hà chẳng chọc dãy núi các nơi, thu thập nhiệm vụ cần thiết tài liệu. Sau 3 ngày, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, đang muốn rời đi nơi đây, chợt nghe tiếng đánh nhau. Có người. Chương 1019. Hắn gian lận. Chương 1019. Hắn gian lận. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, xoay người lại đến tiếng nguyên chỗ, xuyên thấu qua rừng cây nhìn lại. Chỉ gặp một vị áo bào xanh thiếu nữ đang bị ba cái hắc giáp ác lang vây công, thân hãm hiểm cảnh. Cái kia hắc giáp ác lang chính là linh hồn cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong yêu thú, người khoác quân giáp, cao chừng 10 mét, cực kỳ hung tàn. Lúc này, một đầu hắc giáp ác lang phi thân lên, lao thẳng tới áo bào xanh thiếu nữ trước ngực. Sắc bén móng vuốt, mắt thấy là phải xé mở thân thể của nàng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, khẽ quát một tiếng, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, hắn đã thôi động địch tiên cuồng long bộ, tránh gấp mà ra. Thân hình hắn lóe lên, chớp mắt là đến, đi vào cái kia áo bào xanh thiếu nữ trước người. Ngay sau đó, hắn thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Trên nắm tay, thanh quang mãnh liệt. Phanh một tiếng vang trầm, một quyền này hung hăng nện ở cái kia hắc giáp ác lang trên đầu. Lập tức, máu tươi văng khắp nơi. Thấy một màn này, còn lại hai cái hắc giáp ác lang quay người liền trốn, không gây nửa phần dừng lại. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt thoáng nhìn, cũng không muốn đuổi theo, khẽ cười nói, chạy cũng là rất nhanh. Lúc này, tên kia áo bào xanh thiếu nữ chắp tay cung kính nói, đa tạ sư minh cứu giúp. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, khoát khoát tay, tiện tay mà thôi, không cần nói cảm ơn. Nhìn ngươi trang phục, cũng là Thiên Viêm Thần Cung đệ tử, vì sao một thân một mình tiến vào Vạn Linh Sơn mạch? Cái kia áo bào xanh thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng, ta cũng không phải là một mình đến đây, còn có đệ đệ ta làm bạn. Bất quá, hắn đi tìm kiếm nhiệm vụ tài liệu, để cho ta ở chỗ này chờ hắn. Người nào biết gặp ba cái hắc giáp hắc lang, ta ứng phó không được. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, khẽ cười nói, thì ra là thế. Vừa vặn nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, liền cùng ngươi chờ thêm một hồi. Áo bào xanh thiếu nữ mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, lại vội vàng chắp tay nói, đa tạ sư minh tương trợ. Đúng rồi, ta gọi Lam Ý Ý Ý, chưa thỉnh giáo sư minh đại danh. Diệp Tinh Hà khẽ mỉm cười nói, Hạ Viêm cùng áo bào xanh đệ tử, Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà. Lam Ý Ý kinh ngạc không thôi, nguyên lai, ngươi chính là Diệp sư minh. Khó trách có thể một quyền đánh giết cái kia hắc giáp lang. Đại danh của ngươi ta có thể là như xét đánh bên hai. Diệp Tinh Hà khiêm tốn cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Sau nửa canh giờ, một tên dáng người hơi béo, khuôn mặt thật thà chất phát thanh niên, hướng bọn hắn chạy tới. "Thì, ta trở về." Hắn đứng ở Lam Ý Ý ở bên cạnh, thở hổn hển. Sau đó, hắn thoáng nhìn Diệp Tinh Hà, nghi hoặc hỏi, "Vị này là?" Lam Ý Ý cười giới thiệu nói, "Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Diệp Tinh Hà, Diệp sư minh. Vị này là đệ đệ ta, Lam Nhược Hiên." Lam Nhược Hiên cũng là kinh ngạc không thôi, vội vàng chắp tay nói, "Diệp sư minh, hữu ngưỡng đại danh." Lúc này, Lam Ý Ý cười nói, "Diệp sư minh, nhiệm vụ của chúng ta cũng đều làm xong, không bằng cùng một chỗ trở về giao nhiệm vụ, như thế nào?" Diệp Tinh Hà gật đầu nói, "Cũng tốt, vậy liền đi thôi." Sau đó, ba người hơi vứt bỏ hơi thở, kết bạn hướng thần cung bên trong đi. Lam Nhược Hiên gãi gãi đầu vừa đi một bên hỏi, "Diệp sư minh, ngươi làm chính là mấy tinh nhiệm vụ?" Diệp Tinh Hà cũng không giấu giếm, lạnh nhạt nói, "Ngũ tinh nhiệm vụ." Nghe vậy, Lam Ý tỷ đệ liếc nhau, trong mắt đều là vẻ kinh dị. Ngũ tinh nhiệm vụ, bình thường thanh ý đệ tử đều không thể hoàn thành. Diệp Tinh Hà một giới người mới đệ tử, vậy mà có thể hoàn thành. Thực lực của hắn, quả nhiên là thâm bất khả trắc. Hai người lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà lúc, trong mắt đã tràn đầy vẻ kính nể. Ba người một đường đàm tiếu tiến lên, nửa ngày sau, trở lại Thiên Viêm Thần Cung, đi vào chuyển luân đại điện. Trước đại điện, vẫn như cũng là tiếng người huyên náo, lui tới đệ tử, nối liền không dứt. Ba người đi vào đại điện, chuẩn bị giao nhiệm vụ. Diệp Tinh Hà đi đến trước quầy, nói ra, "Ta giao nhiệm vụ." Nghe tiếng, một tên áo đen chấp sự quay đầu nhìn qua. Cái này người, chính là Lô chấp sự. Khi hắn thấy Diệp Tinh Hà lúc, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh ngạc. Hai ngày trước, Diệp Tinh Hà cùng Lâm Dật phát sinh xung đột, thanh thế khá lớn. Lô chấp sự đối Diệp Tinh Hà ấn tượng rất sâu sắc. "Diệp Tinh Hà, đúng không?" Hắn hơi nhíu mày, mỉm cười nói, "Ta nhớ được ngươi. Ngươi chính là cái kia không biết tự lượng sức mình, tiếp khó khăn nhất ngũ tinh nhiệm vụ ra hỏa. Thế nào, kết thúc không thành nhiệm vụ, xám xịt trốn về đến rồi?" Trung quanh đệ tử nghe nói như thế, dồn dập quay đầu nhìn qua. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, "Ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi căn bản kết thúc không thành nhiệm vụ kia." Lô chấp sự bĩu môi, cười ha ha, "Ngươi lừa gạt ai vậy? Ta xem, ngươi chính là nghĩ thật giả lẫn lộn." Lời vừa nói ra, mọi người cũng là nghị luận ầm ĩ cái này Diệp Tinh Hà, bất quá là nửa bước linh hồn cảnh, hắn dựa vào cái gì hoàn thành ngũ tinh nhiệm vụ? Chờ một chút, hắn đột phá. Coi như đột phá đến linh hồn cảnh nhất trọng, lại như thế nào? Hắn liền là cái ý nghĩ hao huyền đồ đần độn. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, ai nói ta kết thúc không thành? Ngay sau đó, hắn theo trong không gian giới chỉ móc làm nhiệm vụ vật phẩm, ném ở trên quầy. Đông. Một tiếng vang trầm. Tinh huyết, thủy tinh xương cốt, nội đan đều hiện ra ở trước mặt mọi người. Đặc biệt là thủy tinh xương cốt, tản ra thiên dực viêm hổ thú mạnh mẽ khí tức. Lập tức, mọi người dồn dập hít vào ngụm khí lạnh, kinh thán không thôi. Hắn thật hoàn thành nhiệm vụ kia. Cái gì đều không ít. Các ngươi mau nhìn, cái kia mấy cây yêu thú xương cốt, lại là thủy tinh xương cốt. Thủy tinh xương cốt có thể so sánh ngọc chất xương cốt, cao hơn chừng một phẩm giai. Cái này chấp sự cũng không có gì đặc biệt, vậy mà nhìn sai rồi. Mọi người lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà thời điểm, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mà Lô chấp sự sắc mặt kinh hãi, mặt mũi ngừng lại mất. Diệp Tinh Hà một câu không nói, trực tiếp dùng hành động chứng minh chính mình. Cử động lần này càng là giống tại Lô chấp sự trên mặt, hung hăng quạt một bạt hai. Lô chấp sự cả mặt mũi đều đỏ lên, có loại nóng rát bị bỏng cảm giác. Hắn hậm hực mà cúi thấp đầu, không dám nói nữa. Đúng vào lúc này, trong đám người bỗng nhiên có người hô, tiểu tử này, tất nhiên là gian lận. Hắn không quan trọng linh hồn cảnh đệ nhất trọng lâu, làm sao có thể hoàn thành ngũ tinh nhiệm vụ? Mọi người nghe vậy, trong mắt cũng hiện ra vẻ hoài nghi. Chỉ gặp trong đám người đi ra bị mặt thẹo thanh niên, cái này người chính là Lâm Dật. Lâm Dật vẻ mặt ngạo nghễ, trong mắt lóe lên một tia đắc ý chi sắc, cười lạnh nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Hắn rõ ràng đến có chuẩn bị. Kỳ thật hôm đó cãi lộn về sau, Lâm Dật một mực ghi hận trong lòng. Hai ngày này hắn một mực tại chuyển luân đại điện ngồi chờ Diệp Tinh Hà, tùy thời trả thù. Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn về phía Lâm Dật, khẽ nhíu mày, nói ra, tại sao lại là ngươi? Đừng phiền ta, mau tránh ra. Diệp Tinh Hà căn bản không muốn phản ứng đến hắn, xoay người đi giao nhiệm vụ. Diệp Tinh Hà, ngươi khẳng định là gian lận. Lâm Dật lại mặt mũi tràn đầy âm độc, cười lạnh nói, thần cung có văn bản rõ ràng quy định, chuyển luân đại điện nhiệm vụ chỉ cho đệ tử bản tông hoàn thành. Nhưng phạm tại tông môn bên ngoài tìm giúp đỡ người, hết thảy xem như gian lận. Nếu như ngươi không ở bên ngoài mặt thỉnh giúp đỡ, căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này. Đối đãi ta đem việc này báo cáo ta đại ca, định muốn ngươi để mặt. Trong mắt mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ, dồn dập lui lại hai bước. Chương 1020, đoạn ngươi một tay. Chương 1020, đoạn ngươi một tay. Lâm Dật đại ca, có thể là kiếm thần minh đệ tử. Nếu là bị Lâm Dật nắm được án, định sẽ sống không bằng chết. Diệp Tinh Hà lần này xong đời, đắc tội kiếm thần minh đệ tử, chắc là phải bị ném ra thần cung. Mọi người nghe vậy càng là hoảng hốt, cuống quýt né tránh. Lúc này, Lâm Dật mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, hơi hơi ngẩng đầu, nghệ xem Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà khẽ cau mày, trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang. Lam Ý Dĩ ánh mắt lộ ra lo lắng, bước nhanh đi đến Lâm Dật trước mặt, chê cười nói, vị sư huynh này, chúng ta đều là thần cung đệ tử, hà tất chăm chỉ. Ta chỗ này có chút ít ý tứ, còn mời ngài vui vẻ nhận. Dứt lời, nàng từ trong ngực móc ra mười mấy viên linh thạch trung phẩm, đưa tới Lâm Dật trong tay. Lâm Dật hơi nhíu mày, giống như cười mà không phải cười, dò xét Lam Y Lý thì hắn điên điên linh thạch, đống nhiên trở mặt, đông một tiếng, đem linh thạch ném xuống đất. Lâm Dật cười lạnh nói, chút linh thạch này, ngươi đổi ăn mày đâu? Lam Y Lý thì sắc mặt khó coi, khẽ cắn môi son. Nàng mặc dù trong lòng cũng đã có lửa giận, nhưng vì hoàn lại ân cứu mạng, không tốt nổi giận. Lâm Dật quay đầu nhìn một chút Diệp Tinh Hà, ngoại bị đạo, nghĩ mua của hắn mệnh, cũng không phải không được. Lam Y Lý thì biết, Lâm Dật là muốn công phu sư tử ngoạm, nhưng vì báo đáp Diệp Tinh Hà ân tình, nàng quyết định ra tay giúp chuyện này. Lúc này, Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong mắt đã có vẻ không vui. Hắn muốn xuất thủ, nhưng hắn muốn nhích người, lại bị Lam Nhược Hiên kéo lại. Lam Nhược Hiên nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, "Diệp sư minh, việc này giao cho ta tỷ đi. Ngươi đã cứu ta tỷ một mạng, nàng nhất định phải nắm ân tình trả lại ngươi. Bằng không, trong nội tâm nàng sẽ không chân thật." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong lòng sinh ra một cô ấm áp, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thu lại khí thế, tiếp tục quan sát. Lúc này, Lam Y cắn răng hỏi, "Sư minh, ngươi muốn bao nhiêu linh thạch?" Lâm Dật ánh mắt càng phát ra ý, nâng lên một đầu ngón tay, cao giọng nói, "Ta muốn một vạn viên linh thạch trung phẩm." Mọi người nghe vậy, dồn dập kinh ngạc tán thán. Một vạn linh thạch trung phẩm, ở đây tuyệt đại bộ phận đệ tử đều không bỏ ra nổi tới. Lam Ý Dĩ sắc mặt cũng càng thêm khó coi, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ lo lắng. Trong tay nàng, tạm thời cũng không có nảy nhiều linh thạch. Lâm Dật dường như nhìn ra Lam Ý Dĩ ở chỗ khó, trong mắt bỗng nhiên lóe lên một vẻ dâm tà. Ánh mắt của hắn tại Lam Ý Dĩ bộ ngực loạn nghiêng mắt nhìn, cười dâm nói, "Ta xem ngươi dáng dấp không tệ, bằng không thì ngươi ngủ cùng ta." Nói xong, Lâm Dật vươn tay, sờ về phía Lam Ý Dĩ ngực, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà rốt cuộc không thể nhịn được nữa, gầm thét một tiếng, thôi động lịch thiên cùng long bộ. Thân hình hắn lóe lên, ngăn tại Lam Ý Lý Yiye trước người, một thanh đẩy ra Lâm Dật tay. Lâm Dật trong mắt đều là vẻ đăm chiêu, cười lạnh nói, "Phế vật, ngươi còn dám chọc ta. Vậy hôm nay, ta liền để ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu cầu xin tha thứ. Còn muốn cho ngươi nhìn tận mắt, ta đùa bỡn cái này tiểu biểu tử." Dứt lời, hắn gầm thét một tiếng, bàng bạc thần cương tuôn trào ra. Lạnh lẽo hàn khí tại Lâm Dật trên thân ngưng kết. Hai cánh tay của hắn phía trên trong nháy mắt bao bọc lên dày nặng băng giáp, trung quanh nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống, liền cả mặt đất bên trên đều kết xuất băng hoa. Lâm Dật giữ tợn cười một tiếng, danh con, chịu chết đi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà. Cái kia hàn băng trên nắm tay, gai băng sắc bén, hàn mang lấp lánh. Thấy một màn này, mọi người dồn dập lắc đầu thở dài, không ai xem trọng Diệp Tinh Hà. Cẩn thận a, Diệp sư minh. Lam gia tỷ đệ cùng kêu lên hò hét. Vô chi sâu kiến, còn dám động thủ với ta. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, đấm ra một quyền. Phanh một tiếng vang trầm. Quyền thượng ánh xanh lấp lánh, đụng vào Lâm Dật nắm đấm. Diệp Tinh Hà không chút nào động, dễ dàng tiếp nhận Lâm Dật gai băng quyền. Trong lúc nhất thời, đôn đốp tiếng không ngừng. Ngược lại là hàn băng quyền thượng gai nhọn đều bẻ gãy. Lâm Dật sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, tại sao có thể như vậy? Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, cắn răng thôi động thần cường, hàn khí thẳng bức Diệp Tinh Hà cánh tay. Băng lãnh hàn khí lan tràn, hàn băng bao trùm Diệp Tinh Hà cánh tay. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, thôi động huyền hỏa chi lực. Băng lãnh hàn khí trong nháy mắt bị huyền hỏa đốt cháy hầu như không còn. Lâm Dật trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh hoàng, hô, vì sao lại dạng này? Hắn đã ý thức được sự tình không tốt, cũng biết mong muốn rút về cánh tay. Nhưng Diệp Tinh Hà cười lạnh, dùng sức nắm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, lập tức Lâm Dật trên nắm tay hàn băng vỡ vụn, vụ băng bay tán loạn. Lâm Dật trong tay xương cốt bị bóp đập tan. A, tà tay. Lâm Dật tiếng kêu rên liên hồi, bưng bít lấy vỡ vụn tay cầm, lăn lộn đầy đất. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, lạnh giọng nói, ta cho ngươi cái sống sót cơ hội. Hiện tại, lập tức quỳ xuống cho Lam Ý Ý để nói xin lỗi. Sau đó, tự đoạn một tay. Lâm Dật diện mạo dữ tợn, đồng nhiên ngẩng đầu, phẫn nộ quát, phóng cai dám vào mặt mẹ ngươi. Diệp Tinh Hà, ta nhất định phải giết chết ngươi. Diệp Tinh Hà cười lạnh, ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ta liền lại đoạn ngươi một tay, nhường ngươi ghi nhớ thật lâu. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, đang muốn động thủ. Tiểu xuất sinh, ta nhìn ngươi là sống đủ rồi. Lúc này, cổng đông nhiên truyền đến quát lạnh một tiếng. Nhanh bung ra cho ta Lâm Dật. Thanh âm kia bên trong tràn ngập sát ý lạnh như băng. Nghe vậy, Lâm Dật trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, cuống quýt hô lớn, đại ca, người rốt cuộc đã đến. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đem Lâm Dật tầng tầng ngã xuống đất, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái chừng 20, thân hình cao lớn, khuôn mặt đen kỳ táo bào xanh đệ tử, đang từ đại điện thu nhập thêm chạy bộ tới. Trên người người này trường bào màu xanh, có thêu tơ hồng một bên. Ngực thêu lên kiếm thần nhị chữ bên trên, chính là kiếm thần minh đệ tử thêu đánh dấu. Nhìn thấy cái này người, mọi người dồn dập mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, cuống quýt lùi lại, tránh ra con đường. Cái kia đen kịt thanh niên vẻ mặt ngạo nghễ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, do xét cái này người một phiên về sau, hỏi, ngươi chính là Lâm Dật đại ca? Áo bào xanh đệ tử hơi hơi ngẩng đầu, ngạo nghễ nói, đúng vậy, ta chính là kiếm thần minh đệ tử Lâm Thiên Hằng. Lúc này, Lâm Dật ánh mắt ngoan độc, chỉ hướng Diệp Tinh Hà, cao giọng quát, đại ca, cái này cậu tạm trùng bóp nát cánh tay của ta, ngươi mau giết hắn, giúp ta báo thù. Lâm Thiên Hằng trong mắt hàn mang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm, hắn dám đánh ngươi, ta liền muốn hắn dùng mệnh đến trả. Tiểu xuất sinh này, hôm nay chết chắc. Mọi người nghe vậy, đều là lộ ra vẻ hoảng sợ, vừa lui lại lui. Lập tức, đại điện trống đi mảng lớn, chỉ còn lại có Diệp Tinh Hà cùng Lâm Thiên Hằng đứng thẳng trong đó. Lâm Thiên Hằng lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, chỉ xuống đất, lạnh giọng nói, ngươi, lan tới đây cho ta. Lập tức quỳ xuống, cho huynh đệ của ta nói xin lỗi. Dạng này, ta còn có thể để ngươi tử địa thoải mái điểm. Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, nếu mày cười khẽ, ngươi thì tính là cái gì? Để cho ta quỳ xuống nói xin lỗi, làm mẹ ngươi xuân thu lại ngộng. Tiểu xuất sinh, ngươi thật là muốn chết. Chương 1021, nói xin lỗi. Chương 1021, nói xin lỗi. Lâm Thiên Hằng sắc mặt trong nháy mắt ấm lãnh, vô tận sát ý theo thân trên tuôn ra. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, đánh út về phía Diệp Tinh Hà. Cong. Một tiếng ngâm khẽ. Lâm Thiên Hằng tại trong tay áo rút ra nắm nhuyễn kiếm, kiếm nhận sắc bén, hàn mang lấp lánh. Nhuyễn kiếm như là độc xà, góc độ xảo trá, đâm về phía Diệp Tinh Hà yết hầu. Hắn muốn nhất kích mất mạng. Lâm Thiên Hằng đã là linh hồn cảnh đệ tam trọng lâu, thực lực không thể khinh thường. Diệp Tinh Hà chẳng qua là cười nhạt một tiếng, cánh tay hơi chấn động một chút, kiếm reo nhẹ vang lên, thần lôi lưu hỏa kiếm ra khỏi vỏ. Hắn kiếm chỉ thương cung, khẽ cười một tiếng, vô chi sâu kiến, như toan lay trời, hài hước đến cực điểm. Lời còn chưa dứt, thanh quang đâm rách chuyển luân đại điện mái vòm, trực vào mây trời. Cuồng lôi phá bạn pháp đệ tam trọng, kinh thiên phá. Trong tầng mây, ánh xanh phun trào, sấm rền nổ vang. Uy danh hạo đãng, mọi người ở đây đều kinh ngạc. Diệp Tinh Hà mũi kiếm chậm rãi hạ xuống, trực chỉ Lâm Thiên Hằng. Lâm Thiên Hằng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Bực này mạnh mẽ chiêu thức, thật chính là linh hồn cảnh đệ nhất trọng lâu có khả năng thi triển. Đừng nói là hắn, liền linh hồn cảnh đệ tam trọng lâu người, cũng khó cản này cửu thiên cuồng lôi. Lâm Thiên Hằng sợ, thân thể của hắn đều tại run nhẹ nhẹ, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất. Ta sai rồi, là ta có mắt như mù. Cầu sư minh tha ta một mạng đi, ta còn không có ra chiêu, ngươi liền sợ rồi. Diệp Tinh Hà híp mắt nó nhìn, lắc đầu cười khẽ, thật là một cái phế vật, không chỉ không có thực lực, còn không có cốt khí. Lâm Thiên Hằng liên tục cười làm lành, đáp, ngài nói rất đúng, ta chính là cái không có cốt khí phế vật, ta phế vật, ta đáng chết. Lời này vừa nói ra, mọi người một mảnh xôn xao, đối Lâm Thiên Hằng chỉ trỏ. Lâm Thiên Hằng chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, vô nhan ngẩng đầu. Diệp Tinh Hà chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Lâm Dật. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Dật dọa đến hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh dần, gàn từng chữ, ta nói qua, hôm nay coi như là Thiên Vương lão tử tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Lâm Dật toàn thân mãnh liệt run rẩy, đã bị Diệp Tinh Hà sợ vỡ mật. Hắn hoảng vội vàng chuyển người, lộn nào ra bên ngoài chạy. Nhưng tay chân của hắn đã là mềm yếu vô lực, vùng vây đến mấy lần đều không có thể chạy ra bao xa. Ngược lại phù phù một tiếng, té ngã trên đất. Thấy một màn này, mọi người cười ha ha. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, lại không xin lỗi, ta nhất kiếm làm thịt ngươi. Lúc này, Lâm Dật mới giật mình hoàn hồn, cúi bít leo đến Lam Y Y trước người. Sư muội, thật xin lỗi, là ta sai rồi, ta không nên dây vào ngươi. Lúc này, Diệp Tinh Hà quát lạnh một tiếng, dập đầu. Lâm Dật nghe vậy, cúi bít lại cho Lam Y Y dập đầu. Đông, đông, đông. Hắn dập đầu như bằng tỏi, một thoáng quan trọng hơn một thoáng, đụng trên mặt đất, thùng thùng rung động. Dập đầu qua về sau, Lâm Dật ánh mắt nhát gan, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà thì là ánh mắt lăng lệ, âm thanh lạnh lùng nói, tự đoạn một tay, ngươi là có thể lăn. Lâm Dật ánh mắt bên trong lóe lên một vẻ do dự chi sắc, do dự không thôi. Nhưng sau một khắc, hắn thấy Diệp Tinh Hà cái kia ánh mắt lạnh như băng, lập tức dọa đến thân thể run lên. Hắn cắn chặt răng, vội vàng huy trưởng hướng cánh tay của mình bổ tới. Giang giác. Một tiếng vang dọn. Lâm Dật hung hăng chém đứt cánh tay của mình. A. Hắn đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh, kêu đau không ngừng. Lúc này, trong đám người vang lên tiếng khen, mọi người dùng sức vỗ tay. Diệp Tinh Hà lúc này mới hừ lạnh một tiếng, thu hồi tầm mắt. Sau đó, hắn lại quay đầu nhìn về phía Ngô Chấp Sự, lạnh nhạt hỏi, "Hiện tại, ta có khả năng giao nhiệm vụ sao?" Ngô Chấp Sự sớm bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn lau lau mồ hôi trán trâu, xiểm cười quyến rũ nói, "Có khả năng." "Dĩ nhiên có khả năng. Diệp sư đệ ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, đây là phần thưởng của ngươi." Dứt lời, hắn vội vàng theo trong tủ chén cầm một gỗ, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà tiếp nhận gỗ, mở ra nhìn xuống. Lập tức, một cỗ mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập trong đại sảnh. Chỉ thấy trong hộp gỗ có một gốc giống như nhân sâm, lại toàn thân biến thành màu đen linh dược. Cái kia chính là âm nến Long Tiên Hương. Diệp Tinh Hà trên mặt mỉm cười, hài lòng gật đầu. "Chúng ta đi." Chào hỏi qua Lam Ý Dĩ để hai người, hắn quay người đi ra ngoài. Mà lúc này, Lâm Thiên Hàng diện mạo dữ tợn, trong mắt hàn mang lấp lánh. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà bóng lưng, nghiêm nghị nỉ non, "Diệp Tinh Hà, mối thù hôm nay, ta chắc chắn muốn báo. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ đem ngươi giàn vật đến chết." Đi ra chuyển luân đại điện về sau, Diệp Tinh Hà chắp tay cùng Lam Ý Dĩ hai người tạm biệt. Sau đó, hắn xuyên qua quảng trường, một đường trở lại trong trại viện. Thế nhưng, Diệp Tinh Hà cũng không trở về phòng nghỉ ngơi, mà là đi tới trong thính đường. Linh thảo đã tập hợp đủ, cũng là thời điểm luyện chế Hàn Nguyên Long huyết đan. Nói xong, hắn lật bàn tay một cái, Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh ầm ầm rơi xuống đất. Diệp Tinh Hà một trường oanh ở trên đỉnh, trong cơ thể điệu tàng Phật tâm hỏa tuôn trào ra. Trong đỉnh huyền hỏa hùng nhiên, sóng nhiệt cuộn cuộn. Sau đó, hắn lấy ra luyện đan cần thiết linh thảo, cùng nhau ném vào trong đỉnh. Diệp Tinh Hà nhắm chặt hai mắt, chuyên tâm luyện đan. Một lúc lâu sau, trong đỉnh truyền đến dị hưởng, tán phát ra trận trận đan hương. Diệp Tinh Hà cánh tay chấn động, trong đỉnh hỏa diễm mở nắp mà lên. Địa tàng Phật tâm hỏa phi tốc xoay tròn, hóa thành một đạo hỏa diễm huyền hỏa, cuốn lên linh đan, phóng lên tận trời. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, tán đi huyền hỏa. Cái viên kia màu tím đen đan dược từ không trung xoay quanh một vòng, rơi xuống Diệp Tinh Hà trong tay. Cái kia đan dược bất quá to bằng ngón tay, xa so với bình thường đan dược nhỏ đi rất nhiều. Nhưng ẩn chứa trong đó dược lực lại vượt xa bình thường đan dược gấp 10 lần. Diệp Tinh Hà đầy sắc mừng rỡ, khoe miệng cao cao nâng lên, linh đan đã thành. Bây giờ chỉ cần tìm một chỗ sao trời hội tụ chỗ, liền có thể tu luyện sao trời bá vương thể. Hắn thu hồi đan đỉnh, đang muốn ra cửa. Diệp sư đệ có đó không? Ngoài cửa truyền đến một cỗ xa lạ khí tức, vang lên theo một tiếng kêu gọi truyền đến. Là ai? Diệp Tinh Hà ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, đưa tay mở cửa ra. Ngoài cửa, đứng đấy một tên áo bào xanh trung niên, cái này người mặt chứa mỉm cười, tướng mạo càng là tu lãng. Cửa mở lúc, hắn hơi hơi chắp tay, cười nói, "Diệp sư đệ, nghe này đan hương, ngươi là tại luyện đan?" Diệp Tinh Hà gặp hắn hiền hòa, không giống ác nhân, chắp tay cười khẽ, "Đúng vậy. Diệp sư đệ, đan dược có thể là luyện là được rồi." Cái kia áo bào xanh trung niên hai mắt tỏa sáng, lại nói, "Ta cũng là luyện đan sư, người được này đan hương, cảm giác mười phần không tầm thường, lúc này mới mạo muội hỏi thăm. Không biết có thể hỏi một chút, sư đệ luyện chế đây là mấy phẩm đan dược?" Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, "Thất phẩm, Hàn Nguyên Long huyết đan." "Cái gì? Thất phẩm đan dược?" Áo bào xanh trung niên đầy mặt kinh ngạc, vội vàng chắp tay cúi đầu, "Không biết Diệp sư đệ có thể hay không để cho ta thưởng thức một viên." Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái viên kia thất phẩm Hàn Nguyên Long huyết đan liền xuất hiện trong tay. Áo bào xanh trung niên gắt gao nhìn chằm chằm viên đan dược kia, không ngừng hâm mộ. Đã sớm nghe nói Diệp sư đệ tuổi còn trẻ, cũng đã thất phẩm luyện đan sư. Nghĩ không ra, bây giờ có thể luyện thành thất phẩm hoàn mỹ đan dược. Ta so sư đệ lớn tuổi vài tuổi, lại chẳng qua là ngũ phẩm luyện đan sư, thật gọi người hổ thẹn a. Chương 1022. Sao trời lực lượng. Giáng Trần Tinh Huyền Chỉ. Chương 1022. Sao trời lực lượng. Giáng Trần Tinh Huyền Chỉ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, hỏi, "Sư minh này đến, không biết có chuyện gì?" Nghe vậy, áo bào xanh trung niên vỗ trán một cái, cười nói, "Ngươi nhìn ta, nhất thời tính lên, suýt nữa đem chính sự quên." Ba ngày sau, Thiên Vũ Viện đứng đầu tịch chi tranh, phàm là Hạ Viêm cung đệ tử không thể thiếu tịch. "Diệp sư đệ, ngươi bị phân phối đến Thiên Vũ Viện hai điện, đây là của ngươi thân phận lệnh bài." Ngay sau đó, hắn lấy ra một viên thanh đồng lệnh bài, đưa tới Diệp Tinh Hà trước mặt. Diệp Tinh Hà tiếp nhận lệnh bài, chẳng qua là đơn giản nhìn lướt qua. Lệnh bài cũng không chỗ thần kỳ, chính diện khắc cái hai chữ, mặt trái liền chỉ có Thiên Vũ Viện ba chữ. Diệp Tinh Hà thu hồi lệnh bài, chắp tay hỏi, "Sư minh, này thủ tịch vị trí có tác dụng gì? Áo bào xanh trung niên cười nói, Thiên Vũ viện 36 thiên cương điện đều có một vị thủ tịch. Mỗi một vị thủ tịch có thể trưởng quản điện nội đệ tử tài nguyên tu luyện. Trừ cái đó ra, còn có thể đạt được điện chủ tự mình chỉ bảo cơ hội. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu nói, đa tạ sư minh cáo chi. Áo bào xanh trung niên chắp tay cáo biệt, đang muốn rời đi. Diệp Tinh Hà lại giống như nhớ tới cái gì, vội vàng thua tay nói, sư minh xin dừng bước, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo. Áo bào xanh trung niên bước chân dừng lại, quay người hỏi, Diệp sư đệ, còn có chuyện gì? Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, hỏi, sư minh có biết ngày này Viêm Thần cung trong nơi nào ẩn chứa sao trời lực lượng? Cái kia áo bào xanh trung niên nghe vậy, khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau nói ra, Thiên Viêm Thần cung cánh bắc, Lạc Thần phong đỉnh, có một chỗ Lạc Thần tinh huyền chỉ. Trong đó, ẩn chứa bộ phận sao trời lực lượng, lại rất khó trưởng khống. Ngươi như muốn tu luyện sao trời lực lượng, có thể đến đó thử thời vận. Đa tạ sư minh. Diệp Tinh Hà chắp tay đáp tạ về sau, cái kia áo bào xanh trung niên cũng chắp tay chào từ biệt, sau đó quay người rời đi. Lúc này, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, ngưỡng vọng cánh bắc một ngọn núi cao. Lạc Thần phong, ta đến rồi. Hắn trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng chi sắc, bước nhanh rời đi chạy viện. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà theo trong núi đường nhỏ, tràn trọc đại điện quảng trường, leo lên Lạc Thần phong. Hắn chưa đặt chân phong đỉnh núi, liền có một cỗ nồng đậm thiên địa chi lực đập vào mặt. Tiếp theo, hắn nhanh chân đạp vào đỉnh núi, nhấc mắt nhìn đi. Đỉnh núi như đáy chén, được lấy một vũng thanh tuyền, trong veo thấy đáy. Cái tia thanh tuyền bên trong, chất chứa một cỗ lực lượng thần bí, tản mát ra cổ sơ huyền ảo khí. Sóng nước dập dờn thời điểm, thỉnh thoảng có chín quả sáng chói sao trời hình chiếu, lập lòe. Sau đó, Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một tuần, tại thanh tuyển bên cạnh thấy khối hắc nham bia đá, hắn trên viết Lạc Thần tinh huyền chỉ. Diệp Tinh Hà đang muốn tiến lên, lại nghe một tiếng quát chói tai truyền đến. Ở đâu ra mao đầu tiểu tử, nơi này há lại địa phương ngươi có thể tới? Diệp Tinh Hà nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tên áo bào đỏ láo giả nhanh chân tới, khuôn mặt già mua, mang theo vài phần sắc mặt giận dữ. Hắn trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, âm thanh lạnh lùng nói, nếu muốn tiến vào giáng Trần tinh huyền chỉ tu luyện, cần giao nạp 10 vạn linh thạch trung phẩm. Diệp Tinh Hà lắc đầu nói, 10 vạn linh thạch trung phẩm, ta xác thực không có. Bất quá, ta có cái này, hẳn là đủ rồi. Hắn theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một bình thú huyết. Áo bào đỏ lão giả xích lại gần mấy phần, nghi ngờ nói, này là vật gì? Diệp Tinh Hà mỉm cười, Thiên Dực Viêm Hỏa thú chi huyết. Nghe vậy, áo bào đỏ lão giả kinh ngạc không thôi, đúng là vật này. Không Thiên Dực này Viêm Hỏa thú chi huyết, giá trị bằng kim. Nghe nói, là cái kia Diệp Tinh Hà chém giết Thiên Dực Viêm Hỏa thú, vậy ngươi? Diệp Tinh Hà gật đầu cười khẽ, đệ tử chính là Diệp Tinh Hà. Áo bào đỏ lão giả đầy mặt vui mừng nói, không sai, là mầm mống tốt. Thiên Viêm thần cung đã rất lâu không có đi ra ngươi thiên phú như vậy đệ tử. Hôm nay, lão phu liền vì ngươi phá một lần lệ, nhờ ngươi miễn phí tiến vào. Hắn nhếch miệng lên nụ cười, trong lời nói mang theo vài phần lôi kéo chi ý. Diệp Tinh Hà trong lòng lĩnh hội, chắp tay nói, đà tạ tiền bối. Hắn nhanh chân bước vào Lạc Thần tinh huyền chỉ bên trong, mặc cho nước suối không có qua thân thể. Trong suối nước nồng đậm thiên địa chi lực không ngừng tràn vào trong cơ thể. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên ý cười, nhìn về phía trước. Chi trung ương, lơ lửng mấy khối thanh ngọc thạch đài, cung cấp đệ tử dùng để tu luyện. Diệp Tinh Hà thả người nhảy lên thanh ngọc thạch đài, ngồi xếp bằng. Thấy bốn bề vắng lặng, hắn liền lấy ra cái kia hai cái thú vương chi huyết, đổ vào Lạc Thần tinh huyền chỉ bên trong. Nguyên bản trong veo nước suối bị nhiễm hơn mấy phần huyết sắc. Một bên áo bào đỏ lão giả thấy thế, âm thầm tắt lưới, tiểu tử này thật sự là phung phí của trời. Như vậy chân quý thú huyết, cứ như vậy dùng. Diệp Tinh Hà không hề hay biết, lại lần nữa lấy ra thất phẩm hoàn mỹ hàn nguyên long huyết đan, nuốt vào trong miệng. Hai tay của hắn kết ấn, trong cơ thể bàng bạc lực lượng chợt hiện. Thân thể của hắn khẽ run, tóe lên vòng vòng gợn sóng. Trong suối nước gần chứa thiên địa chi lực, phản phất nhận dẫn dắt, điên cuồng tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Thú huyết bên trong cuồng bạo lực lượng, điên cuồng va chạm thân thể của hắn. Trên da rẻ của hắn, lộ ra một cỗ quỷ dị hồng quang. Mỗi lần va chạm, như là cả tòa núi ngọn núi nện ở trên người hắn, thống khổ vạn phần. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay, nhàn nhạt sao trời lực lượng vờn quanh tại Diệp Tinh Hà quanh thân. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn 360 viên thần khiếu cũng sáng lên hào quang óng ánh. Sao trời lực lượng vào cơ thể, tụ hợp vào thần khiếu bên trong. Trong chốc lát, một cỗ bàng bạc lực lượng phóng lên tận trời. Phiên động trong mây sao trời, hạ xuống sáng chói tinh quang, như trên trời tinh hà chiếu nghiêng xuống. Áo bào đỏ lão giả lên tiếng kinh hô, đây là thiên tinh tôi thể dị tượng. Mấy ngàn năm qua, chỉ có một người có thể dẫn động lần này dị tượng. Nghĩ không ra, này Diệp Tinh Hà có thể dựa vào này sắp tiêu tán sao trời lực lượng, lại lần nữa dẫn phát dị tượng. Này Diệp Tinh Hà, quả thật kỳ tài ngút trời. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, như nhặt được chí bảo, thầm nghĩ trong lòng, dù như thế nào, ta nhất định phải cùng Diệp Tinh Hà giao hảo. Lúc này, Diệp Tinh Hà không biết áo bào đỏ lão giả suy nghĩ trong lòng. Hắn tắm gội tại sao trời lực lượng bên trong, cảm ngộ huyền ảo trong đó chỗ, linh đài không minh. Bàng bạc sao trời lực lượng tu hợp vào thần khiếu bên trong, dẫn tinh vào cơ thể, vẹn vẹn bước thứ nhất. Mà này bước thứ hai, quần tinh hội tụ mới là trọng yếu nhất. Võ giả đều có khiếu huyệt, mà này sao trời bá vương thể phương pháp tu luyện cùng khiếu huyệt cùng một nhị tờ. Công pháp này tổng cộng chia làm cửu trọng, mỗi một trọng liền cần dùng sao trời lực lượng lấp đầy 40 viên thần khiếu, ngưng kết tinh đồ. Võ giả tầm thường tu luyện đến tứ ngũ trọng đã là cực hạn. Nhưng mà Diệp Tinh Hà chọn vẹn có được 360 cái thần khiếu, vượt xa thường nhân gấp mấy lần. Mong muốn tu luyện tới đệ cửu trọng, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Sau nửa canh giờ, trong cơ thể hắn 40 viên thần khiếu sáng lên sáng chói tinh quang. mỗi cái khiếu huyệt ở giữa hình như có liên hệ, hô ứng lẫn nhau. Sau đó, dòng dã 40 viên thần khiếu chấn động kịch liệt. Thần khiếu lệch vị trí, gây dựng lại tinh đồ. Cái kia đau đớn xa so với rút gân gãy xương, đau hơn gấp trăm lần. Diệp Tinh Hà cau mày, nhưng lại chưa bao giờ phát ra một tiếng kêu đau. Trên trời tinh hà chút xuống, sao trời lực lượng không ngừng tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Cái kia áp lực nặng nề, đủ để tùy tiện nghiền nát linh hồn cảnh đệ tứ trọng lâu cường giả. Chương 1023. Sao trời bá vương thể đệ nhất trọng, luyện thành. Chương 1023. Sao trời bá vương thể đệ nhất trọng, luyện thành. Diệp Tinh Hà mạnh đỉnh áp lực, điên cuồng luyện hóa sao trời lực lượng. Dưới người hắn nước suối, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần khô cạn. Cho đến tinh hà tiêu tan, nước suối khô cạn. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, chấn động bốn phương thiên địa. Trên người hắn lóe lên một vệt sáng lên hào quang màu bạc, nếu có một tấc dày, dường như áo giáp. Cái kia áo giáp phía trên, hào quang lưu chuyển, như thiên tinh đấu chuyển, chiếu rọi bốn phương. Dùng sao trời lực lượng hóa thành áo giáp, không thể phá vỡ. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cười ha ha, sao trời bá vương thể đệ nhất trọng đã luyện thành. Có này sao trời bá vương thể, linh hồn cảnh đệ ngũ trọng dưới lầu, mơ tưởng làm tổn thương ta một chút. Lúc này, tên kia áo bào đỏ lão giả nghe tiếng đi đến tới. Thế nào, ngươi luyện thành công pháp? Ngươi cái kia công pháp? Nhưng hắn lời đến một nửa, lại hơi ngừng. Đây là? Cái kia áo bào đỏ lão giả hai mắt đông nhiên trợn lên, ngốc ngốc nhìn cái kia khô cạn tinh huyền chỉ, mặt mũi tràn đầy rung động. Thật lâu qua đi, hắn mới sâu một hơi, nói ra, ngươi lại đem lạc thần tinh huyền chỉ tranh thủ rồi. Diệp Tinh Hà ấy nãy cười nói, đệ tử phương mới tu luyện lúc, không cẩn thận, liền đem này lạc thần tinh huyền chỉ tranh thủ. Tốt một cái không cẩn thận. Áo bào đỏ lão giả trừng mắt liếc hắn một cái, thở dài nói, thôi, mất liền mất. Này lạc thần tinh huyền chỉ tích chứa lực lượng, đã gần kề gần khô kiệt, có thể giúp ngươi một tay, cũng xem như vật tận kỳ dụng, lão phu tự sẽ thay ngươi đam hạ việc này. Diệp Tinh Hà chắp tay nói tạ, đa tạ tiền bối. Xin hỏi tiền bối lại danh, tiểu tử khắc trong tâm khảm. Áo bào đỏ lão giả lông mày nhíu lại, mừng thầm trong lòng, vuốt râu nói, lão phu bên trên Viêm cung đại thần quan, Lý Phối Hợp. Cảm tạ thì không cần, ngươi nhanh mau rời đi nơi đây đi. Diệp Tinh Hà lại lần nữa chắp tay, quay người rời đi. Lúc này, dưới ánh trăng đầu cành cây, đã là sau nửa đêm. Hắn theo đường núi hướng phía dưới, dạo bước tiến lên, sau 3 ngày, chính là tinh tuyển thủ tịch ngày. Vừa vặn thừa dịp mấy ngày nay, vững chắc cảnh giới. Lời còn chưa dứt, liền nghe trong bụi cây vang lên thâm trầm tiếng cười. Diệp Tinh Hà, ngươi cũng đừng nghĩ lấy cạnh tranh thủ tịch, vẫn là trước nghĩ biện pháp mạng sống đi. Diệp Tinh Hà đột nhiên quay đầu, hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại, trầm giọng quá khẽ, là ai tại giả thần giả quỷ? Nghe vậy, trong bụi cây lại truyền tới một hồi thâm trầm tiếng cười. Chỉ nghe một hồi rì rào âm thanh, cành lá rung động ở giữa, một vệt bóng đen nhảy ra. Người kia thân mang y phục giả hành, trên mặt giữ tận mặt nạ ác quỷ nam nhân, tại trong bụi cây chậm rãi đi ra. Trên người người này khí tức cực kỳ mỏng manh, nếu không quan sát tỉ mỉ, căn bản là không có cách phát hiện. Nhưng ánh mắt của hắn mười phần sắc bén, tràn ngập sát ý. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, lạnh giọng hỏi, sát thủ? Rõ. Quỷ diện nam tử âm hiểm cười nói, có người bỏ ra nhiều tiền, muốn lấy mệnh của ngươi. Diệp Tinh Hà nhíu mày suy tư, lập tức thầm nghĩ Mộ Vân Lâm. Cũng chỉ có Mộ Vân Lâm, không dám quang minh chính đại tới giết hắn, chỉ có thể thuê sát thủ. Diệp Tinh Hà không chút hoang mang, cười hỏi một câu, là Mộ Vân Lâm nhường người tới. Quỷ diện nam tử hơi ngây người, ngay sau đó khép cười một tiếng, Diệp Tinh Hà, ngươi hết sức thông minh. Chỉ tiếc, thông minh người luôn luôn bản mệnh. Cái kia thâm trầm tiếng cười hơi ngừng. Quỷ diện nam tử ánh mắt trong nháy mắt tấm lánh, trên thân bay lên một cỗ nồng đậm sát ý. Sát ý như đao, đâm thẳng Diệp Tinh Hà. Quỷ diện nam tử âm lãnh cười nói, ta không diệt mong muốn giết người, tuyệt không người sống. Coi như ngươi biết trận tướng, cũng mất mạng đi báo thủ. Dứt lời, thân hình hắn nổi lên, hai thanh dao găm theo trong tay áo bạch ra, bắn về phía Diệp Tinh Hà. Vụ, vụ. Lưỡi dao sắc bén, tại dưới ánh trăng lập lòe hàn mang. Hàn mang lấp lánh, tốc độ cực nhanh. Đi chết đi. Diệp Tinh Hà cười lạnh, không quan trọng linh hồn cảnh tầng thứ hai lâu, cũng muốn giết ta. Tiến càng lay cây, đơn giản hài hước. Lời còn chưa dứt, hắn bước ra một bước, ngang tàng ra quyền. Đại Phạm Tiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền đệ nhất trọng, Phật Tâm Nội Liên. Lập tức, thanh quang mãnh liệt. Phía sau của hắn, hiện hiện một đoàn cao hơn 10 mét hỏa diễm, cháy hùng hực. Trong ngọn lửa, màu vàng kim Phật Đà hư ảnh nhắm mắt quanh chân, tòa hạ hỏa diễm hoa sen, trong nháy mắt nở rộ. Hỏa diễm hoa sen hóa thành liệt diễm, bám vào tại Diệp Tinh Hà quyền thượng. Sau đó, hung hăng đánh phía Không Diệt lồng ngực. Không Diệt con ngươi bỗng nhiên co bảo, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất. Thay vào đó, là một vẻ thật sâu vẻ sợ hãi. Không có khả năng. Ngươi bất quá linh hồn cảnh đệ nhất trọng lâu, như thế nào có thực lực như thế? Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, người chết không cần biết nhiều như vậy. Hắn bước ra một bước, hai chân thần cương cùng dùng thân hóa long và về phía Không Diệt. Không Diệt muốn chạy trốn, lại thì đã trễ. Một quyền này hung hăng nện ở hắn song chủy phía trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, dao găm bị hắn một quyền đánh thành mảnh vỡ. Sau đó, quyền kinh thế đi không giảm, hung hăng nện ở Không Diệt trên lồng ngực. Không Diệt liền kêu thảm cũng không từng phát ra, trong nháy mắt bị một quyền đánh xuyên lồng ngực. Huyền hỏa cháy lồng ngực, thoáng qua đã đem Không Diệt thi thể đốt thành cho bụi. Diệp Tinh Hà rút về nằm đấm, xem cũng không xem cái kia cho tàn liếc mắt. Phản phất, mới vừa hắn chẳng qua là tiện tay nghiền chết một con kiến, không đáng nhắc đến. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Viêm cung một chỗ cao lớn lầu cát. Cái kia chính là Mộ Vân Lâm trạch viện. Một lát sau, hắn ánh mắt thâm thúy bên trong lóe lên một vẻ sắc ý, gàn từng chữ, Mộ Vân Lâm, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Nhưng hắn rõ ràng, lúc này còn không phải cùng Mộ Vân Lâm trở mặt thời điểm. Mộ Vân Lâm thực lực cao, lại có tướng quốc làm chỗ dựa, việc này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Việc cấp bách là vững chắc cảnh giới, bắt lại thủ tịch vị trí, lấy được tài nguyên tu luyện, mới có thể mau sớm diệt trừ Mộ Vân Lâm. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà không còn lưu lại, một đường chạy về trại viện, gấp rút tu luyện. Sau 3 ngày, ánh bình minh vừa ló dạng, đông phương bong bóng cá trợn trắng. Đông đông đông. 3 tiếng trung vang, sâu xa xa xăm. Hôm nay chính là 36 thiên cương điện điểm danh ngày, càng là 36 thủ tịch tranh cử ngày. Rất nhiều thần cung đệ tử bị bừng tỉnh, dồn dập đi ra sân nhỏ, hướng về quảng trường đi đến. Quảng trường nhất mặt phía nam là Thiên Viêm Đan điện, phía đông là Chuyển Luân đại điện. Mà tại mặt phía bắc, có một tòa thật to sân nhỏ, trong đó cao lớn lầu các san sát. Đây là Thiên Vũ viện. Tại sân nhỏ trước cửa, người người nhốn náo, mấy ngàn tên đệ tử theo thứ tự tiến vào Thiên Vũ viện. Diệp Tinh Hà cũng theo dòng người, tiến vào Thiên Trong Võ viện. Thiên Vũ viện 36 điện, dùng Thiên Cương 36 tinh vì danh. Mỗi điện tuyển nhận người mới đệ tử trên trăm tên, cùng sở hữu gần 4000 tên đệ tử. 36 điện bài danh, liên ý theo 36 thiên cương tinh, theo thứ tự sắp xếp. Diệp Tinh Hà đứng hàng thứ 36 điện, Thiên Xảo điện. Đi vào đại điện về sau, thấy cung điện bên trong bàn đá băng ghế đá chỉnh tề bày ra, hắn tìm nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống. Chốc lát sau, đệ tử còn lại cũng lần lượt đi vào đại điện, phân biệt ngồi xuống. Đợi cho mọi người ngồi đủ, có vị người mặc ba đạo hỏa văn áo lam người trung niên, chậm rãi đi vào cung điện. Cái này người dáng người không cao, khuôn mặt hòa ái, xúc có tròm râu dê, cười mỉm nhìn về phía mọi người. Chương 1024, Thiên Vũ viện đứng đầu tịch chi tranh. Chương 1024, Thiên Vũ viện đứng đầu tịch chi tranh. Chư vị, ta là Thiên Xảo điện điện chủ, tên là Tôn Hạ Nguyệt. Tôn Hạ Nguyệt lúc nói chuyện, một mực là cười híp mắt bộ dáng, tính tình hẳn là rất tốt. Nói xong, hắn nhìn chung quanh một vòng, cười nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, sau này mấy năm, các ngươi tất cả thuộc về ta quản. Trừ phi là có thiên tư chắc tuyệt hạng người, có thể được ngoại lệ để bạn, bên trên nhận chức thủ tịch vị trí. Những người khác đều muốn nghe ta phân phó. Một đám đệ tử cùng kêu lên đáp, phải. Điện chủ. Tôn Hạo Nguyệt hài lòng gật đầu, tầm mắt tại trong đám đệ tử quét qua. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, cười nói, thủ tịch vị trí do Diệp Tinh Hà đảm nhiệm. Các ngươi có gì dị nghị không? Hắn sớm có ý đó, nhường Diệp Tinh Hà gánh nhận chức thủ tịch. Dù sao, có quan hệ Diệp Tinh Hà nghe đồn, sớm đã truyền khắp toàn bộ Hạ Viêm cung. Giống hắn như vậy thiên tư người thông tuệ, nhất định phải nhanh chóng lôi kéo. Nhưng mà, một đám đệ tử dồn dập quay đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mặt lộ vẻ không vui. Hắn liền là Diệp Tinh Hà, không phải nói cái kia Diệp Tinh Hà, thiên phú dị bẩm, thực lực cực cường sao? Liền hắn, không quan trọng linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu, chỉ sợ là ở đây trong các đệ tử, yếu nhất đi. Trong đó, càng là có một vị khuôn mặt kiệt ngạo thiếu niên, thử lạnh một tiếng, đống nhiên đứng dậy. Hắn mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, liếc qua Diệp Tinh Hà, chỉ bằng hắn. Hắn Diệp Tinh Hà có tài đứa gì, gánh nhận chức thủ tịch vị trí. Vị trí này, vốn nên thuộc về ta. Diệp Tinh Hà nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp người kia ước chừng 17-18 tuổi, khuôn mặt trắng nõn, thân mặc áo bào xanh, cái cằm khẽ nâng, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Nhìn một cái, liền biết cái này người là cái con em thế gia. Áo bào xanh thiếu niên ánh mắt càng là khinh thường, lạnh giọng chất vấn, ngươi chính là Diệp Tinh Hà à? Ta nghe nói, ngươi là theo địa phương nhỏ tới, căn bản không phải ta Đại Viêm Đế đâu người. Liên ngươi dạng này thôn quê dân đen, cũng xứng làm thủ tịch. Đơn giản hài hước. Diệp Tinh Hà lại mắt điếc hai ngơ, không thèm để ý này loại hoa cố. Thấy Diệp Tinh Hà không nói lời nào, áo bào xanh thiếu niên càng thêm đắc ý, cười ha ha, ngươi chẳng những là cái dân đen, vẫn là cái phế vật. Nhìn ngươi này tấm sợ dạng, liền lời cũng không dám nói. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày, chán ghét nói, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là cầm điếc. Áo bào xanh thiếu niên mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, ngươi mẹ nó, còn dám mắng ta? Muốn chết? Một cỗ khí thế bằng bạc từ áo bào xanh trên người thiếu niên tuôn trào ra, khí thế ngưng tụ làm sơn nhạc hư ảnh, nghiền ép mà xuống. Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường, lườm Tôn Hạo Nguyệt liếc mắt. Thấy cái kia Tôn Hạo Nguyệt cũng không ra tay chi ý, đã ngầm cho phép hai người tranh đấu cử động. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên ý cười, không quan trọng linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong, cũng dám nói bừa giết ta. Đang khi nói chuyện, hung hậu khí thế bằng bạc, mãnh liệt mà lên. Ngưng thế là thật. Thao thiên khí thế, như là nộ hải sóng to, hung hăng đâm vào cái kia sơn nhạc hư ảnh. Cái kia sơn nhạc hư ảnh tại nộ hải bên trong, giống như một hòn đảo nhỏ, yếu đuối hài hước. Chỉ nghe vang một tiếng, sơn nhạc hư ảnh trong nháy mắt phá toái. Diệp Tinh Hà khí thế đều nghiền ép tại cái kia áo bào xanh trên người thiếu niên. Áo bào xanh thiếu niên sắc mặt đột biến, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất. Hắn sắc mặt đỏ lên dùng sức dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì. Lúc này, đã là động một cái cũng không thể động. Liền ngươi chút thực lực ấy, còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Diệp Tinh Hà lông mày gảy nhẹ, cười lạnh, ngay trước Tôn điện chủ trước mặt, ta chẳng qua là bỏ bất tiểu giới. Nhưng nếu có lần sau nữa, đừng trách ta vô tình. Áo bào xanh thiếu niên đầu tiên là sững sờ, sau đó trong mắt nén giận, nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải tha phương mới chủ quan, như thế nào bị Diệp Tinh Hà khí thế đột nhiên áp đảo? Hắn không phục. Nhưng Diệp Tinh Hà căn bản không có nắm này loại sâu kiến để ở trong lòng, xem cũng không liếc hắn một cái. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà thu lại khí thế, hướng Tôn Hạo Nguyệt chắp tay cười nói, "Tôn điện chủ, xin thứ cho đệ tử lỗ mãng cử chỉ." Tôn Hạo Nguyệt vui mừng cười to, "Tiểu tử ngươi tính tỉnh, cái gì cùng ta khẩu vị a? Này thủ tịch vị trí, ngươi đương định, còn người nào không phục?" Tôn Hạo Nguyệt tầm mắt quét nhìn mọi người, lại không một người phản bác. Diệp Tinh Hà đứng dậy, hơi hơi chắp tay, đa tạ Tôn điện chủ nâng đỡ. Tôn Hạo Nguyệt cười khoát tay nói, nâng đỡ không tính là, ngươi vốn là có thực lực này, lẽ ra nên ngồi lên thủ tịch vị trí. Một tháng sau, liền là cuộc thi đấu của người mới, lão phu chờ mong thành tích của ngươi. Diệp Tinh Hà lại lần nữa chắp tay, tự tin nói, thi đấu thứ nhất, tình thế bắt buộc. Tôn Hạo Nguyệt cười đến không ngậm miệng được, càng thêm tán thưởng Diệp Tinh Hà. Đợi sau khi cười xong, hắn tiếp tục nói, các điện thủ tịch có thể không tham gia tuyển chọn, trực tiếp tham gia vòng bán kết. Lời này vừa nói ra, mọi người một mảnh xôn xao, trong mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Lúc này, vị kia áo bào xanh thiếu niên mặt mũi tràn đầy không cam lòng, đứng thẳng má lên, chất vấn, cái kia dựa vào cái gì đem thủ tịch vị trí chuyển cho Diệp Tinh Hà? Dùng cảnh giới của hắn, tức liền trực tiếp tham gia vòng bán kết, cũng chỉ có một con đường chết. Tôn Hạo Nguyệt tầm mắt phát lạnh, thế nào, ngươi đang chất vấn quyết định của ta? Lời vừa nói ra, áo bào xanh thiếu niên giận mà không dám nói gì. Tôn Hạo Nguyệt thực lực quá mạnh mẽ, hắn là không dám trọng. Nhưng chỉ cần hắn có thể đánh bại Diệp Tinh Hà, liền có thể chứng minh hắn càng thích hợp thủ tịch vị trí. Nghĩ tới đây, áo bào xanh thiếu niên cao giọng hô, điện chủ, ta không phục. Ta gọi Chu Hạo Hiên, chính là sát hoạch người mới hạng 10. Cái này Diệp Tinh Hà, xem như cái thứ gì? 10 vị trí đầu cũng không vào. Hắn dựa vào cái gì có thể là thủ tịch, mà ta không phải? Hắn xứng sao? Mọi người nghe vậy, cũng giống như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Chu Hạo Hiên. Mà Tôn Hạo Nguyệt vẻ mặt lạnh nhạt, cười nói, không sai, Diệp Tinh Hà sát hoạch thành tích không được tốt lắm, tại người mới bên trong cũng chỉ có mấy chục tên. Nhưng hắn nhưng là chỉ có hai hạng sát hoạch tính toán thành tích, hạng thứ ba sát hoạch bởi vì đặc thù nguyên do mới không có ghi lại ở sách. Có thể bẹn bẹn cái kia hai hạng sát hoạch, liền là ngươi không thể so được. Ngươi là có thể làm cho chín long bàn sơn vỡ vụn, vẫn có thể nhường cựu tuyển ngược dòng. Vừa dứt lời, những người khác dồn dập hít sâu một hơi. Sớm nghe nói này Diệp Tinh Hà thiên phú phi phàm, hai hạng sát hoạch đều là đánh vỡ cực hạn. Đâu chỉ như thế, cái kia hạng thứ ba sát hoạch, hắn cũng là một chiêu đánh bại Tào Chấp Sự. Diệp sư minh thiên phú phi phàm, thực lực mạnh mẽ, chúng ta có thể là cùng thời kỳ sát hoạch thấy qua. Lúc này, mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt đã tràn đầy vẻ kính sợ. Mà Tôn Hạo Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Hạo Hiên, mỉm cười nói, ngươi còn muốn cùng Diệp Tinh Hà so? Nếu không phải hắn chỉ đo hai hạng, ngươi cho rằng bằng ngươi bực này phế vật, có thể cùng Diệp Tinh Hà phân phối tại cùng điện bên trong? Trong đám người lập tức truyền đến trận trận cười vang, mọi người bắt đầu đối Chu Hạo Hiên chỉ trỏ. Cái này Chu Hạo Hiên, thật sự là không biết tốt xấu. Theo hắn cùng điện chủ mạnh miệng thời khắc đó, ta liền phiền thấu hắn. Này Chu Hạo Hiên liền là một kẻ ngu ngốc, cho là mình có chút thiên phú, liền có thể không coi ai ra gì. Việc đã đến nước này, Chu Hạo Hiên cuối cùng một tia mặt mũi cũng tận số mất hết. Hắn thẹn quá hóa giận, đông nhiên quay người, chỉ Diệp Tinh Hà gầm thét, họ Diệp dân đen, ta muốn khiêu chiến ngươi. Chương 1025, một chiêu đều không tiếp nổi. Chương 1025, một chiêu đều không tiếp nổi. Ta hôm nay liền phải đem ngươi đánh thành tàn phế. Ta muốn nhường tất cả mọi người biết, ta Chu Hạo Hiên so với ngươi còn mạnh hơn. Lập tức, trung quanh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc qua Chu Hạo Hiên, lạnh nhạt nói, ta không muốn cùng phế vật đánh, lãng phí thời gian. Dứt lời, hắn chậm rãi đứng dậy, hướng cung điện đi ra ngoài. Nhưng không nghĩ, Chu Hạo Hiên meo mắt lại, thầm nghĩ trong lòng, cái này Diệp Tinh Hà, bất quá là linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu sơ kỳ, mà ta đã là linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong. Hắn khẳng định là biết đánh không lại ta, mới không dám ứng chiến. Nghĩ tới đây, hắn càng chắc chắn, đưa tay ngăn lại Diệp Tinh Hà, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Trước theo giới háng của ta chui qua, sau đó lại nắm thủ tịch thân phận nhường cho ta. Bằng không, mơ tưởng bước ra đại điện này nửa bước. Lập tức, mọi người tầm mắt dồn dập tụ tập đến trên thân hai người, hoàn toàn một bộ xem trò vui bộ dáng. Tôn Hạo Nguyệt đứng chắc tay, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, cười nói, tại ta Thiên Sào Điện, từ trước tới giờ không cấm đệ tử ở giữa tranh đấu. Nay thủ tịch vị trí, người nào thắng, liền quy ai. Diệp Tinh Hà thấy nụ cười của hắn, thầm nghĩ, Tôn điện chủ đây là tại khảo nghiệm ta. Đã như vậy, ta đây liền chứng minh cho hắn xem. Này đầu chỗ vị trí, ngoài ta còn ai? Chu Hạo Hiên nghe vậy, mừng rỡ, nghe thấy được sao? Tiểu phế vật, ta muốn nhìn, lần này còn có ai có thể cứu ngươi. Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh nhạt, hướng Chu Hạo Hiên giơ ngón trỏ lên. Chu Hạo Hiên nhíu mày, hừ lạnh nói, ngươi có ý tứ gì? Không dám ứng chiến, liền mau từ dưới háng của ta chui qua. Diệp Tinh Hà mỉm cười, không biết tự lượng sức mình. Ta giết ngươi, ta chỉ cần một chiêu. Nghe vậy, Chu Hạo Hiên cho mày, mặt mũi tràn đầy chấn nộ, quắc, ngươi mẹ nó muốn chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy lên thật cao, trên đùi phải lóe lên ngân sắc quang mang, sắc bén thần cương. Đây là đặc thù thần cương, cương khí dị thường sắc bén, còn như lao kiếm, thậm chí có thể mổ ra thần cương. Mọi người thấy Chu Hạo Hiên thần cương, phát ra trận trận tiếng kinh hô. Chu Hạo Hiên lại là hiếm thấy sắc bén thần cương. Mặc dù Diệp Tinh Hà cũng là linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu, nhưng sắc bén thần cương quá mức cứng hãn. Sắc bén thần cương đánh bình thường thần cương, quả thực là nghiền ép. Diệp Tinh Hà rất khó đánh thắng. Lúc này, Chu Hạo Hiên ánh mắt hung ác, một cái đá ngang hung hăng đá hướng Diệp Tinh Hà đầu. Màu bạc thần cương mãnh liệt, mơ hồ thành một thanh dài 3 mét cổ kiếm. Thế muốn nhất kích chém giết Diệp Tinh Hà. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, không lúc đích. Họ Diệp này dân đen, là sợ choáng váng. Chu Hạo nhưng sắc mặt mừng rỡ, cười ha ha, ngươi này dân đen, chịu chết đi. Để cho ta nhận lấy cái chết. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ, chỉ bằng ngươi cái phế vật này, ngươi cũng xứng. Dứt lời, hắn thân thể một hồi, lập tức sáng lên một vệt sáng lên sáng chói ánh bạc. Thần cương ngưng kết, như áo giáp, Trên đó sao trời đấu chuyển, cứng rắn như vẫn thạch. Trong mắt của hắn lóe lên một vẻ hàn mang, thần cương tung trảo, khí thế mãnh liệt mà ra. Diệp Tinh Hà muốn xuất thủ. Bạch. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà nâng tay lên, dễ dàng ngăn trở Chu Hạo Hiên chân. Như thế tùy ý, giống như là cùng hài đồng đùa giỡn. Chu Hạo Hiên sắc mặt đột biến, lập tức cảm giác một cỗ to lớn lực phản chấn truyền đến, như đá vào vẫn thạch phía trên. Trong lòng của hắn kinh hãi, Diệp Tinh Hà tay cầm, làm sao lại cứng rắn như thế? Cuốn vít ở giữa, Chu Hạo Hiên mong muốn rút về chân của mình, nhưng thì đã trễ. Diệp Tinh Hà đã tóm chặt lấy chân của hắn. Cái tay kia lực lớn vô cùng, ví như thép quấn, gấp khóa chặt Chu Hạo Hiên chân. Cho lão tử mở. Chu Hạo Hiên trong mắt tràn đầy vẻ bối rối, gầm thét một tiếng, thần cương ra hết. Ngân sắc quang mang lấp lánh, thần cương theo hắn giữa hai chân, đánh phía Diệp Tinh Hà tay cầm. Nhưng Diệp Tinh Hà bất động như núi, sắc bén thần cương như đá ném vào biển rộng, không có kích thích một tia gợn sóng. Sao trời bá vương thể hạng gì cứng rắn, cho dù là linh hồn cảnh tứ trọng đỉnh phong, cũng đừng hỏng thương hắn một chút. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Hạo Hiên, khẽ cười nói, nên ta ra tay rồi. Dứt lời, trong mắt của hắn lóe lên một vệt hàn mang, đột nhiên phát lực, đem Chu Hạo Hiên chân kéo tới trước người, sau đó nâng cao nằm đấm, hung hăng hướng bắp chân của hắn bên trên ném tới. Răng rắc một tiếng vang dọn, Chu Hạo Hiên bắp chân ứng tiếng mà đứt, xương vỡ vụn, máu me đồng địa. Chu Hạo Hiên kêu thảm một tiếng, ôm chân của mình lăn lộn đầy đất. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt nói ra, ta nói qua, giết ngươi chỉ cần một chiêu. Mọi người xung quanh bị một màn này rung động thật sâu, lập tức lặng ngắt như tờ. Sau một khắc, đột nhiên bạo phát ra trận trận tiếng kinh hô. Diệp Tinh Hà đã vậy còn quá mạnh, cùng là linh hồn cảnh đệ nhất trọng lâu, Chu Hạo Hiên liền một chiêu đều không tiếp nổi. Quá mạnh, không hổ là được tuyển thủ tình người. Lúc này, mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt vẻ kính sợ càng sâu. Liền Tôn Hạo Nguyệt trong mắt cũng lộ ra vẻ tán thưởng. Hắn khỏe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt, thầm nghĩ, Diệp Tinh Hà, thiên phú kỳ giai, không tiêu không gốc, thực lực còn như thế cường hãn. Kẻ này, tương lai nhất định thành đại khí. Mà Diệp Tinh Hà thì là đi đến Chu Hạo Hiên bên người, cười nói, vừa rồi, ngươi gọi ta theo dưới háng của ngươi trôi qua. Lúc này, Chu Hạo Hiên trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, đã bị Diệp Tinh Hà sợ mất mật. Hắn cuống quýt quỳ xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ, Diệp Tinh Hà, ta biết sai, ta không nên mắng ngươi, là ta mắt cho coi thường người khác. Diệp Tinh Hà lạnh lùng cong lên, thản nhiên nói, cút đi. Nghe vậy, Chu Hạo Hiên như được đại xá, lộn nào, khập khiễng hướng phía ngoài chạy đi. Mọi người gặp hắn bộ dáng chật vật, ồn ào cười to. Các ngươi xem Chu Hạo Hiên, hắn liền là cái chó nhà có tang. Hắn thật là một cái ngớ ngẩn. Thiên phú, thực lực đều không như lá Tinh Hà, còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Kể từ đó, Chu Hạo Hiên triệt để luân làm cho hề. Mà Thiên Xảo Điện mọi người, đối Diệp Tinh Hà cũng là càng thêm tôn kính. Không ít người tuân gia tiến lên đây, nghĩ muốn lấy lòng Diệp Tinh Hà, hô lớn một tiếng Diệp sư minh. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu ra hiệu. Tôn Hạo Nguyệt đầy mặt nụ cười, cao giọng nói, như vậy, thủ tịch vị trí liền trở về Diệp Tinh Hà hết thảy. Bây giờ thủ tịch đã định, ngươi lại đi hướng Võ Cực Đường đưa tin đi. Người mới thủ tịch có được lắng nghe Võ Cực Điện thần quan giảng bài cơ hội, ngươi ngàn vạn không thể bỏ qua. Diệp Tinh Hà đứng dậy, chắp tay nói, đa tạ Tôn điện chủ hậu ái, Diệp Tinh Hà chắc chắn làm Thiên Xảo Điện làm vẻ vang. Tôn Hạo Nguyệt hài lòng cười to, tốt, đi thôi. Diệp Tinh Hà lại lần nữa chắp tay, chậm rãi đi ra đại điện. Thiên trong võ viện, 36 tòa thiên cương đại điện ở giữa, có một tòa đèn kỵ tháp cao. Tháp cao 100 mét, đen như mực. Cái kia chính là Võ Cực Đường. Trên đường vô số, đi tới 36 thiên cương thủ tịch, theo thứ tự bước vào võ cực trong nội đường. Đại điện bên trong tổng cộng chia làm 36 vị, từ thấp đến cao, sắp hàng thành kim tự tháp hình dạng. Diệp Tinh Hà sở thuộc Thiên Xảo Điện, chữ số một tên sau cùng, hắn cũng chỉ có thể ngồi ở cạnh tại cửa ra vào vị trí. Chương 1026. Ý. Chương 1026. Ý. Ngoài ra 36 thiên cương thủ tịch nhìn thấy Diệp Tinh Hà, lập tức chỉ trỏ, cao giọng chế giễu. Ngươi xem, đây không phải đại danh đỉnh đỉnh Diệp Tinh Hà sao? Làm sao thành chó giữ nhà rồi? Gần nhất lưu truyền sôi sùng sục, còn tưởng rằng là cái nhân vật hung ác, nguyên lai liền chút bản lĩnh này. Đường chủ giảng bài sắp đến, hà tất ở trên người hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Đám người kia đầy mặt buộc cận, hung hăng càn quấy đến cực điểm. Diệp Tinh Hà lại như không có gì, nhắm mắt dưỡng thần, chỉ đợi đường chủ giảng bài. Những người kia thấy một màn này, mặt lộ vẻ không vui. Đang muốn mở miệng răn dạy thời điểm, sau lưng lại truyền đến một tiếng gầm thét. Chó ngoan không cản đường, có biết hay không? Các người đam phê bậc này, còn không cho người mới đệ nhất đường. Những người kia đều là mặt lộ vẻ kinh dị, cũng biết tránh ra một con đường. Chỉ thấy một tên dáng người thon dài thiếu niên, nhanh chân đi tiến Võ Cực Đường. Thiếu niên kia ước 17-18 tuổi tác, mày kiếm mắt sáng, dung nhan tuấn lãng. Hắn một cố khí ngạo nghễ, hai mắt lạnh lùng nhìn chung quanh, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Là hắn. Sát hạch người mới tên thứ nhất, là Vân Hy. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, nhàn nhạt lườm La Vân Hy liếc mắt. Trong mắt của hắn chỉ có lạnh nhạt, cũng không giống đệ tử khác như vậy định loạn. La Vân Hy bước chân dừng lại, tầm mắt quét qua mọi người, cười lạnh nói, thật là một đám thôn quê dân đen. Thôi được, cùng ta so sánh, các ngươi cũng chỉ là sâu kiến thôi. Hắn ngạo nghễ cười to, chậm rãi đi đến cái kia kim tự tháp đỉnh tháp, vững vàng ngồi xuống, như là đế vương tư thái, nhìn xuống chúng sinh. Diệp Tinh Hà chậm rãi thu hồi tầm mắt, thầm nghĩ trong lòng, cái này là sát hoạch người mới đệ nhất, tự xưng là thiên tài, lại không biết ghét ngồi đại giếng, khó thành đại khí. Hắn chậm rãi lắc đầu, căn bản không có nắm La Vân Hy để vào mắt. Người mới đệ nhất, mục tiêu của hắn có thể xa không chỉ như thế. Diệp Tinh Hà cầm liền muốn cầm toàn tông đệ nhất, toàn bộ Thiên Viêm Thần Cung tên thứ nhất mới là mục tiêu của hắn. Lúc này, một tên lục đạo hỏa văn áo bào đỏ lão giả dạo bước đi tới, đạp vào điện bên trong đài cao. Lão giả kia tuổi trên 50, lại không nửa phần giàn mua thái độ, hành tẩu thời điểm bước đi như bay, từng bước sinh phong. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói ra, lão phu tên là Chu Chính Lễ, chính là Võ Cực Đường đường chủ. Hôm nay, chuyên 36 Thiên Cương thủ tịch giảng bài, nhìn các ngươi dốc lòng nghe giáo. Tiếng như chuông vang, vang vọng đại điện. Một đám đệ tử cùng nhau chắp tay, cao giọng nói, "Vâng, đường chủ." Chu Chính Lễ hài lòng gật đầu, liền bắt đầu giảng bài. Nay bài học, giảng chính là thiên địa chi lực vận dụng. Thiên địa chi lực, tồn hồ giữa đất trời, vô ảnh vô hình. Chỉ có thôi động thần cương thời điểm, câu thông thiên địa mới có thể điều hành. Mà trưởng không mạnh yếu, quan hai điểm, các ngươi người nào có thể trả lời? Chu Chính Lễ thanh âm quanh quẩn tại trong đại điện, một đám thủ tịch túi đầu trầm tư, thật lâu không nói. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vẻ hiểu rõ, đang muốn nhấc tay trả lời. Một đạo ngạo nghễ thanh âm vượt lên trước hắn một bước. "Ta biết." La Vân Hy mặt mũi tràn đầy tự tin, đột nhiên đứng dậy, nói ra, "Trưởng khống thiên địa chi lực mạnh yếu, quan hai điểm. Thứ nhất, thần cương phẩm chất mạnh yếu. Như thần cương đủ mạnh, liền có thể cưỡng ép điều động thiên địa chi lực, gia tăng bản thân. Thứ hai, chính là trăm học khổ luyện, dùng thân cảm ngộ thiên địa chi lực, mới có thể tốt hơn trưởng khống." Lời còn chưa dứt, Chu Chính Lễ vui mừng cười to, "Tốt, đã tốt." Mọi người dồn dập nhìn về phía La Vân Hy, trong mắt chứa hâm mộ. La Vân Hy lại cười ngạo nghễ, chậm rãi ngồi xuống. Phản phất loại vấn đề này, đối với hắn mà nói, bất quá là một bữa ăn sáng thôi. Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà đột nhiên mở miệng, thản nhiên nói, "Trừ bỏ hai điểm này bên ngoài, còn có một chút." Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao một mảnh. "Còn có một chút? Nói đùa cái gì? Chu đường chủ không phải nói chỉ có hai điểm sao? Hắn theo ở đâu ra điểm thứ ba? Ta nhìn hắn liền là loại người, kết quả là chẳng qua là tự rước lấy nhục thôi." Đối mặt mọi người chào phúng, Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc. Chu Chính Lễ nhiều hứng thú, dò xét Diệp Tinh Hà một phiên, khẽ cười nói, "Vậy ngươi cũng là nói một chút, này điểm thứ ba là cái gì?" Diệp Tinh Hà đứng dậy, cao giọng nói, "Liên quan đến thiên địa chi lực mạnh yếu điểm thứ ba, chính là ý một chữ này." "Ý?" Chu Chính Lễ hơi hơi giật mình, "Lời này ý gì?" Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên ý cười, tiếp tục nói, "Cái gọi là ý cảnh, phiêu miểu bất định, chúng bên trong khó tìm. Nhưng, trưởng không ý cảnh người, liền có thể tốt hơn trưởng không thiên địa chi lực. Chỉ vì, này thiên địa chi lực cũng là ý cảnh một loại, chẳng qua là cơ bản giống nhau thôi." Lời vừa nói ra, không ngừng chúng thủ tịch kinh ngạc, liền Chu Chính Lễ cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. La Vân Hy cười nhạo một tiếng nói, hết ngồi đại giếng, nói năng bậy bạ. "Có thể trưởng không ý cảnh người, vạn người không được một. Chỉ bằng ngươi mưu toan suy đoán, liền có thể cơ đua cả nắm. Thật coi chúng ta là ngớ ngẩn không thành." Nghe vậy, mọi người cười bang, giễu cợt liên tục. Diệp Tinh Hà không thèm để ý chút nào, chẳng qua là nhìn chằm chằm túi đầu không nói Chu Chính Lễ, mặt chứa mỉm cười. "Bằng không thì..." Chu Chính Lễ lại là hai mắt tỏa sáng, dường như nghĩ đến cái gì. Sau đó, hắn thân thể chấn động, đột nhiên bắn ra một cỗ mạnh mẽ quyền ý. Ý này hung hãn như sóng lớn, tầng tầng chất chồng, càng thêm mãnh liệt. Ở đây đệ tử đều kinh ngạc, bị cỗ khí thế này đâm đến tê rên lên tiếng. Cảnh giới thấp người, càng là khỏe miệng chảy máu, đã bị nội thương. Liền cái kia La Vân Hy, cũng là sắc mặt trắng bệnh, đau khổ chống đỡ. Chỉ có Diệp Tinh Hà một người, mặt hướng thao thiên sóng lớn, đồ sộ đứng sững sững. Trên người hắn đồng dạng bay lên một cỗ mạnh mẽ ý chí. Cái kia chính là một sợi thanh đế ý. Thanh đế ý, cao ngất. Cái kia cố quyền ý ở trước mặt hắn, như cục đá vào biển, không nổi lên được nửa phần gợn sóng. Chu Chính Lễ bỗng nhiên cười to, "Thì ra là thế. Diệp Tinh Hà, nếu không phải ngươi một câu nói toạc ra huyền cơ, lão phu này quyền ý, sợ là đời này khó mà đột phá a." Mọi người trợn mắt hốt hoồm, cái cằm đều nhanh kinh điệu trên mặt đất. Diệp Tinh Hà một câu nói toạc ra huyền cơ, vậy mà chỉ bảo đường chủ đột phá. "Này, là hạng gì thiên phú?" Diệp Tinh Hà mỉm cười, chắp tay nói, "Đường chủ nói quá lời. Rõ ràng là đường chủ lần cận đột phá cơ hội, lại sâu hãm sương ngủ, không thấy tung tích. Mà ta, chẳng qua là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê thôi." Trong tiếng nói, không tiêu không gấp, mây trôi nước chảy. Chu Chính Lễ vui mừng cười to, tốt một người đứng xem sạch. "Người tên là gì, đến từ nơi nào?" Diệp Tinh Hà chắp tay nói, "Đệ tử tên là Diệp Tinh Hà, đến từ Thiên Sào Điện." "Thiên Sào Điện?" "Diệp Tinh Hà." La Vân Hy bên cạnh, một tên áo bào xanh đệ tử mỉm cười nói, "Ta còn tưởng rằng là ẩn giấu thiên tài, nguyên lai là ngươi cái phế vật này." Mèo mù đụng chuột chết, cũng xứng đắc ý. Một tên khác cao gầy đệ tử phụ hòa nói, "Đúng rồi, ngươi cùng La sư minh so sánh, như là khác nhau một trời một vực." La Vân Hy nhếch miệng lên một vệt nụ cười, trong mắt càng là tràn ngập vẻ khinh thường. Mấy ngày gần đây, hắn nghe được nhiều nhất liền là có liên quan Diệp Tinh Hà nghe đồn. Hôm nay gặp mặt, nguyên lai là cái linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu phế vật. Chỉ đến như thế. Chương 1027, cường giả tuyệt thế chi tư. Chương 1027, cường giả tuyệt thế chi tư. Y miệng. Chu Chính Lễ khuôn mặt tức giận, khẽ quát một tiếng, một đám biết ngồi đại giếng, nào dám nói thiên. Diệp Tinh Hà thiên phú cao, các người đám người này thúc ngựa không kịp. Đến mức cái kia La Vân Hy. Đang khi nói chuyện, hắn nhàn nhạt lườm một dạng La Vân Hy, cũng bất quá là bình thường thiên tài hàng ngũ, nếu không nỗ lực, cũng chỉ là như vậy. Cái kia kinh ngạc sau khi, càng là phẫn nộ, đáng tiếc giận mà không dám nói gì. La Vân Hy nhíu mày, hung dữ lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, mang theo vẻ oán độc. Mà Diệp Tinh Hà lại là xem cũng không nhìn hắn, chậm rãi ngồi xuống. Sau đó, Chu Chính Lễ đưa tay vung lên, xuất hiện trước mặt một viên trong suốt hạt châu, tản mát ra nhàn nhạt thiên địa chi lực. Đang tại mọi người tò mò thời điểm, Chu Chính Lễ cao giọng nói, "Vấn đề, nếu đã có đáp án, như vậy, lão phu liền vì các ngươi tái xuất một vấn đề khó." Hắn nâng lên trước mặt hạt châu, giới thiệu nói, "Đây là Hỗn Thiên Châu, dấu giếm thiên địa chi lực. Như các ngươi có thể điều động trong đó thiên địa chi lực, liền sẽ tỏa ra ánh sáng, hào quang càng mạnh, điều động lực lượng liền càng nhiều. Các ngươi người nào nghĩ đến thử xem?" Lời còn chưa dứt, La Vân Hy bên cạnh tên kia áo bào xanh đệ tử, cao giọng nói, "Ta tới." Hắn đột nhiên đứng dậy, nhanh chân đi đến trước sân khấu. Chỉ gặp hắn khẽ quát một tiếng, trong cơ thể thần cương tuôn trào ra, một chưởng đánh vào Hỗn Nguyên Châu lên. Hạt châu khẽ run, sáng lên mỏng manh bạch quang, ví như nến tàn trong gió, sắp tắt chưa tắt. Chu Chính Lễ chậm rãi lắc đầu, người đối thiên địa chi lực trường khống, còn không kịp một thành. Nghe vậy, tên kia áo bào xanh đệ tử sắc mặt đỏ lên, phất tay áo rời đi. Đại hắn trở lại La Vân Hy bên cạnh lúc, liền nghe quát khẽ một tiếng. "Phế vật." La Vân Hy hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng quát lớn, "Tự biết không được, còn muốn cậy mạnh, thật sự là làm mất mặt ta." Tên đệ tử kia vẻ mặt càng đỏ mấy phần, lại chỉ có thể đánh nát răng, hướng trong bụng ướt. Sau đó, 36 thủ tịch theo thứ tự tiến lên. Trường khống độ kẻ cao nhất, bất quá là sáng lên tia sáng màu vàng, miễn cưỡng đi đến bốn thành. Mà ở đây trong các đệ tử, còn sót lại La Vân Hy cùng Diệp Tinh Hà hai người, chưa khảo thí. Chu Chính Lễ mặt chứa mỉm cười, tại trên thân hai người quét qua, hỏi, "Các ngươi, người nào tới trước?" La Vân Hy bỗng nhiên đứng dậy, ngạo nghễ nói, "Ta tới trước." Hắn nhanh chân đi hạ thềm đá, đi ngang qua Diệp Tinh Hà bên người lúc, khinh thường cười một tiếng, "Ta liền nhường ngươi xem một chút, gì là thiên tài." La Vân Hy đi vào trên đài cao, thôi động trong cơ thể thần cường, rót vào Hỗn Nguyên Châu bên trong. Cái kia Hỗn Nguyên Châu sáng lên hào quang màu trắng, sau đó liên tục sáng lên bảy đạo, như cầu vồng quang mang rực rỡ. Chu Chính Lễ cả kinh nói, lại là hào quang màu tím. Thiên địa chi lực trường khống độ, trọn vẹn đạt đến 8/10. Lời vừa nói ra, một đám đệ tử hít vào một ngụm khí lạnh. La sư minh không hổ là sát hoạch đệ nhất. Này thiên phú, ta thật sự là mặc cảm. Liên cái kia Diệp Tinh Hà cũng xứng cùng La sư minh đánh đồng. Đơn giản hài hước. La Vân Hy quay người, quay về kim tự tháp đỉnh tháp, ngạo nghễ ngồi xuống. Chu Chính Lễ tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, cười nói, "Diệp Tinh Hà, đến với ngươi." Diệp Tinh Hà nghe tiếng mà lên, chậm rãi đi vào trước mặt hắn, đưa tay đặt ở Hôn Nguyên Châu lên. Trong cơ thể thần cương như mênh mông đại giang, tuôn trào ra. Bạch quang thoáng hiện, thoáng qua hóa thành màu đỏ hào quang. Sau đó, bảy sắc thay đổi, ánh sáng tím sáng lên. Đang khi mọi người kinh ngạc thời điểm, ánh sáng tím ngược lại hóa thành kim quang, rực rỡ như ban ngày. Hôn Nguyên Châu thoát ly Chu Chính Lễ khống chế, bao quanh Diệp Tinh Hà xoáy đi một vòng. Sau đó, treo ở đỉnh đầu hắn cao một tước vị trí, tỏa hào quang rực rỡ. Chu Chính Lễ kinh ngạc hô to, "Kim, màu vàng kim. Chín thành tiên địa chi lực trưởng khống độ. Thiên tài." "Không, thế này sao lại là thiên tài, rõ ràng là cường giả tuyệt thế chi tư. Thiên Viêm Thần Cung sừng sững ngàn năm, chưa bao giờ có như thế thiên phú người." Diệp Tinh Hà thu hồi thần cương, kim quang nóng ánh tùy theo giảm đi, sau đó hắn đem hạt châu trả lại cho Chu Chính Lễ. Chu Chính Lễ tiếp nhận hạt châu tay run nhẹ nhẹ, đầy mặt kích động nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi thật đúng là kỳ tài ngút trời a." Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, đa tạ Chu đường chủ tán thưởng. Dứt lời, hắn hơi hơi chắp tay, ngồi trở lại trên vị trí của mình. La Vân Hy trong mắt ôm hận, ghen ghét không thôi. Hắn đường đường sát hoạch người mới tên thứ nhất, lại bị một cái phế vật đại tạo mặt mũi. Thú này không báo, tâm ý khó bình. Bất quá, ngày mai chính là thiên địa trọng nguyên giới mở ra ngày. Lần này cơ hội, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, tuyệt không thể bởi vì cái này phế vật hỏng chuyện tốt. Thôi được, vậy liền nhường phế vật này lại nhiều hung hăng cản quấy mấy ngày. Nghĩ tới đây, La Vân Hy đè xuống lửa giận trong lòng, thu hồi tầm mắt. Theo khảo thí kết thúc, hôm nay giảng bài cũng dừng ở đây. Chúng thủ tịch thi lễ cáo lui, theo thứ tự đi ra thiên xảo điện. Diệp Tinh Hà đang muốn rời đi thời điểm, Chu Chính Lễ lại đưa hắn gọi lại. Chu Chính Lễ đi lên phía trước, đưa cho Diệp Tinh Hà một tấm lệnh bài, cười nói, "Này tấm lệnh bài, ngươi lại thu." Diệp Tinh Hà tiếp nhận lệnh bài, cúi đầu nhìn kỹ. Cái kia trên lệnh bài, khắc xuống thiên địa nhị chữ, tuyên khắc thiên địa chi tượng, vừa xem chúng sinh thái độ. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, "Chu đường chủ, đây là cái gì?" Chu Chính Lễ cười giải thích nói, "Vật này, tên là Thiên Địa Huyền Nguyên Lệnh, toàn bộ Thiên Viêm Thần Cung bên trong, không cao hơn 100 viên. Có được vật này người, có thể vào tu luyện thánh địa, thiên địa trọng nguyên giới. Ta gặp ngươi thiên địa chi lực trưởng khống độ kỳ cao, nếu có thể tiến vào cái kia mật cảnh bên trong tu luyện, nhất định có thể dạy hoa trên gấm. Ngày mai chính là mở ra ngày, ra trận cần thanh toán 10 vạn miếng linh thạch trung phẩm, sớm đi chuẩn bị đi." Hắn vỗ nhẹ Diệp Tinh Hà bà bay, mặt mũi tràn đầy vui mừng, hiển nhiên là đối với hắn ký thác kỳ vọng. Diệp Tinh Hà chắp tay nói tạ, đa tạ Chu đường chủ hậu ái. Chu Chính Lễ gật đầu nói, "Được rồi, ngươi sớm đi trở về làm chuẩn bị đi." Diệp Tinh Hà gật đầu, lại lần nữa chắp tay, quay người rời đi. Phương mới đi ra khỏi võ cực đường, hắn liền thấy trong sân rộng vây tụ không ít Hạ Viêm cung đệ tử. Tò mò, Diệp Tinh Hà tới gần mấy phần, liền nghe được đệ tử ở giữa nói chuyện. Cái này là Thiên Viêm Thần Cương bảng, chỉ có Hạ Viêm cung 100 người đứng đầu mới có tư cách ghi vào trong đó. Không sai. Nghe nói La sư minh nhập môn không lâu, đã là người thứ 100. Cái gì? Nhanh để cho ta nhìn một chút. Một tên áo bào xanh đệ tử thôi động thần cương, rót vào khối kia màu đỏ huyền thạch phía trên. Huyền thạch sáng lên nhàn nhạt hào quang, hiện ra 100 người chi tượng, theo thấp đến cao, theo thứ tự xếp hàng. La Vân Hy huyền giống, ngay tại thấp nhất cái kia nơi nhỏ lánh. Một đám đệ tử nhảy cẫng hoan hô, không ngừng hâm mộ. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà căn bản không có đi xem bia đá đáy, càng không có đi xem La Vân Hy huyền giống, mà là trực tiếp nhìn về phía đỉnh chót. Nơi đó chính là đầu bảng vị trí. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng, khẽ cười nói, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn làm Thiên Viêm Thần Cung đệ nhất nhân. Lòng có chi lớn, Diệp Tinh Hà mục tiêu chỉ có tranh làm đệ nhất nhân. Thần sắc hắn lạnh nhạt, không có tiếp tục nghe những đệ tử kia thảo luận, mà là quay người rời đi. Diệp Tinh Hà đi ra Thiên Viêm Thần Cung, một đường hướng Đế Đô mà đi. Tiến vào Thiên Địa Trọng Nguyên giới, cần 10 vạn miếng linh thạch trung phẩm,